Chương 1. Vương Tạc bắt đầu, bước nữ dũng giả cho ta sinh hài tử. Chương 1. Vương Tạc bắt đầu, bước nữ dũng giả cho ta sinh hài tử. Một vị tướng mạo tuấn lãng đẹp trai vô song nam tử, đối diện một vị toàn thân vô lực mỹ lệ nữ tính, như một cái phản phái đại phôi đạn một dạng không ngừng kiệt kiệt cười xấu xa, chạy xuống hưng phấn nước bọn, gọi a. Thét chói tai a. Ngươi càng là lớn tiếng, ta lại càng hưng phấn. Dỗ dở, ngươi cái này được kê phế nhân, không nghĩ tới dĩ nhiên là ma vương. Một vị cả người xuyên khôi giáp nữ dũng giả vẻ mặt bi phẫn gần chết. Nàng đương đương dũng giả, ngày hôm nay dĩ nhiên là thuyền trong mương. Dỗ dở ở đang đem nữ dũng giả vũ trang khôi giáp từng món một tự tay lột ra, đông đông tảng lớn hoa tuyết, đầy áp bạo luận, lệnh xà phấn trương huyết mạch. Béo mập lại phấn hồng hồng non, chân chuột lại nhắm nhủi, vóc người đẹp, dung mạo tốt. Lần đầu tiên, Dỗ dở ở gật đầu, sau khi thành niên lần đầu tiên thể nghiệm đối tượng là một vị chưa qua nhân sự cực phẩm mỹ nhân, tự nhiên là không gì sánh được thỏa mãn. Dỗ dở ở càng là quan sát trước mắt nữ dũng giả liền càng là hưng phấn. Bởi vì trước mắt tên gọi là Hệ Lỵ Xạ nữ nhân nhưng là một cái cực phẩm, chính là một vị sức chiến đấu cường đại dũng giả. Hệ Lỵ Xạ là cả Dọc Vương quốc duy nhị giác tỉnh dũng giả lực lượng dũng giả. Hệ Lỵ Xạ nguyên bản nhưng là Dọc Vương quốc tất cả mọi người ước mơ. Nàng cương đại lại mỹ lệ, cũng có tự thân nhân cách bị lực, bị vô số người vây quanh, không biết bao nhiêu người đều muốn làm người theo đuổi của nàng. Mà Dỗ dở ở nguyên bản lại là Dọc Vương quốc bên trong, một cái bị phế tu vi phía sau, lại bị đuổi ra khỏi nhà tiểu quý tộc con rơi. Đối lập Hệ Lỵ Xạ như vậy thiên thượng tinh thần, hắn bất quá vũng bùn bên trong rỗ kẻ, trên lệch như khác nhau một trời một vực. Thế nhưng thì tính sao? Hiện tại, Hệ Lỵ Xạ chỉ có thể luân vì mình tù nhân. Đương nhiên, Hệ Lỵ Xạ sở dĩ biết luân lạc tới bị Dỗ dở ở an toàn, hay là bởi vì Dỗ dở ở có phần mềm hoặc một dạng biết trước tương lai năng lực. Mà Dỗ dở ở có thể biết trước tương lai, còn bởi vì hắn là một vị không thuộc về cái thế giới này xuyên biệt giả. Giống như, bây giờ Dỗ dở ở là đến từ khác một cái thế giới địa cầu người. Bất quá, nguyên bản Dỗ dở ở nhân sinh quý tích kỳ thực phi thường bi thảm, là trong một quyển sách nhân vật phản diện. Không sai. Thế giới này đang là trên địa cầu một bản tiểu thuyết, tên là Kỳ Diệu Thế Giới Cuồng Tưởng Khúc. Kỳ Diệu Thế Giới Cuồng Tưởng Khúc ở địa cầu phi thường hỏa, viết dường như đồng thoại một dạng nhiều màu sắc, mà Dỗ dở ở xuyên biệt trước cũng thích xem, cho nên liền đem Kỳ Diệu Thế Giới Cuồng Tưởng Khúc đọc được đại kết cục. Kỳ Diệu Thế Giới Cuồng Tưởng Khúc trong quyển sách này, Dỗ dở ở nhân vật thiết định có lớn vô cùng muốn. Rõ ràng là sử thượng yếu nhất ma vương, đã có một cái Kỳ Diệu Thế Giới Cuồng Tưởng Khúc chúng tối cường tiềm lực, thậm chí có thể nói là duy nhất một cấp tồn tại năng lực thiên phú. Cái thiên phú này năng lực chính là đồng hóa. Mà đồng hóa tác dụng là chỉ cần không ngừng đem tự thân tâm huyết các loại tinh hoa dịch thể rưỡi vào đối phương, là có thể đem đối phương chậm rãi đồng hóa thành người một nhà, để cho hắn thành vì mình tự chung. Đơn giản mà nói chính là, đi qua không ngừng tinh hoa dịch thể rưỡi vào, là có thể cưỡng chế tính từng bước làm cho nữ dũng giả thân thể thậm chí linh hồn đều bị đồng hóa thành thuộc về mình đích thực đồ đạc, biến thành chính mình khối lỗi. Đồng thời, phương thức này đồng hóa phía sau liền không thể lại nghịch chuyển. Cái này còn chưa tính, kinh khủng là, ở hoàn toàn đồng hóa phía sau, còn có thể cộng hưởng đối phương năng lực thiên phú. Đồng thời, mà cực kỳ kinh khủng nhất là cộng hưởng năng lực có thể được ra. Nói cách khác, chỉ cần Dỗ dở ở không ngừng đồng hóa Kỳ Diệu Thế Giới Cuồng Tưởng Khúc chung những thứ kia lợi hại nữ nhân vật, là có thể thu được các nàng toàn bộ năng lực thiên phú. Kỳ Diệu Thế Giới Cuồng Tưởng Khúc bên trong Dỗ dở ở, thì ra là vì vậy năng lực, làm cho Dỗ dở ở vị này phản phái phi thường nổi danh, bị cho rằng là thuộc về tiểu thuyết hậu kỳ tiềm lực phong thần bột cấp duy nhất vô địch phản phái. Kết quả Kỳ Diệu Thế Giới Cuồng Tưởng Khúc tác giả, trực tiếp không có làm cho phản phái Dỗ dở ở hảo hảo phát triển năng lực này, đã bị mạnh mẽ kịch tính giết. Cũng may, cái này cùng Dỗ dở ở không có quan hệ gì, Dỗ dở ở sau khi suy biệt, từ chuyển sinh thành anh nhi lần đầu, trở thành Dỗ dở ở phía sau, liền một mực tại Mưu Hoa. Dỗ dở ở xuyên biệt đi tới thế giới này phía sau, liền định xong một cái mục tiêu, đó chính là phải sống đặc sắc. Sở dĩ, hắn muốn lợi dụng tốt trong tiểu thuyết toàn bộ tin tức, cùng với bản thân của hắn đồng hóa năng lực thiên phú. Cùng Kỳ Diệu Thế Giới Cuồng Tưởng Khúc bên trong từng cái nhân vật chính cùng phản phái tranh bá, sau đó thống trị cả thế giới. Đối với đồng hóa năng lực này, Dỗ dở ở cũng minh bạch như thế nào dùng thích hợp nhất, đó chính là đồng hóa nữ tính. Dù sao dùng chính mình tâm huyết đi đồng hóa người khác, vậy cũng tính không ra, hơn nữa quan trọng nhất là, đó cũng quá giản mật mình. Nguyên bản Kỳ Diệu Thế Giới Cuồng Tưởng Khúc chung, Dỗ dở ở chính là vẫn dụng tâm đầu huyết nghị khống chế người khác, vì lấy chính mình tâm huyết, đem mình giàn vật nửa chết nửa sống liền tính. Thảm nhất là, nguyên bản Kỳ Diệu Thế Giới Cuồng Tưởng Khúc bên trong Dỗ dở ở cũng không có lấy ra bao nhiêu tâm huyết, thậm chí còn liền một cái có thể dùng điểm nhân vật đều không có bị Dỗ dở ở đồng hóa quá, đã bị kịch tỉnh giết. Lúc đó xem Kỳ Diệu Thế Giới Cuồng Tưởng Khúc cái này tiểu thuyết lúc, Dỗ dở ở lắc đầu nhổ nước bọn, phản phái Dỗ dở ở thiết định thiên phú lợi hại như vậy, kết quả là cái này dạng không có. Hiển nhiên cái này còn không như dùng có thể làm cho mình cao thấp não đều thoải mái phương thức, đáng sợ hơn tỷ lệ hiệu suất giá phương pháp tới sử dụng đồng hóa năng lực này. Dù sao tâm huyết là tinh hoa dịch thể, tinh hoa cũng là tinh hoa dịch thể, cái này vừa so sánh cái nào cắt tới, tự nhiên không cần nhiều lời. Mà Dỗ dở ở cũng đúng này, nhưng là chuẩn bị đã lâu, thậm chí còn xuyên việt lần đầu, khi còn bé mà bắt đầu chuẩn bị. Lợi dụng trong tiểu thuyết tri thức, dùng ma dược chờ các loại đạo cụ để thăng hung của mình tử, đem chính mình chế tạo thành có thể sinh sản càng nhiều tinh hoa siêu kê thân thể. Mà Dỗ dở ở sở dĩ để mắt tới Hệ Lỵ Xạ, cũng là bởi vì chỉ cần có thể hoàn toàn đồng hóa Hệ Lỵ Xạ nữ dũng giả, vậy hắn cũng liền có thể thu được Hệ Lỵ Xạ thành tiểu dũng giả cường đại lực lượng cùng năng lực thiên phú. Sở dĩ Dỗ dở ở mới đem an toán, để cho nàng luân vì mình tù nhân. Trên thực tế, Dỗ dở ở có thể đem Hệ Lỵ Xạ an toán thành công, cũng là chủ yếu Hệ Lỵ Xạ còn chưa hoàn toàn lớn lên. Cùng với rổ giờ ở đi qua tiểu thuyết tin tức, chuẩn bị đã lâu mới có thể đến được có thể cho hệ lụy xạ lâm thời mất đi chiến lực có chứa thần cấp quy tắc một lần đạo cụ. Tuy là chỉ có một cái, dùng xong sẽ không có, tuy là cũng một buổi tối hiệu quả, nhưng không phải có thể phủ nhận là hệ lụy xạ tối nay đều sẽ bị hắn tùy tâm sử dụng. Rổ giờ ở cũng là lần đầu tiên sử dụng đồng hóa năng lực thiên phú, điều này làm cho rổ giờ ở càng thêm kích động hưng phấn. Ban đầu thể nghiệm a đây là bao nhiêu tuyệt vời. Thôi một cứng rắn biểu thị tôn trọng. Rổ giờ ở lau mép một cái nước bọt, nhìn lấy hệ lụy xạ vừa cười vừa nói, cho dù ta xác thực không thể chờ đợi, nhưng sinh hoạt phải có nghi thức cảm giác, sở dĩ ở thể nghiệm ngươi ta trọng yếu lần đầu tiên trước, tiền hí sở thích phải làm đủ. Nói, rổ giờ ở lấy ra một cái lại một cái đạo cụ. Đồng câu côn, roi ra, ngọn đến, tăng thêm ngũ giác ma dược, khiến người ta để thần tỉnh não hơn hương, khiến người ta thủy chung đại lượng hơi nước dược thể, làm người ta mặt đỏ tới mang hai. Vớ đen chạm giống quần, bạch đi áo cưới phục. Theo từng món một đồ đạc xuất ra, hệ lụy xạ hô hấp càng ngày càng nhanh, nàng thân thể nhịn không được run lên, trên người đại trói buộc cũng run rẩy theo. Rô rơ ở nhìn lấy sắc mặt càng ngày càng đỏ nhợt hệ lụy xạ, hắn càng thêm kích động, hắn không khỏi thú huyết sôi trào, dường như một cái nhiệt huyết vương đạo tiểu thuyết chính nghĩa nhân vật chính đồng dạng tại trong lòng gào thét, chính mình xuyên việt thành yếu nhất ma vương, bị chúng ma vương khinh bị ngoại tộc. Không phải, là xuyên việt trở thành trước không có người sau cũng không có người, tiềm lực mạnh nhất ma vương cá thể. Tương lai, hắn muốn đem nam toàn bộ giết, nữ toàn bộ đồng hóa. Hắn mục tiêu là muốn cho cả thế giới phụ phục tại chính mình dưới chân. Chương 2. Nữ dũng giả bị ngươi đồng hóa. Chương 02. Nữ dũng giả bị ngươi đồng hóa. Thép chế luyện kim vật, nhân thể luyện thành, cải tạo bắt đầu. Siêu cấp vô địch biến thân tề thiên đại thánh. Trước giường minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương, phi lưu trực hạ tam tiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên quân bất kiến, hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, chạy băng băng ra biển không còn nữa trở về. Tốt. Thơ. Đường thi 300 thủ, làm cho hệ Lisa không ngừng khen ngợi. Dỗ giờ ở một đêm chưa ngủ, trạng thái tinh thần hơi mệt chút, nhưng đối phương hệ lụy xạ cũng không nhẹ nhõm, hệ lụy xạ hai mắt mê ly, một đêm không biết lật bao nhiêu lần. Nàng chỉ cảm thấy uống nhiều rượu, dường như say, uống nói ra, nhiều lần nói ra lại uống, trong dạ dày tràn đầy bốc lên quá no rồi cái bụng đều uống rượu uống căng đỉnh. Để cho nàng côn đồ trầm trầm phù phù, hiển nhiên là lần đầu tiên thể nghiệm, liền cường độ như thế uống, thật sự là chịu không nổi. Dỗ giờ ở không đành lòng hệ lụy xạ say rượu, vội vã xuất ra tỉnh rượu trà. Tới uống chút. Châm rãi. Nô. Khái khái. Hu cụ 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 ho khan. Hệ lụy xạ ở một đêm say rượu đi qua, nàng lực lượng dần dần khôi phục. Hệ lụy xạ mất đi chiến lược suy yếu say rượu từng bước cởi ra tiêu tán. Hệ lụy xạ sắc mặt còn có chút màu đỏ thắm. Bất quá tuy là bị ép đồng hóa, nhưng nàng phảng phất vẫn không có chút nào mê thất chính mình. Theo lực lượng trở về, ánh mắt của nàng từng bước rõ ràng kiên định. Dỗ giờ ở không chỉ có cảm khái lên tiếng, trạng thái khôi phục không ít, nên thật không hổ là nữ dũng giả hệ lụy xạ, tiếng tăm lừng lẫy, bị toàn bộ vương quốc vây quanh nữ dũng giả. Dỗ giờ ở, đã cho ta biết khuất phục tại điểm ấy bẩn thỉu thủ đoạn sao? Người cái này ma vương, ta muốn giết ngươi. Hệ lụy xạ nói, liền muốn công kích rồ rở ở, nhưng không biết vì sao, thân thể lại không nghe nàng sai bảo. Nàng lực lượng rõ ràng đã trở về, hiện tại tình trạng của nàng lại là chuyện gì xảy ra? Hệ lụy xạ trong lúc nhất thời ngẩn ra. Rồ rở ở kiệt kiệt cười xấu xa, hắc hắc, trợn tròn mắt ta. Hắn đồng hóa nơi đó là đơn giản như vậy, dù sao đồng hóa dù sao cũng là kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc duy nhất một cấp tối cường tiềm lực năng lực tiên phú. Tuy nói chỉ có hoàn toàn triệt để đồng hóa đối phương, mới có thể làm cho đối phương ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng dù cho còn chưa triệt để đồng hóa đối phương, ở đồng hóa dưới vào bắt đầu đối phương phía sau, cho dù đối phương không muốn, cũng không có thể ở thương tổn phản bội hắn. Nha. Bất quá cuộc sống như thế còn phải tiếp tục. Dù sao hắn nhớ làm cho triệt để đồng hóa hệ lụy xạ, tốt có thể được hệ lụy xạ năng lực thiên phú. Dù giờ ở lần đầu tiên, không có tiết chế dự định, hắn muốn thỏa thích phóng thích xuyên biệt nhiều năm tích lũy áp lực. Thời gian rất nhanh tới buổi trưa. Khôi phục nữ dũng giả lực lượng hệ lụy xạ, như thế nào dù giờ ở có khả năng chống đỡ? Đang không ngừng lại một vòng kịch chiến phía sau, dù giờ ở triệt để mệt nằm. Dù giờ ở cũng không thể không nói, hắn mặc dù là ma vương, nhưng thân thể tố chất còn chưa đạt được tăng cường, hắn hiện tại liền ma vương ấu niên kỳ cũng không tính, còn cần rất nhiều thời gian trưởng thành. Chỉ là dựa vào từ nhỏ dùng ma dược bồi dưỡng được siêu cấp thánh thể, cuối cùng là bại bởi hệ lụy xạ. Dỗ giờ ở thừa nhận, hệ lụy xạ ở mách công. Hệ lụy xạ vẻ mặt ghét bỏ nhìn lấy dỗ giờ ở, bắt lại tinh hoa hy vọng cổ, trong khoảnh khắc luyện hóa, thực sự là yếu kê. Hệ lụy xạ lại phảng phất đã quên, nàng rõ ràng ban đầu nhưng là vẻ mặt không tình nguyện, đến bây giờ dường như biến đến chẳng phải chống cự. Dỗ giờ ở cũng không để ý, hắn bây giờ còn như phổ thông nhân loại một dạng thân thể, cùng một cái phi nhân loại nữ dũng giả, lại có gì có thể so. Ngược lại hiện tại, hệ lụy xạ đã đồng hóa bắt đầu, đã bị hắn biến thành nửa cái người mình. Cho dù hệ lụy xạ nội tâm vẫn không có thừa nhận rộ rỡ ở. Nhưng bây giờ hệ lụy xạ mình cũng không có phản ứng kịp, hắn hiện tại liền đối rộ rỡ ở sát ý cũng bị mất. Đồng hóa chính là như vậy một cấp cường lực ngữ bức, đã vô thanh vô tức gian đồng hóa hệ lụy xạ. Rộ rỡ ở nhìn lấy hệ lụy xạ nói rằng, mang ta trở về vương đô a. Dứt lời, cũng không để ý hệ lụy xạ đáp lời, rộ rỡ ở chính mình mắt trợn trắng lên, trực tiếp liền mất đi. Không có biện pháp. Dỗ giờ ở quá mệt mỏi, hắn thực sự thật sâu cảm nhận được chính mình yếu tiểu đáng thương lại bất lực. Đối với cái này chút kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc bên trong phi nhân vật chính tồn tại, dỗ giờ ở lại một lần nữa minh bạch, chính mình cho dù may mắn thành công an toàn, nhưng chính diện sức chiến đấu cũng là vô luận như thế nào cũng không sánh bằng. Bất quá, hy vọng của hắn ở chỗ tương lai, mà không phải hiện tại. Cuối cùng người thắng nhất định sẽ là hắn dỗ giờ ở. Do Vương quốc, Vương đô, đây là một cái siêu cấp đô thị, nó không gì sánh được phồn hoa, quy mô hùng vĩ làm cho người khác liễu lưới. Đường phố giăng khắp nơi, như mê cung vậy phức tạp, rồi lại tràn đầy sức sống vô tận. Nhân khẩu rất nhiều lại không gì sánh được dày đặc, hi hi nhương nhương đoàn người như thủy triều qua lại không dứt, huyên thanh âm huyên náo đan vào thành một bài không bao giờ ngừng nghỉ phồn hoa hòa âm. Ở cái tòa này trong vương đô, đến từ từng cái chủng tộc sinh linh xuyên toa trong đó, người đến người đi hai bên đường phố, cửa hàng san sát. Vương đô lối kiến trúc đặc biệt đa dạng, hùng vĩ lâu đài cao vút trong mây, đỉnh nhọn tháp lâu cắm thẳng vào phía chân trời, cự đại cổng vòm biểu diễn vô tận uy nghiêm. Cổ xưa tường thành còn quấn thành thị, phản phất như nói đã từng huy hoàng cùng tăng thương. Ở thành trung tâm thành phố, còn có một cái thành thị tượng trưng kiến trúc, đó là một tòa ma pháp suối phun, nước suối phun ra ngũ thải bàn lan qua mang, tượng trưng cho cái này vương quốc phồn bình cùng hưng thịnh. Hệ lì xạ ý chí kiên định lại cường đại, cho dù là mất đi quý báu chính tiết, hành hạ một đêm, bị rót thành bánh kem, nhưng bây giờ hệ lì xạ như trước như không có chuyện gì xảy ra cóng rổ giờ ở tiến nhập vương đô. Hệ lì xạ vóc người cao gầy mà thon dài, đường nét yêu mỹ lại tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Hai vai của nàng rộng rãi kiên cố, nâng lên rổ giờ ở sợi không tốn chút sức nào. Hiện tại, hệ lì xạ mặc quần áo màu đỏ thẩm bị giáp, dán vào lấy thân thể đường cong, nổi lên ra nàng vóc người hoàn mỹ tỷ lệ. Trên bị giáp nạm kim sắc văn lộ, lóe ra thần bí quan mang. Bên hông buộc một cái màu đen đai lưng, mặt trên treo một bả sắc bén đoản kiếm, trên chuôi kiếm nạm bảo thạch, dưới ánh mặt trời dạng người rực rỡ. Hai chân thẳng tắp mà cường tráng, bước tiến mềm mại mà vững vàng, mỗi một bước đều tràn đầy lực lượng cùng quyết tâm. Hệ lì xạ thành tiểu vương quốc duy hai dũng giả, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ dụ cho người chú mục. Hiện tại hệ lì xạ liền giống như ngày thường phải chịu chú mục. Bất quá bây giờ, quan tâm hệ lì xạ đám người đều rất tò mò, bọn họ nữ dũng giả hệ lì xạ, tại sao phải có một cái người trở về? Chương 3. Em dịu lại rồi rào, chạm giống thêm bớ đen. Chương 3. Em dịu lại rồi rào, chạm giống thêm bớ đen. Hệ lì xạ có rồ rỡ ở, một đường hướng mình ra đi tới. Đối với chung quanh ánh mắt, hệ lì xạ kỳ thực đã nhận ra, đối với bọn hắn những thứ kia ánh mắt tò mò, nàng bao nhiêu cũng có thể đoán ra một hai. Không phải là hiếu kỳ nàng trên lưng người nha. Ai? Phiền quá à. Kỳ thực hệ lì xạ cũng không muốn mang theo rổ rỡ ở, nàng là nghĩ chính mình băng đi rổ rỡ ở phía sau, chính mình trở về. Nhưng không làm gì được biết rổ rỡ ở đối nàng hạ cái gì ma chú, để cho nàng thân thể không bị khống chế cong lên rổ rỡ ở. Vì vậy hệ lì xạ chỉ có thể an ủi mình, nghĩ lấy nàng không thể không quản rổ rỡ ở, nàng muốn đem rổ rỡ ở mang theo trên người, muốn giám sát đứng lên. Vì vậy, cứ như vậy, hệ lì xạ trở về vương đôi lúc, liền tiện thể đem rổ rỡ ở cong trở về. Ở phồn hoa náo nhiệt vương đô thành phố bên trong, có một mảnh có thể nói xa hoa phú quý khu vực. Ở khu vực này bên trong, một tòa diện tích có chút rộng lớn dinh thự phá lệ làm người khác chú ý, nơi đây chính là nữ dũng giả hệ lì xạ ra. Dinh thự bao quanh xanh đun tươi tốt hoa biển, ngũ thải ban lan đóa hoa tranh kỳ đấu diễm, tản mát ra mê người hương thơm. Một cái trong suốt thấy đáy suối nhỏ trườn chảy xuôi mà qua, suối nước róc rách rung động, phảng phất như nói tuế nguyệt cố sự. Dinh thự lối kiến trúc hành vĩ mà trang nhã, cao lớn bạch sắt thạch trụ chống đỡ tuyệt đẹp cửa hiên, điêu khắc phức tạp mà hoa lệ đồ án. Màu đỏ thắm nóc nhà ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống long lánh ánh sáng sáng chói, cùng trắng tinh vách tường lẫn nhau làm nổi bật, hiện ra trang trọng mà khí phái. Dinh thự đại môn đóng chặt, trước cửa hai bên đứng thẳng uy vũ thạch sư, bọn họ phảng phất trung thành vệ sĩ, bảo vệ cái tòa này tĩnh mịch thần bí gia viên. Gió nhẹ lướt qua, trước cửa cờ xí nhẹ nhàng phiêu động, cho cái tòa này dinh thự tăng thêm mấy phần uy nghiêm. Hệ lì xạ mới, chỉ có vừa đi đến cửa miệng, một vị chánh phụ trách trước cửa quét dọn hầu gái khi nhìn đến hệ lì xạ phía sau, vội vã cúi đầu không lưng hành lễ. Hệ lì xạ dũng giả đại nhân, ngài đã trở về. Ân, ngươi tiếp tục làm việc. Hệ lì xạ cong rổ rỡ ở, không nhìn thẳng vẫn còn ở trước cửa quét tức hầu gái ánh mắt tò mò, đi vào dinh thự bên trong. Chậm rãi đẩy ra cái kia phiến vừa dày vừa nặng khắc hoa đại môn, một cô thanh đu mùi thơm nước mũi mà đến. Trước tiên đập vào mi mắt là một cái rộng rãi mà sáng ngời đại sảnh, dưới chân là do trơn bóng như gương lót đá cẩm thạch liền mặt đất, mỗi một bước đạp lên đều phảng phất có thể cảm nhận được tuế nguyệt lắng đọng ôn nhuận. Đại sảnh cột trụ cao lớn mà trắng kiện, bọn họ dường như đỉnh thiên lập địa cự nhân, chống đỡ toàn bộ kiến trúc trang nghiêm. Cột trụ bên trên tuyệt đẹp điêu khắc trông rất sống động, phảng phất như nói cổ xưa thần bí truyền thuyết. Trên trần nhà dắt cái kia vô cùng hoa lệ thủy tinh đèn treo, vô số sáng chói thủy tinh phiến chiết xạ ánh nắng, bỏ ra như mộng như ảo quang ảnh. Dinh thự nữ quản gia xạ mặt thả cùng nữ bộ trưởng Di Đạ, lúc này cùng một đám các người làm đứng ở đại sảnh cung nên hệ lì xạ về nhà. Hệ lì xạ đại nhân, hoan nên về nhà. Ân. Hệ lì xạ gật đầu đáp lại. Nữ quản gia xạ mặt thả lúc này nhìn về phía hệ lì xạ sau lưng rộ rỡ ở. Hệ lì xạ đại nhân, phía sau ngươi người là? Hán. Hán a. Không cần phải xem bảo. Hệ lì xạ sửng sốt một chút phía sau, lập tức liền đem rổ rờ ở từ phía sau lưng bước trên mặt đất, ở phát hiện tổng xem là khá thoát khỏi trên lưng rổ rờ ở phía sau, vội ba đi ra. Hệ lì xạ ly khai dinh thự trước đại sảnh, vẻ mặt khó chịu chán ghét quét mắt liếc mắt bị nàng ném ở đại sảnh rổ rờ ở. Tiếp lấy, hệ lì xạ trực tiếp ly khai, đi đến dinh thự bên trong bể tắm tắm, nàng muốn đem trên người những thứ kia niêm hồ hồ bạch chọc mồ hôi rửa. Mà vẫn còn ở nguyên địa nữ quản gia xạ mặt thả cùng nữ bộ trưởng Dĩ Đa liếc nhau, đối với tình huống trước mắt còn có chút mờ mịt. Nữ bộ trưởng Dĩ Đa nhìn về phía nữ quản gia xạ mặt thả vấn đạo. Sa Mãn Thạ, trên mặt đất cái này bị hệ lì xạ đại nhân mang về nam khách nhân, chúng ta an bài thế nào? Hệ lì xạ đại nhân đối với cái này vị khách nhân chán ghét người ta không phải đều thấy được sao? Hơn nữa hệ lì xạ đại nhân cũng nói không cần phải xen vào hắn, chúng ta chớ để ý. Nữ quản gia Sa Mãn Thạ thấy hệ lì xạ không định gặp rổ rỡ ở, vì vậy đối với rổ rỡ ở cũng không có bất kỳ hảo cảm. Nữ bộ trưởng gì đã gật đầu, đối với dinh thự bên trong một đám hầu gái trực tiếp phân phó, làm cho các nàng mọi người cũng không cần quản vẫn còn ở trên mặt đất ngủ mê man rồ rờ ở. Kết quả là, rồ rờ ở hệ lì xa gia đình để đại sảnh trên mặt đất nằm, cứ như vậy ngủ xuống phía dưới. Mà đổi thành một bên, hệ lì xa mặc kệ rồ rờ ở, trực tiếp tự mình tiến nhập phòng tắm. Ấm áp thủy khí tràn ngập ở toàn bộ phòng tắm, ánh đèn nhu hòa chiếu sáng mỗi một cái góc. Nữ dung giả hệ lì xa chậm rãi đi vào phòng tắm, nàng trên khuôn mặt mỹ lệ hiện ra vẻ mệt mỏi, nhưng lại lộ ra một loại dần dần buông lòng thật tình. Lúc này, mấy vị nghiêm chỉnh huấn luyện hầu gái sớm đã chờ đợi ở chỗ này. Các nàng động tác êm ái đi lên trước, trợ giúp hệ lì xạ cởi ra quần áo trên người. Đợi hệ lì xạ quần áo cởi ra, các người làm liếc nhau, các nàng phát hiện hệ lì xạ vóc người dường như đột nhiên lớn lên rất nhiều rất nhiều. Nhất là đại hung hiện ra càng hung, mà đại đồn cũng là như vậy. Các người làm thật tâm thật ý khen ngợi hệ lì xạ dũng giả đại nhân, ngài mỹ lệ ngày hôm nay càng thêm long lánh. Hệ lì xạ không biết các người làm tâm tư, không nhìn ngựa của các nàng dám, trực tiếp bước vào đại bể tắm, làm cho nước nóng vừa đúng bao vây lấy thân thể của hắn, không để cho nàng cấm nhẹ thở nhẹ một cái. Một gã hầu gái cầm lấy tinh xào khăn mặt, thấm ướt phía sau nhẹ nhàng vắt khô, sau đó bắt đầu vì hệ lụy xạ trà lau bả vai cùng phía sau lưng. Một gã khác hầu gái thì tại một bên chuẩn bị các loại tắm rửa đồ dùng, nàng sắp tán phát ra nhàn nhạt mùi hương sữa tắm ngã vào trong nước, nhất thời toàn bộ phòng tắm đều tràn ngập dễ chịu hương thơm. Còn có hầu gái đem hệ lụy xạ tóc dài vén lên, dùng nước cấm nhẹ nhàng mà rửa lấy trên người bạch chọc mùi mồ hôi sau khi tắm xong, hệ lụy xạ từ trong bồn tắm đứng dậy, các người làm vội vàng dùng mềm mại khăn lông lớn đưa nàng bao vây lại, lau sạch nhẹ nhẹ rơi nàng nước trên người. Sau đó, Elisa nằm ở một bên sớm đã chuẩn bị xong thư thái trên ghế dựa. Lúc này, mấy vị hầu gái bắt đầu vì nàng xoa bóp. Một vị hầu gái trước đem tinh dầu ngã vào lòng bàn tay, hai tay trà sát nhiệt phía sau, nhẹ nhàng mà kìm ở Elisa đầu vai, chậm rãi nào nặn động. Một vị khác hầu gái thì chuyên chú vào Elisa chân, từ bàn chân bắt đầu, nhẹ nhàng nắn bóp mỗi một cái huyệt vị, hướng về phía trước chuyển rời, mãi cho đến bắp đùi bên trong. Còn có hầu gái đứng ở Elisa đầu phía sau, dùng hai tay nhẹ nhàng xoa bóp nàng huyệt thái dương, thư giãn lấy thần kinh của nàng. Elisa toàn thân ở hầu gái xoa bóp dưới, từng bước trầm tĩnh lại. Các người làm tiếng hít thở cùng đấm bóp nhịp điệu đan vào một chỗ, hình thành một loại hòa hài vật luật. Elisa hơi nhắm mắt lại, thưởng thụ cái này chi kỷ phục vụ, trên mặt thần tình bộc phát giãn ra cùng thích ý, sau đó đang ngủ. Elisa hiện tại hoàn toàn đã quên còn có một cái nam tính rộ rờ ở nhà của nàng. Buổi tối, rộ rờ ở đã tỉnh, sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy cả người một trận cứng ngắc, có chút đau nhức cảm giác đánh tới. Rộ rờ ở cảm khái, xem ra hắn lần đầu tiên ban đầu thể nghiệm đúng là có chút điên cuồng. Bất quá, hắn hiện tại chỗ ở rộng rãi không người đại sảnh là nơi nào? Hơn nữa vì sao nằm trên mặt đất? Dô giờ ở cũng không khách khí, ở rốt cuộc đợi đến một vị đi ngang qua hắn hầu gái phía sau, trực tiếp kéo tới hỏi vấn đề. Rất nhanh dô giờ ở liền giải khai nghi hoặc. Nguyên lai là hệ lụy xạ đem hắn mang về với vương đô bên trong giá A. Bất quá, cái này hệ lụy xạ cũng thực sự là không khách khí, trực tiếp đem chính mình ném trên mặt đất liền không xế bảo. Dô giờ ở nghĩ tới đây, cảm giác hỏa khí liền có chút lên đây. Vì vậy hắn không có hảo ý đem tà ác ánh mắt, đặt ở trước mắt tính được là tiểu mỹ nhân hầu gái trên người. Không sai, hắn hiện tại muốn bắt nàng tiết hỏa lạc. Chương 4. Có khả năng hầu gái ma vương đại nhân chương 4, có khả năng hầu gái ma vương đại nhân. Dỗ giờ ở hung ác độc địa hù dọa hầu gái. Ta có thể là ngươi nhóm vệ lụy xa đại nhân tôn quý khách nhân, các ngươi làm thuộc hạ cứ như vậy đem ta ném trên mặt đất mặc kệ. À. Hầu gái khẩn trương lui lại. Dỗ giờ ở theo sát, cước bộ tới gần. Ta phát hỏa. Hiện tại hỏa khí rất lớn ngươi biết không? À. Hầu gái tiếp tục sợ hãi lui lại. Dỗ giờ ở tiếp tục gác bách hầu gái, về phía trước rào bước tiến lên, hoàn toàn không cho hầu gái hồi thần phản ứng. Hiện tại, ngươi quỳ xuống cho ta, thật tốt nhìn. Ta hiện tại hỏa khí lớn đều muốn thanh thiên. À, hầu gái quỳ xuống, nhìn một chút, sắc thực hỏa khí rất lớn, đều tốc hành phía chân trời. Bất quá, đây là bộ vị bí ẩn à, nàng làm như thế nào cho khách nhân tiêu tan xương trừ hỏa? Dỗ giờ ở một bộ hận thiết bất thành cương biểu tình, ngươi như thế nào còn bất động a? Ngươi có phải hay không tiện a? Không phải là muốn ta chủ động quật ngươi mới mở tâm sao? Khách nhân đừng nóng nội, để cho ta dùng kinh thế trí tuệ đến giúp ngài giải khai hỏa. Hầu gái cắn cắn miệng, sau đó run lẩy bẩy nhìn Dỗ giờ ở liếc mắt, nàng nghĩ lấy, khách nhân đẹp trai như vậy, vẫn là hệ lụy xạ đại nhân khách nhân, cho dù lần lượt quất cũng không phải là cái gì chuyện khó thể mở miệng. Cuối cùng, Dỗ giờ ở trực tiếp đem vị này hầu gái bước đến bên trong đại sảnh một chỗ nơi bí ẩn, bắt đầu tiết hỏa ở một phen gậy gộc giáo dục qua đi. Hầu gái nghe lời, Dỗ giờ ở hỏa khí cũng để cho hầu gái gian nan nuốt xuống, không ở phát hỏa. Hầu gái nuốt một ngụm nước bọt, một bộ có chút kinh hãi dáng vẻ, khách nhân xong chưa? Ta mệt mỏi quá a, có thể hay không để cho ta nghỉ ngơi một chút? Sợ rằng không được. Dỗ giờ ở nhìn một chút dục cự hoàn nên hầu gái, lại có chút phát hỏa. Quá tao. Người hầu gái này lâu không bị ăn đòn a. Dỗ giờ ở chậm rãi rút ra đến từ địa cầu đặc sản đồng cầu côn. Dỗ giờ ở phát hiện vị này hầu gái đúng là lần lượt quất phương diện có thiên phú, hắn trong lúc lơ đãng lần lượt khuynh tiết ra hồng hoàng chi lực tới giáo dục vị này lâu không bị ăn đòn hầu gái. Dỗ giờ ở cuối cùng thành công làm cho vị này lâu không bị ăn đòn hầu gái quỳ phục rồi. Không khỏi tinh thần một trận, chỉ cần không phải đối mặt nữ dũng giả cái loại này phi nhân loại, hắn siêu cấp thánh thể vẫn là vô cùng lợi hại nha. Nô. Ô. Hầu gái hiện tại sờ sờ chống lên bụng nhỏ, che miệng, chật vật không cho tan ra sáp ong phun ra đến. Dỗ giờ ở suy nghĩ một chút, kỳ thực hầu gái giếng nước mới là tốt nhất trừ hỏa đồ vật, nhưng bây giờ hỏa khí đã không có lớn như vậy. Hẳn là nghĩ chuyện đừng đắn. Hiện tại có một vị hầu gái đã bị hắn sơ bộ đồng hóa, cũng không còn cách nào phản bội thương tổn hắn. Điều này làm cho Rộ Giờ ở nghĩ đến, vẹn vẹn chỉ là thu phục một người hầu gái có thể không phải đủ. Cái này dinh tự chung, hệ lụy xạ các thuộc hạ thường thường cùng hệ lụy xạ chạm mặt, nếu để cho các nàng xem ra hệ lụy xạ không thích hợp, sau đó vì cứu vớt hệ lụy xạ, đem xuống tay với hắn có thể sẽ không tốt. Hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là một người bình thường, mà hệ lụy xạ những thuộc hạ này thật không đơn giản, ít nhiều có chút thực lực, hắn nhưng đánh bất quá. Cho nên nói, cái này dinh tự mọi người đều hẳn là bị hắn sơ bộ đồng hóa phía sau nhét vào dưới trướng, chí ít không phải có thể làm cho các nàng có cơ hội phản bội. Đêm khuya, hiện tại dinh tự nhân đều không khác mấy hẳn là ngủ thời điểm. Một vị hầu gái đang nhận lấy Rộ Giờ ở yêu giáo dục. Lâu không bị ăn đòn hầu gái tuy là bị quất, nhưng là rất hưởng thụ, dù sao Rộ Giờ ở sát thực xoái, hơn nữa đại, vóc người đồng. Sở dĩ Rộ Giờ ở ấm ở buộc hầu gái khai ra nữ quản gia xạ mặn thạ cùng nữ bộ trưởng gì đã. Rộ Giờ ở mệnh lâu không bị ăn đòn hầu gái dẫn hắn đi tới nữ quản gia xạ mặn thạ cùng nữ bộ trưởng gì đã hai người cửa của phòng ngủ bên ngoài. Sau đó, Rộ Giờ ở móc ra khói mê nhen lửa. Kết thử một tiếng, mở ra một cánh cửa bá, vào bên trong nhìn lại, có hai vị đang ngủ say đại mỹ nhân. Tiếp lấy, Rộ Giờ ở lặng lẽ đem khói mê thổi vào bên trong phòng, chuẩn bị mê ngất nữ quản gia xạ mặn thạ cùng nữ bộ trưởng gì đã. Lâu không bị ăn đòn hầu gái cảm giác Rộ Giờ ở vị này khách nhân có cái gì rất không đúng, nhưng nàng nhưng lại không biết vì sao, nàng bây giờ không cách nào phản bội Rộ Giờ ở, chỉ có thể yên lặng nhìn lấy. Liên tại Rộ Giờ ở cho rằng dùng đặc chế mê hương là có thể đem nữ quản gia xạ mặn thạ cùng nữ bộ trưởng gì đã mê ngất bắt đầu đồng hóa. Nhưng nữ quản gia xạ mặn thạ cùng nữ bộ trưởng gì đã thật không đơn giản, hoàn toàn không có có bị Rộ Giờ ở mê ngất. Nữ bộ trưởng gì đã trực tiếp đột nhiên mở mắt, tiểu thủ vung lên, một đạo sơ cấp ma pháp rõ ràng buộc lập tức hiện hiện. Sau đó đem vẫn là người bình thường Rộ Giờ ở trực tiếp dùng gió chói buộc lại, tay chân ở không cách nào nhúc đích, tại chỗ trực tiếp cầm xuống. Lúc này, nữ quản gia xạ mặn thạ cũng mở mắt, nàng đứng dậy làm lên, cặp kia vớ đen bao gồm chân dài giao nhau nhét lên. Xem ra là một không có bản lãnh gì lại không có hảo ý nam khách nhân, vị gì đã ngươi ung dung làm xong. Thật không biết vì sao hệ lì xa đại nhân, biết mang một cái như thế phế nam khách nhân trở về. Nữ bộ trưởng dị đã cao cao tại thượng ánh mắt đánh giá Rộ Giờ ở. Rộ Giờ ở trong lòng yên lặng tính toán. Ai quả nhiên hệ lì xa thuộc hạ không đơn giản, thủ đoạn như vậy không giải quyết được. Xem ra chỉ có thể kế hoạch 2. Rộ Giờ ở khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, bắt đầu kế hoạch 2 biểu diễn, ta muốn thấy hệ lì xa, hai người các ngươi dẫn ta đi gặp hệ lì xa. Hai nữ quản gia xạ mặn thạ cùng nữ bộ trưởng dị đã trầm mặc hồi lâu đối diện. Cuối cùng, vẫn là nữ quản gia xạ mặn thạ gật đầu. Là được giao cho hệ lì xạ đại nhân tới xử trí đâu. Vậy trước tiên hướng hệ lì xạ đại nhân thông báo một tiếng A. Nữ bộ trưởng gì đã đứng dậy rời đi, hướng hệ lì xạ chỗ trước phòng ngủ vào. Ở vào dinh thự lớn nhất phòng ngủ chính. Nữ bộ trưởng gì đã đang hướng hệ lì xạ hội báo Rộ Giờ ở tối nay tập kích, bất quá có phẩm đức nghề nghiệp nàng ngược lại là không có thêm mắm thêm muối, mà là đem sự tình nhất ngũ nhất thập ăn ngay nói thật. Rất nhanh hệ lì xạ liền biết hiểu Rộ Giờ ở hiện tại đang chờ bị nàng xử trí. Có thể nàng lấy cái gì xử trí Rộ Giờ ở? Nàng thậm chí ngay cả làm cho Rộ Giờ ở chịu đến một điểm tổn thương hành vi cũng không thể làm. Rộ Giờ ở liền cùng cái nhím tựa như, muốn nàng thu thập Rộ Giờ ở, sợ là nàng cũng bị Rộ Giờ ở ghim còn tạm được. Hệ lì xạ chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, đáng chết Rộ Giờ ở. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, tận cho nàng liếm phiền phức. Hơn nữa tờ mờ còn dòm ngó thiết lên nữ quản gia xạ mặn thạ cùng nữ bộ trưởng gì đã. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy Rộ Giờ ở thực sự là đủ gia súc. Có phải hay không nhìn thấy cái động đã nghĩ chui vào, quả thực. Rộ Giờ ở như biết hệ lì xạ thời khắc này ý tưởng, vậy hắn nhất định sẽ phản bác. Hắn căn bản không có như vậy bụng đói ăn quảng, hắn chính là có thưởng thức, nếu như động chủ nhân khó coi, hắn mới, chỉ có, bất tiết nhất cố đâu. Hiện tại, hệ lì xạ đối với Rộ Giờ ở cũng không muốn để ý tới, bởi vì nàng biết mình cầm Rộ Giờ ở không có biện pháp. Đối với Rộ Giờ ở muốn gặp mặt yêu cầu, hệ lì xạ trực tiếp liền muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng nói cửa ra lúc, lại không bị khống chế. Hai người các ngươi liền không? Liền đem Rộ Giờ ở đưa đến nơi này. Là, hệ lì xạ đại nhân. Tiếp lấy, nữ bộ trưởng gì đã nghe theo mệnh lệnh, ly khai phòng ngủ. Vẫn còn ở nguyên địa hệ lì xạ thì rất biệt khuất. Nàng rõ ràng là muốn nói làm cho hai người bọn họ cũng không cần đi quản Rộ Giờ ở. Nhưng vì cái gì? Vì sao bật thốt lên là đem Rộ Giờ ở mang tới? Chơi ạ! Đêm hôm khuya khoắt, nàng cái này không phải là mình tìm phiền phái cho mình sao? Nhất định chính là chính mình tìm cho mình chịu tội a. Bên kia, nữ quản gia xạ mặn thạ cùng Rộ Giờ ở một chỗ phía sau, cũng không bình tĩnh. Nữ quản gia xạ mặn thạ vẻ mặt xem thường khinh thường nhìn lấy Rộ Giờ ở. Ngươi nói ngươi là hệ lì xạ đại nhân nam nhân, chúng ta chủ nhân tương lai. Đùa gì thế? Hai anh! Chờ ta chứng minh rồi thân phận phía sau, nhất định phải xuất ra gậy gộc, để cho ngươi cái này thiếu giáo dục nữ nhân thật đẹp. Rộ Giờ ở không che giấu chút nào dục vọng của mình, hắn giống như là con sói đói chạy chạy nước miếng, trong con ngươi giống như là chập chờn tinh hồng diễm quang, đến thắt lưng, trực câu câu nhìn lấy nữ quản gia xa mắn thạ. Đợt, ngàn bạn lần không nên nuôi, mới đổi mới chương tiết không có sửa đổi, kích thích nhất đặc sắc nhất để mắt, nếu không phải đuổi theo xem, ngươi liền chỉ có thể nhìn một chút sửa chữa qua lạc hậu mấy cái phiên bản. Chương 5. Trên mặt ghét bỏ, nhưng thân thể ở dâng lên trung thành. Chương 05. Trên mặt ghét bỏ, nhưng thân thể ở dâng lên trung thành. Nữ quản gia xạ mặn thạ đi tới đi lui, cặp kia vớ đen chân dài ở Rộ Giờ ở trước mắt lúc gần lúc hiện, rốt cuộc nàng đi tới Rộ Giờ ở trước mặt, rêu rêu nói, chỉ bằng ngươi cái này ok. Gậy gộc giáo dục ta. Ta rất sợ đó a, huống hồ ngươi cũng không cái cơ hội kia. Ta có siêu cấp thánh thể, ngươi thân thể tu luyện cũng không phải là rất mạnh, thêm lên ta còn có ma dược tương trợ, ung dung cầm nắm ngươi. Dỗ Dở ở dừng một chút ngữ khí, sau đó tiếp tục nói, còn như ta không có cơ hội, ta có thể là ngươi nhóm nam chủ nhân, các ngươi nhất định phải nghe lời, ta còn biết không có cơ hội. Còn nam chủ nhân, thực sự là muốn cười chết người, vị này khách nhân thật đúng là si tâm vọng tưởng a. Nữ quản gia Sạ Mặn Thạ hoàn toàn không có đem Dỗ Dở ở theo như lời coi là chuyện đáng kể. Dỗ Dở ở chỉ cảm giác mình ạ không đè ép được, cái kia nữ nhân thực sự chịu không nổi, nữ nhân này là không phải quá muốn ăn thương tử nữa à? Hắn quyết định, đợi khi tìm được Lệ Lỵ Sạ liền lập tức cáo mượn oai hùng đem nữ quản gia Sạ Mặn Thạ kéo tới khai phát. Hảo hảo hảo, xem ra tối nay ta không phải là muốn đem ngươi dụ dỗ không thể. Ha ha. Nữ quản gia Sạ Mặn Thạ vẻ mặt khinh thường biện luận, nhẹ giọng ha ha, ý tứ không cần nói cũng biết. Lúc này, nữ bộ trưởng Dĩ đã mang theo Lệ Lỵ Sạ mệnh lệnh đã trở về. Sạ Mặn Thạ, ngươi ở đây cùng vị này khách nhân trò chuyện gì vậy? Hắn nói mình là của chúng ta nam chủ nhân, ngươi nói được cười không buồn cười. Nữ quản gia Sạ Mặn Thạ cặp kia trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy trêu tức. Nữ bộ trưởng Dĩ đang nghe này, không khỏi nhìn về phía Dỗ Dở ở, nàng nhướng mày. Vị này khách nhân thật đúng là gan lớn, cái gì cũng dám nói lung tung, không sợ bị Hệ Lụy Sạ đại nhân trong cơn tức giận giết chết sao? Cũng không phải sao. Nữ quản gia Sạ Mặn Thạ cũng phụ họa gật đầu. Nữ quản gia Sạ Mặn Thạ cùng nữ bộ trưởng Dĩ đã đều cảm thấy Dỗ Dở ở là điên rồi, mới dám lời nói điên cùng. Các nàng hai người đương nhiên sẽ không tin tưởng Dỗ Dở ở sẽ là hai người bọn họ nam chủ nhân. Sở dĩ, các nàng cũng là thực sự bị Dỗ Dở ở khí cười rồi. Nữ quản gia Sạ Mặn Thạ đè xuống đối với Dỗ Dở ở bất mãn, nàng hướng nữ bộ trưởng Dĩ đã dò hỏi. Như thế nào đây? Hệ Lụy Sạ đại nhân muốn gặp vị này khách nhân sao? Ân, để cho chúng ta mang Dỗ Dở ở đi qua. Nữ bộ trưởng Dĩ đã gật đầu, ý bảo mang lên Dỗ Dở ở. Tiếp lấy, nữ quản gia Sạ Mặn Thạ cùng nữ bộ trưởng Dĩ đã liền dẫn bên trên Dỗ Dở ở, hướng Hệ Lụy Sạ phòng ngủ đi tới. Hệ Lụy Sạ đại nhân, chúng ta đã đem khách nhân mang tới. Rất nhanh, Hệ Lụy Sạ cửa phòng ngủ bị gõ. Hệ Lụy Sạ mặc dù không nghĩ để ý tới, nhưng thân thể cũng rất thành thực lên tiếng. Tất cả vào đi. Tiếp lấy, nữ quản gia Sạ Mặn Thạ cùng nữ bộ trưởng Dĩ đã đem Dỗ Dở ở dẫn tới Hệ Lụy Sạ trước mặt. Nữ quản gia Sạ Mặn Thạ dành trước một bước đối với Hệ Lụy Sạ cáo trạng. Hệ Lụy Sạ đại nhân, vị này khách nhân dĩ nhiên hồ ngôn loạn ngữ nói hắn là nam nhân của ngươi. Đúng vậy. Vị này khách nhân lá gan cũng quá lớn, dám như vậy vu tội tôn quý Hệ Lụy Sạ đại nhân. Nữ bộ trưởng Dĩ đã cũng ở một bên đổ thêm dầu vào lửa, trong mắt tràn đầy chờ mong, hy vọng Hệ Lụy Sạ dưới cơn nóng giận có thể trực tiếp đem Dỗ Dở ở cái này hư chủ giết. Coi như Hệ Lụy Sạ đại nhân khả năng có điều kiêng kỵ gì, nữ bộ trưởng Dĩ đã cũng hy vọng ít nhất có thể cho Dỗ Dở ở cái này đang đổ tử một cái hung hăng giáo huấn. Hệ Lụy Sạ nghe xong lại là có chút nhức đầu, xoa xoa huyệt thái dương. Nàng tờ mờ giờ ngược lại là muốn nói Dỗ Dở ở tên hôn đản này căn bản không phải người của mình, nhưng nàng nói không nên lời cái này dạng phản bội Dỗ Dở ở lời nói à. Ghê tởm. Ghê tởm ma vương. A a a a. Nàng muốn điên rồi. Gian vật người a. Liền ăn giấc đều ngủ không được. Hệ Lụy Sạ mình cũng không phát hiện, trong mắt nàng có một điểm nho nhỏ ưu hoán, vì sao nàng hai cái kiện tướng đắc lực, lớn hơn buổi tối đem Dỗ Dở ở mang tới a. Hệ Lụy Sạ trong lúc nhất thời, bắt đầu một trận trầm mặc không nói. Thờ ơ, nữ quản gia Sạ Mặn Thạ cùng nữ bộ trưởng Dĩ đã chứng kiến Hệ Lụy Sạ trầm mặc, các nàng trong nháy mắt cảm giác không được bình thường. Chết nó lạc. Chúng ta nữ dũng giả đại nhân a, ngài vì sao không nói lời nào a? Ngài ngược lại là nói giáo hơn hắn a. Ngài như vậy trầm mặc, rốt cuộc là vì sao hả? Dỗ Dở ở nhưng ở lúc này làm càn cười to, trên mặt một bộ đại phôi đảng, siêu cấp phía sau màn phản phái đại bột bộ dạng. Khắc 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 khắc, kiệt tiệt. Vẫn chưa rõ sao? Lão tử chính là các ngươi hai cái nam chủ nhân a. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Nữ quản gia Sạ Mặn Thạ không do dự, lúc này hung ác độc địa ngoan phản bác. Nữ bộ trưởng Dĩ đã lại là nhìn về phía Hệ Lụy Sạ. Hệ Lụy Sạ đại nhân, vị này khách nhân thực sự nói năng lỗ mãng, cũng xin ngài hung hăng giáo hơn hắn. Hệ Lụy Sạ trong lòng chỉ cảm thấy có ước vạn chỉ thảo nê mã chạy qua. Hệ Lụy Sạ cảm giác mình muốn nổ. Thật muốn nổ. Trời ạ! Nếu như nàng có lỗi, xin cho nàng đi đổ long đều được, tại sao muốn nàng đối mặt Dỗ Dở ở loại này đại tà ác tồn tại a? Hệ Lụy Sạ trầm mặc làm cho nữ quản gia Sạ Mặn Thạ cùng nữ bộ trưởng Dĩ đã cảm thấy da đầu tê dại. Dỗ Dở ở lại là thâm độc ngoan quái tiếu. Hi 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 hi. Nữ quản gia Sạ Mặn Thạ cùng nữ bộ trưởng Dĩ đã nhất thời lưng một trận cảm giác mát, như rơi vào hầm băng một dạng, chỉ cảm thấy quá không đúng. Hệ Lụy Sạ đại nhân, đây không phải là thật đúng không? Hệ Lụy Sạ đại nhân, Hệ Lụy Sạ đại nhân làm sao có khả năng coi trọng loại cặn bã này? Không phải, không phải, không phải, điều đó không có khả năng. Hệ Lụy Sạ đại nhân tái sẽ không. Nữ quản gia Sạ Mặn Thạ cùng nữ bộ trưởng Dĩ đã đều có điểm gấp rồi. Dỗ Dở ở cười càng thêm sung sướng. Hai người các ngươi còn không đem giảng buộc ta phong ma pháp rút lui, không có điểm ánh mắt sao? Nữ quản gia Sạ Mặn Thạ cùng nữ bộ trưởng Dĩ đã lướt nhau, do dự phía dưới, cuối cùng vẫn giải khai giảng buộc Dỗ Dở ở phong ma pháp. Dỗ Dở ở hoạt động thân thể một chút, sau đó hắn vẻ mặt cười đều nhìn phía nữ quản gia Sạ Mặn Thạ cùng nữ bộ trưởng Dĩ đã. Phía trước không phải còn rất phách lối nói ta nha, các ngươi ngược lại là hai cái khôi phục một chút phía trước biểu tình a. Nữ quản gia Sạ Mặn Thạ cùng nữ bộ trưởng Dĩ đã có chút đáng thương nhìn lấy Hệ Lụy Sạ, hai người bọn họ trong mắt có chút ướt át, hiển nhiên là muốn gấp khóc. Các nàng hoàn toàn không minh bạch vì sự tình gì sẽ biến thành cái này dạng a. Hệ Lụy Sạ đại nhân, ngài rốt cuộc là vì sao hả? Hệ Lụy Sạ mạnh mẽ không chế thân thể, nhịn không được đối với Dỗ Dở ở lên tiếng. A, Dỗ Dở ở, ngươi không muốn quá khi dễ người của ta. Dỗ Dở ở có chút kỳ quái nhìn lấy Hệ Lụy Xạ, hắn là thật không nghĩ tới Hệ Lụy Xạ lại vẫn có thể mở miệng phản bác. Tuy nói vẫn chưa hoàn toàn đồng hóa Hệ Lụy Xạ, nhưng hắn cảm giác khoảng cách hoàn toàn triệt để đồng hóa Hệ Lụy Xạ đã không xa. Đều đồng hóa đến loại trình độ này, Hệ Lụy Xạ lại vẫn không có mê thất chính mình, thực sự là ý chí cường đại a. Thật không hổ là dũng giả a. Dỗ Dở ở cười đều nhìn lấy Hệ Lụy Xạ nói rằng, không phải khi dễ hai người bọn họ, cái kia không thành khi dễ ngươi rồi nhà sau đó. Nữ quản gia Sạ Mạn Thạ cùng nữ bộ trưởng Dĩ Đạ lần đầu tiên chứng kiến Hệ Lụy Xạ mặt khác. Trung thành cảnh nữ quản gia Sạ Mạn Thạ cùng nữ bộ trưởng Dĩ Đạ, các nàng rốt cuộc động lòng chắc ẩn, không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Các nàng vẻ mặt ghét bỏ, nhấc lên. Ngươi cái này hư chủng, Hệ Lụy Xạ đại nhân đều chịu không nổi. Ngươi còn không buông tha Hệ Lụy Xạ đại nhân, không phải là uống rượu nha. Đại, cùng lắm thì làm cho hai chúng ta thay Hệ Lụy Xạ đại nhân gánh chịu. Chính là, hai chúng ta cũng có thể kiếm sống, buông tha Hệ Lụy Xạ đại nhân a. Hệ Lụy Xạ đại nhân quá cực khổ. Ngươi không thể cái này dạng tiếp tục đối với đợi Hệ Lụy Xạ đại nhân. Chương 6. Mới mục tiêu công chúa chương 06, mới mục tiêu công chúa. Kỳ thực, Hệ Lụy Xạ thành tiểu anh dũng không sợ nữ dũng giả, lại nơi nào là Dỗ Dở ở có khả năng đơn giản đánh bại. Nhưng làm sao ở hai vị đắc lực thân mật thuộc hạ trước mặt, nàng thật sự là cảm thấy không mặt mũi. Cái kia chiến đấu kịch liệt tràng cảnh nhưng rõ mồn một trước mắt, Dỗ Dở ở cầm trong tay thanh kia uy phong lẫm lẫm đại bảo kiếm, cùng Hệ Lụy Xạ triển khai một hồi kinh tâm động phách đọ sức. Cuối cùng, bởi vì có được nữ quản gia Sa Măn Thạ cùng nữ bộ trưởng Dĩ đã liên lụy, xấu hổ Hệ Lụy Xạ mới bất đắc dĩ thua trận, thậm chí không dám nhìn nữa người khác liếc mắt, nội tâm tràn đầy xấu hổ cũng không cam lòng. Tuy là tinh lực hữu hạn, Dỗ Dở ở cần toàn lực trước quan ái Hệ Lụy Xạ, làm cho Hệ Lụy Xạ hoàn toàn triệt để đồng hóa mới là lập tức nhất trọng yếu nhiệm vụ. Bất quá nha, nếu nữ quản gia Sa Măn Thạ cùng nữ bộ trưởng Dĩ đã nghĩ như vậy bị giáo huấn, vậy hắn cũng thực sự không nhịn được. Vừa lúc, hắn đối với hai người bọn họ cho tới nay tích lũy hỏa khí còn không có phóng thích đâu. Chỉ thấy Dỗ Dở ở tay cầm địa cầu đặc sản Đồng Cầu Côn, ánh mắt kia để lộ ra không có hảo ý. Hung tợn nhìn về phía nữ quản gia Sạ Mạn Thạ cùng nữ bộ trưởng Dĩ Đạ. Hệ Lụy Xạ là xấu hổ được chịu không nổi, kế tiếp là nên giáo dục các ngươi lúc. Tiếp lấy, Hệ Lụy Xạ chỉ có thể trơ mắt nhìn Dỗ Dở ở khí thế hung hăng đi hướng nữ quản gia Sạ Mạn Thạ cùng nữ bộ trưởng Dĩ Đạ, lại bất lực. Ở Dỗ Dở ở trong tầm mắt, nữ quản gia Sạ Mạn Thạ dáng người Anna Đa Tư, mỗi một cái động tác nhỏ xíu đều lại tựa như mang theo nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được khí chất mê hoặc, cái kia tinh tế thắt lưng ở căng miệng quần trang bao đây, như ẩn như hiện triển hiện mê người được không, phảng phất tại hướng mọi người nói mị lực của nàng. Nàng ấy cổ thon dài, giống như yêu nhã thiên nga, hơi gật đầu lúc, trong lúc lơ đãng toát ra một vẻ thẹn thùng, làm lòng người tinh động nạo, khó có thể tự giữ. Cái kia đỏ bừng đôi môi, ở ánh đèn chiếu rọi lóe ra mê người sáng bóng, khẽ mở lúc, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói còn nghỉ, câu nhân tâm hồn. Dỗ Dở ở hơi di động thị giác nhìn về phía một vị khác nữ bộ trưởng Dĩ Đạ. Giờ này khắc này, nữ bộ trưởng Dĩ Đạ, nàng ấy mềm mại dáng người ở chế phục bao vây càng lộ vẻ mê người mị lực. Cái kia doanh doanh nắm chặt thắt lưng, theo động tác của nàng nhẹ nhàng đông đưa, phảng phất tại mê người tìm kiếm trong đó huyền bí. Nàng làn váy hơi phiêu động, trong lúc lơ đãng lộ ra mảnh khảnh chân nhỏ, da thịt như tuyết trắng đoán, khiến người ta không nhịn được muốn chạm đến. Nơi cổ áo sợi tơ hệ được vừa đúng, nửa chặn nửa che lấy cái kia trắng nõn cổ, dụ cho người mơ màng vô hạn. Nàng hơi nghiêng đầu, cái kia như tơ tóc dài chảy xuống, che ở nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi hàm tình mạch mạch ánh mắt, mang theo vài phần ngượng ngùng cùng thần bí, phảng phất cất giấu vô tận cố sự. Nhưng mà, Dỗ Dở ở có thể không có chút nào lòng thường hương tiếc ngọc. Sạ Mạn Thạ thân là dũng giả Hệ Lụy Xạ nữ quản gia, đó là bậc nào tôn quý nhân vật, cho dù là vương tử công chúa đều muốn đối nàng lấy lễ để tiếp đón. Dù cho hiện tại thân ở khốn cảnh như vậy, ánh mắt của nàng cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần lãnh tĩnh cùng rụt rè, phản phất như nói nàng sâu trong nội tâm kiên định cùng bất khuất. Nữ quản gia Sạ Mạn Thạ cùng nữ bộ trưởng Dĩ Đạ mặc dù sỉ nhục quỳ xuống, nhưng trong mắt của các nàng chút nào không khuất phục, tràn đầy quật cường. Nữ quản gia Sạ Mạn Thạ cùng nữ bộ trưởng Dĩ Đạ, hai người bọn họ thậm chí còn thành thạo dùng nhãn thần kinh bị. Dỗ Dở ở cái này tờ mờ giờ còn có thể nhẫn, muốn còn muốn sau này chậm rãi thu thập các ngươi, nhưng các ngươi vội vã như vậy, không lên điểm cường độ là có lỗi với các ngươi lớn lối như vậy à? Đề cao cảm giác độ phía sau, tại cấp hai người lòng bàn chân cú lét, hắn ngược lại muốn nhìn một chút các nàng còn có thể hay không thể trầm trụ khí. Ở nơi này tranh đấu kịch liệt chung, nữ quản gia Sạ Mạn Thạ cùng nữ bộ trưởng Dĩ đã không có Hệ Lụy Xạ mạnh như vậy tâm lý năng lực chịu đựng. Lúc này các nàng hai người nước mắt rơi như mưa. Nô, ô, Dỗ Dở ở đại nhân, xin ngài tha thứ chúng ta. Nữ quản gia Sạ Mạn Thạ cùng nữ bộ trưởng Dĩ đã, các nàng cuối cùng là xem thường Dỗ Dở ở. Dỗ Dở ở hắn là thật không có danh giới cuối cùng à? Hệ Lụy Xạ chỉ là ở một bên yên lặng thở dài. Trên thực tế, Hệ Lụy Xạ mình cũng không có phát hiện, nàng ở biến đổi một cách vô tri vô giác dưới đã bị đồng hóa không ít. Nếu như còn chưa đồng hóa, Hệ Lụy Xạ chứng kiến Dỗ Dở ở dám khi dễ như vậy thuộc hạ của nàng lời nói. Như vậy, Hệ Lụy Xạ tuyệt đối không nói hai lời, trực tiếp tức giận hướng Dỗ Dở ở một kiếm chém tới. Thiên dần dần sáng, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào đại địa bên trên. Dỗ Dở ở bỏ qua nữ quản gia Sạ Mạn Thạ cùng nữ bộ trưởng Dĩ Đạ. Dỗ Dở ở lúc này lần nữa nhìn về phía Hệ Lụy Xạ. Hệ Lụy Xạ nghe trong không khí, mồ hôi xen lẫn một vệt mùi máu tươi, yên lặng không tiếng động. Ban đêm phát sinh toàn bộ liền thân thể không tự chủ địa trận trận tê dại. Hệ Lụy Xạ càng nghĩ càng sợ, nàng cũng không hứng thú ở trước mặt thuộc hạ còn bị đại phôi đảng khi dễ. Hệ Lụy Xạ lúc này đứng dậy rời đi, ta ăn xong điểm tâm còn muốn tập luyện, không bồi các ngươi. Dứt lời, cũng không lo nữ quản gia Sa Măng Thả cùng nữ bộ trưởng Dĩ Đạ, hai người bọn họ cái kia ánh mắt thương hại, liền trực tiếp đi. Nữ quản gia Sạ Mạn Thạ cùng nữ bộ trưởng Dĩ đã lướt nhau, sau đó mắt trợn trắng lên, chỉ cầu buông tha. Dỗ Dở ở lười quản nữ quản gia Sạ Mạn Thạ cùng nữ bộ trưởng Dĩ đã. Hắn hiện tại rất đứng đắn đang suy nghĩ chính sự. Dỗ Dở ở nghĩ đến, chính mình bây giờ đối với hệ lý sạ nữ dũng giả đồng hóa không sai biệt lắm. Liên nữ quản gia Sạ Mạn Thạ cùng nữ bộ trưởng Dĩ đã cũng lần đầu đồng hóa. Còn như làm cho hệ lý sạ trong nhà toàn bộ các người làm đều giao ra quý báo lần đầu, làm cho hắn toàn bộ sơ bộ đồng hóa một lần. Cái này còn không gấp. Dỗ Dở ở nếu muốn thống trị thế giới này, trước hết muốn thống trị cái này hắn sinh hoạt nhiều năm dọc vương quốc, mà muốn thống trị cái này dọc vương quốc, tự nhiên biện pháp tốt nhất chính là từ vương thất hạ thủ. Dỗ Dở ở có thể vẫn chưa, kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc có hai cái đặc biệt lợi hại nữ nhân vật chính liền tại dọc vương quốc bên trong. Mà cái này hai cái nữ nhân vật chính một trong số đó đã bị Dỗ Dở ở hạ phục, chính là hệ lì xạ nữ dũng giả bản thân. Mà đổi thành một vị nói đến vẫn là hệ lì xạ tốt khuê mật, đồng thời cũng là dọc vương quốc bên trong công chúa điện hạ Alins. Dọc. Nói như vậy còn không rõ xác thực, phải nói là Alins thân phận so với bình thường công chúa đều muốn tôn quý, phải chịu sủng ái, chính là toàn bộ dọc vương quốc bên trong duy nhất công chúa điện hạ. Ngoại trừ vô cùng tôn quý thân phận, càng đáng nhắc tới chính là Alins điện hạ nàng ấy mỹ lệ làm rung động lòng người dung nhan. Ở toàn bộ vương quốc bên trong, ai thấy rồi vị này Alins điện hạ, đều không tự chủ được kinh thán hơn cho nàng cái kia trời xinh xinh đẹp. Dỗ Dở ở thành tựu một cái tục nhân, càng là không ngoại lệ, trong đấy lòng đối với Alins điện hạ nhưng là có mãnh liệt hướng tới chi tâm. Dỗ Dở ở trong miệng thì thầm, trong lòng đã có kế hệ lụy xạ phía sau vị thứ hai cần hoàn toàn đồng hóa mục tiêu, hệ lụy xạ nữ dũng giả tốt khuê mật Alins công chúa điện hạ. Alins điện hạ, toàn bộ dọc vương quốc của Quý Minh Châu, sinh tuyệt mỹ, so với ta trí nhớ tiếp trước trùng, cái kia vị chỉ tồn tại ở chuyện cổ tích công chúa Bạch Tuyết còn mỹ lệ hơn động nhân. Chương 7. Dọc vương quốc một vị khác thần bí dũng giả nhưng thật ra là vương tử chương 7. Dọc vương quốc một vị khác thần bí dũng giả nhưng thật ra là vương tử. Thèm. Thật sự rất tốt thèm a. Những thứ kia nhìn lấy phẩm đức cao thượng đều là ngụy quân tử, rùa lông xanh nam. Mà hắn cũng không giống nhau, hắn là thành thật chân nam nhân. Trực tiếp là bài, hắn là thực sự thèm. Bởi vì chân nam nhân sắc thực sẽ nhịn không được thèm thân thể của nàng Dỗ Dở ở vừa nghĩ tới Alins, lại nhịn không được chạy xuống nước bọn. Đương nhiên, hắn cũng không có đơn thuần như vậy tục tặng. Trên thực tế, hắn sở dĩ để mắt tới hễ lì xạ cùng Alins, hay là bởi vì hai vị này đều là kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc nữ nhân vật chính, có Dỗ Dở ở mong muốn năng lực thiên phú. Hễ lì xạ năng lực thiên phú không chỉ có chỉ là dũng giả lực lượng, ngoại trừ dũng giả lực lượng, nàng vẫn là trời sinh chân chính dũng cảm chiến sĩ. Là thiên sinh vạn chúng chú mục dũng giả. Bởi vì hệ lụy xạ thiên sinh thì có mạnh mẽ đại ý chí thiên phú, chính là sẽ không bị bất cứ dị thường nào bị hoặc tuyệt đối ý chí kiên định. Ở kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc thiết định chung, ngoại trừ Dỗ Dở ở bút thiên phú, vị này dũng giả tại ý chí phương diện cũng là một loại bút. Hệ lụy xạ với toàn thư kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc chung, là hoàn toàn sẽ không bị dị thường bị hoặc thủ đoạn sở đánh bại. Cũng chính là Dỗ Dở ở đồng hóa thành tiểu kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc duy nhất chân chính bút, thực sự nghịch thiên, lúc này mới đồng hóa hệ lụy xạ. Không phải vậy, hệ lụy xạ hoàn toàn chính là Dỗ Dở ở thứ người như vậy khắc tinh. Dỗ Dở ở chính là nhìn chúng những thứ này, vừa muốn đem hệ lụy xạ hoàn toàn đồng hóa. Chỉ cần có thể hoàn toàn đồng hóa hệ lụy xạ, như vậy Dỗ Dở ở cũng liền có thể cộng hưởng thu được phần này cường đại lực lượng. Dỗ Dở ở ngâm lại cũng có chút kích động. Bất quá, hệ lụy xạ đã đắc thủ, còn lại đúng là không ngừng nỗ lực đồng hóa nàng, sau đó chờ đợi hoàn toàn đồng hóa ngày nào đó đến làm cho. Mà lúc này, hiển nhiên là Alins công chúa điện hạ mới là trọng điểm. Alins công chúa điện hạ thành tựu kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc một trong những nhân vật nữ chính, tự nhiên cũng có Dỗ Dở ở đặc biệt mong muốn siêu quy cách năng lực thiên phú chân thị chi nhãn. Nguyên bản chân thị chi nhãn nhưng thật ra là một cái không thể nói rõ cường đại năng lực, bởi vì thiên phú liền một cái khám phá cấp thấp ảo giác năng lực. Phổ thông chân thị chi nhãn, Dỗ Dở ở tự nhiên trước mắt. Nhưng làm sao nhân ra Alins thành tựu kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc một trong những nhân vật nữ chính, nàng chân thị chi nhãn không có chút nào phổ thông a. Alins điện hạ chân thị chi nhãn đẳng cấp cao vô cùng, năng lực tương đương lợi hại. Alins bằng vào chân thị chi nhãn, đây chính là có thể khám phá bất luận cái gì ảo giác giả tạo, thậm chí là còn có thể chứng kiến đối phương là không phải là đang nói dối. Có thể nói, Alins ở ảo giác cùng có phải là thật hay không thoại phương mặt, kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc chung vô luận là ai, lợi hại dường nào, đều sẽ bị Alins chân thị chi nhãn liếc nhìn chân thực. Alins ở ý nào đó mà nói giống như hệ Lisa, đều có một cấp bậc năng lực tiên phú. Đương nhiên, so với Dỗ Dở ở năng lực mà nói, là có đẳng cấp bên trên còn hơi kém hơn một tia. Kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc duy nhất một cấp tiên phú đồng hóa hàm kim lượng vẫn còn ở tăng lên. Bất quá, Dỗ Dở ở nếu là muốn đồng hóa Alins, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Bởi vì chờ, các loại hệ Lisa hoàn toàn đồng hóa sau đó, mệnh hệ lụy xạ đem Alins trói tới, sau đó mạnh mẽ đồng hóa. Thời gian cũng quá dài rồi. Hơn nữa cũng sẽ đưa tới làm cho hoàn toàn đồng hóa quá trình tiến độ tốc độ trở nên chậm. Dù sao, hệ lụy xạ chính là ở một điểm độ hảo cảm đều không có, thậm chí đối với hắn cực đại cừu hận dưới tình huống mạnh mẽ đồng hóa. Nếu như hệ lụy xạ ngay từ đầu đối với hắn có độ hảo cảm lời nói không chừng hiện tại đã mê thất chính mình, bị hắn hoàn toàn đồng hóa. Hiện tại hắn cũng chính là bằng vào cường đại siêu cấp thánh thể, lúc này mới mỗi ngày có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, làm cho hệ lụy xạ hoàn toàn đồng hóa tiến độ đạt được nhanh chóng tăng trưởng. Cho nên nói, đối đại Alins điện hạ, liền muốn chậm rãi hướng dẫn. Tốt nhất là, có thể Alins công chúa điện hạ đối với mình bảo trì hảo cảm đồng thời, ở đi đồng hóa nàng. Nói như vậy không chừng có thể dễ dàng đến hoàn toàn đồng hóa sau Alins công chúa điện hạ. Dỗ Dở ở rất nhanh trong đáy lòng thì có kế hoạch, nói vậy hắn nhất định có thể khi lấy được hệ lụy xạ công chúa điện hạ hảo cảm đồng thời, ở đi đồng hóa nàng. Dỗ Dở ở lúc này đứng dậy, không có đi quản một mảnh hỗn độn nữ quản gia Sa Mạn Thạ cùng nữ bộ trưởng gì đã, bởi vì chân nam nhân sẽ không quay đầu lại. Hắn ly khai hệ lì xạ phòng ngủ, đi trước nhà hàng ăn cơm. Hệ lì xạ nữ dũng giả dinh thự, nhà hàng. Dỗ Dở ở đi tới phía sau, hệ lì xạ lập tức liền đi, hoàn toàn không cho Dỗ Dở ở cơ hội nói chuyện. Dỗ Dở ở cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ là ngượng ngùng cười, liền ăn xong rồi bữa sáng. Không thể không nói, hệ lì xạ thành tiểu nữ dũng giả, nhà nàng thức ăn là thật không sai. So với đi qua, Dỗ Dở ở cái kia chính mình tiểu quý tộc trong nhà ăn phải tốt hơn nhiều. Dỗ Dở ở lúc này lần nữa hồi tưởng lại kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc bên trong tiểu thuyết kịch tình nội dung. Dọc vương quốc kế tiếp chắc là muốn phát sinh rất nhiều nguy cơ, sau đó trong tiểu thuyết vì giải quyết nguy cơ, an bài ba vị lâm thời nhân vật chính, ngoại trừ hệ lì xạ cùng ạ linh hai vị này nữ nhân vật chính, còn có một vị coi như được với phẩm đức cao thượng vai nam chính. Mà cái này vị vai nam chính chính là dọc vương quốc bên trong duy hai dũng giả một người. Không giống hệ lì xạ, trời sinh nữ dũng giả, thân phận trực tiếp đặt ở mặt ngoài. Một vị khác dũng giả có chút thần bí, thân phận ít có người biết. Nhưng Dỗ Dở ở đọc thuộc kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc kỳ tình, hắn tự nhiên sẽ hiểu dọc vương quốc một vị khác thần bí dũng giả kỳ thực chính là vương tử. Dọc vương quốc vương thất hậu đại con nối dòng chỉ có hai cái, một cái Alin công chúa điện hạ, còn có một cái chính là duy nhất vương tử An Ba. Dọc. Bất quá, tuy là An Ba duy nhất vương tử là một trong những nhân vật chính, nhưng hắn chỉ là thức tỉnh rồi dũng giả lực lượng, cũng không có còn lại thiên phú đặc thù. Đương nhiên, vị này An Ba duy nhất vương tử, Dỗ Dở ở cũng không có bất kỳ muốn đem bên ngoài đồng hóa ý niệm trong đầu. Hắn đã sớm quyết định không đồng hóa bất luận cái gì nam tính. Thậm chí ngược lại, bởi vì kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc thiết định chung, dũng giả cùng ma vương đang giết chết đối phương phía sau, các phương diện đều sẽ đạt được không nhỏ mức độ tăng cường. Sở dĩ Dỗ Dở ở chuẩn bị còn định tìm cơ hội giết An Ba duy nhất vương tử. Dù sao, hắn hiện tại như thế nào đi nữa yếu, dù sao cũng là một vị ma vương a. Chỉ cần giải quyết một vị dũng giả, hắn các phương diện sẽ được tăng cường, thì không phải là như bây giờ bị phế tu vi phế nhân. Bất quá nha, cụ thể vẫn là xem tình huống. Dù sao hắn chủ yếu biến cường đường nhỏ vẫn là đồng hóa kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc những thứ kia nữ nhân vật chính nhóm. Dỗ Dở ở ăn xong điểm tâm, liền rời đi nhà hàng, trước khi đi hướng bên người hầu hạ một vị hầu gái đã hỏi tới hệ lụy sản hướng đi của. Dỗ Dở ở sờ lên cằm, vừa hướng luyện võ tràng đi tới. Không sai, hiện tại hệ lụy sạ đang ở dinh thự bên trong luyện võ tràng trung tần luyện. Dỗ Dở ở không khỏi cảm khái. Trong sách chính là như vậy. Ngày qua ngày, năm lại một năm, không ngại cực khổ luyện tập. Thật không hổ là hệ lụy sạ, vinh quang nữ dũng giả. Hắn thành tựu kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc thư phấn, lý nên đi xem, đây cũng tính là nhân chứng kịch tình bên trong danh tràng diện một trong. Chương 8. Nữ dũng giả mị lực vô hạn, thế nhưng ta độc chiếm. Chương 08. Nữ dũng giả mị lực vô hạn, thế nhưng ta độc chiếm. Dỗ Dở ở lúc này đã tới luyện võ tràng. Lúc này, rộng rãi luyện võ trang trung, một vị tư thế hiên ngang mỹ nhân đang cầm kiếm huy vũ luyện tập. Vị này mỹ nhân chính là Elisa. Elisa lúc này không biết Dỗ Dở ở đang nhìn nàng tần luyện. Bất quá coi như là biết, hắn hiện tại cũng sẽ không để ý, bởi vì nàng bây giờ đã tiến nhập vong ngã cảnh giới, mỗi từng chiêu từng thức đều ở đây dung nhập cốt thủy, không ngừng tiến bộ. Elisa mại kiên định bước tiến, dáng người thức tha rồi lại tràn ngập lực lượng. Áo giáp dán vào lấy nàng linh lung thích thú đường cong, nổi lên ra nàng tình tế thắt lưng cùng đùi đẹp thon dài. Một đầu như bộ tóc dài ở trong gió tùy ý bay lượn, vài sợi tóc nghịch ngợm dán tại nàng hơi phiếm hồng gò má bên trên, tăng thêm vài phần quyến rũ. Ánh mắt của nàng thâm thúy mà nóng bỏng, giống như thiêu đốt hỏa diễm, mang theo vô tận mị lực cùng mê hoặc. Cái kia hơi hơi nết lên khóe miệng, tự tiếu phi tiếu, phảng phất cất giấu vô tận bí mật, khiến người ta không nhịn được muốn tìm tòi kết quả. Mỗi một lần huy kiếm động tác, đều kéo theo trên người nàng bắp thịt của hơi rung động, tản mát ra một loại nguyên thủy mà ngỗ ngược đẹp. Mồ hôi theo cổ của nàng chảy xuống, chạy qua nàng tinh xảo xương quai xanh, biến mất ở cái kia như ẩn như hiện cổ áo ở chỗ sâu trong, làm người ta mơ màng hết bài này đến bài khác. Nàng thở dốc lúc, bộ ngực phập phồng không chừng, cái kia sung mãn độ cũng khiến người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Mà nàng trong lúc lơ đãng một cái xoay người, làn váy tung bay, lộ ra trắng non như ngọc chân nhỏ, giống như một đóa nở rộ kiểu diễm đóa hoa, tản ra mê người hương thơm, khiến người ta say sưa trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Không giống như là cùng Dỗ Dở ở chiến đấu giống nhau kéo dài, hệ lụy xạ trong cơ thể vẫn còn ở bạo phát cái này chuẩn bí kỹ cùng kỹ xảo. Cứ như vậy đang sử dụng cấp tốc tiêu hao tinh khí thần đặc thù luyện tập phương thức phía sau, vẹn vẹn luyện thần một giờ, hệ lụy xạ mà bắt đầu thở dốc. Hệ lụy xạ thần luyện chung, nàng ấy cường đại chiến lược đã triển lộ rất nhiều, lý nên sẽ để cho bất luận cái gì thấy người đều thán phục nàng ấy cường đại siêu quần võ nghệ. Nhưng Dỗ Dở ở quan tâm điểm không có bao nhiêu đặt ở võ nghệ bên trên. Một màn như thế, Dỗ Dở ở chỉ cảm thấy hệ lụy xạ càng thêm tú sắc khả san. Lúc này, ở Dỗ Dở ở trong mắt, hệ lụy xạ họa phong có chút vi diệu. Nữ dũng giả hệ lụy xạ hơi thở hổn hển, bó sát người chiến thứ nhất sớm bị mồ hôi thấm ướt, áp sát vào nàng trên da thịt, buộc vòng quanh nàng nguyện chuyển dáng người. Cái kia tinh tế thắt lưng doanh doanh nắm chặt, theo động tác của nàng nhẹ nhàng bật mèo, phảng phất như nói vô tận mê hoặc. Cổ áo của nàng hơi mở rộng, lộ ra một mảng nhỏ như tuyết da thịt, làm cho ánh mắt của người không tự chủ bị hấp dẫn. Mà cái kia hai chân thon dài ở làn váy đong đưa gian lúc gần lúc hiện, đường nét ưu mỹ mà tràn ngập lực lượng. Khi nàng túi người xuống trà lau bảo kiếm ở trên vết máu lúc, bộ ngực phong cảnh như có như không, làm cho người khác tim đập trong nháy mắt gia tốc. Nàng nhẹ nhàng ngẩng tóc, sợi tóc xẹt qua gò má của nàng, càng tăng thêm vài phần liêu nhân phong tình. Dỗ Dở ở gật đầu, hệ lụy xạ thật không hổ là kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc trong sách một trong những nhân vật nữ chính, các loại trên ý nghĩa mị lực không phải tầm thường. Dỗ Dở ở đang thưởng thức biết Lệ Lisa múa kiếm phía sau, tiếp lấy lại bắt đầu nhớ lại chính sự. Được rồi, hắn hiện tại hẳn là suy nghĩ muốn đem hầu gái đoàn nhóm đều sơ bộ đồng hóa một lần. Bất quá cái này, vẫn là đêm nay đang nói. Hiện tại, chờ, các loại, Lệ Lisa thần luyện hết, sau đó làm cho Lệ Lisa dẫn hắn đi mạo hiểm giả hiệp hội đăng ký một thân phận. Về phần hắn nguyên lai cái kia thân phận cũng không cần, dù sao thật sự là có điểm mất mặt a. Bởi vì xuyên việt ban đầu, chính hắn có thể còn không biết xuyên việt đến kỳ diệu thế giới cuồng tượng khúc bên trong. Khi đó hắn còn cho là mình xuyên việt dị thế giới. Kết quả, khá lắm, hắn đã chờ mấy năm cũng không có đem ngón tay vàng trở đến. Cuối cùng, Dỗ Dở ở không thừa nhận cũng không được một sự thật, đó chính là hắn cái này xuyên việt giả cư nhiên tờ mở không có ngón tay vàng. Cũng may Dỗ Dở ở xuyên việt đến thân phận là cái tiểu quý tộc gia đình, chí ít sẽ không đem khi còn bé chính mình trực tiếp chết đói. Bất quá, tiệc vui chóng tàn, hắn phía sau nhân sinh trải qua lại có chút tờ mở giống như là nữ tần hối hận lưu phiên bản. Chính là, rõ ràng hắn là ruột thịt, kết quả người nhà nhặt được một cái dưỡng tử liền biến. Trong nhà bởi vì dưỡng tử thiên phú tốt, lại trà xanh so với hắn được người ta yêu thích, sở dĩ hắn lại càng tới càng không chịu trong nhà đại kiến. Thậm chí, trong nhà đều nói thẳng muốn cho dưỡng tử kế thừa toàn bộ gia sản. Thật sự là quá nghịch tiên. Nếu như vậy còn chưa tính, cái này tờ mờ giờ trong nhà phía sau, còn bắt đầu cùng dưỡng tử cùng đi ngược đãi hắn. Thậm chí phía sau, Dỗ Dở ở nguyên bản tu vi bị phế cũng cùng người một nhà này có quan hệ. Cũng chính là Dỗ Dở ở 6 tuổi năm ấy, ở tâm tình tiêu cực không ngừng tích lũy xuống, đột nhiên giác tỉnh trở thành ma vương phía sau. Hắn mới có thể chậm rãi lấy lại tinh thần, biết được mình nguyên lai là xuyên việt vào kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc trở thành Dỗ Dở ở. Cũng là bởi vì nhớ lại Dỗ Dở ở thiết định, cho nên đối với tại sao mình có như thế nghịch thiên gia đình, làm cho hắn có một ít suy đoán. Phản phái Dỗ Dở ở kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc trong sách đi qua không có biết, thậm chí ngay cả xanh ở đầu thiết định đều không có. Phản phất nguyên tắc phản phái Dỗ Dở ở chỉ là đơn thuần chính là vô não phản phái, không chỉ có không có phát triển quá chính mình tiên phú, vẫn còn không ngừng hiến tế chính mình cái kia dường như vô hạn tiềm lực, đổi lấy lâm thời chiến lực, muốn đi điên cuồng lên, sau đó hủy diệt thế giới. Có thể dùng phản phái Dỗ Dở ở mỗi lần hiến tế phía sau đều sẽ vô cùng suy yếu một đoạn thời gian. Hiện tại, hắn cuối cùng là biết vì sao Dỗ Dở ở trở thành chủng phản phái. Phản phái Dỗ Dở ở văn trung sở dĩ đi lần lượt hiến tế tự thân tiềm lực cũng muốn cố chấp đổi lâm thời chiến lực, điên cuồng lên như thế. Nguyên lai là bởi vì quá khứ có cảnh ngộ như thế. Gặp phải nghịch thiên như vậy gia đình hoàn cảnh, vô luận là ai cũng tao ngộ không được a. Dỗ Dở ở nguyên bản một cái thế kỷ 21 hảo tiểu hỏa, cũng vì vậy tính cách ảnh hưởng có chênh lệch chút ít hướng hỗn độn đã rồi. Bất quá cho dù cái này dạng, Dỗ Dở ở cũng không có trong nguyên tắc cực đoan, không có cái dạng nào muốn diệt thế dục vọng. Phải biết rằng, nguyên bản tiểu thuyết kỳ diệu thế giới cuồng tượng khúc chung, Dỗ Dở ở giác tỉnh ma vương phía sau, bị phóng đại chính là cái kia một cái dục vọng nhưng là muốn hủy diệt thế giới diệt thế dục vọng. Dỗ Dở ở lại bất đồng, hắn giác tỉnh ma vương phía sau, bị phóng đại chính là cái kia một cái dục vọng cũng không phải là diệt thế dục vọng, mà là biến thành muốn làm cho cả thế giới phụ phục dưới chân, chinh phục toàn bộ, phóng đại bản năng thú dục. Ma vương đều là bởi vì tâm tình tiêu cực mà thức tỉnh, giác tỉnh tất nhiên sẽ phóng đại một cái dục vọng. Dù sao cũng là nhất định phải bị phóng đại một cái dục vọng, sở dĩ Dỗ Dở ở đối với lần này cảm thấy cái này liền rất tốt. Nhiệt huyết sôi trào thú dục, cùng hắn nhớ muốn chinh phục thế giới mục tiêu nhiều phù hợp. Đương nhiên, có đôi khi bản năng phản ứng cũng sẽ biến đến càng thêm mãnh liệt. Chính là dễ dàng làm cho bản năng phản ứng không chế lý tính. Cũng may bởi vì phân tán, sở dĩ không có đơn nhất dục vọng tác dụng phụ tới cường liệt, có thể miễn cưỡng khống chế. Bất quá, đây đều là vấn đề nhỏ, bởi vì chỉ cần chờ hoàn toàn đồng hóa hệ lý xạ, cộng hưởng đạt được hệ lý xạ cái kia xứng tụng bụt nghịch tiên ý chí thiên phú phía sau, là hắn có thể mạnh mẽ dùng lý trí khống chế tự thân dục vọng rồi. Tuy là mạnh như vậy hành khống chế sẽ để cho tự thân phi thường khó chịu là được, nhưng lúc cần thiết, có thể khống chế ở chính mình dục vọng vẫn là rất trọng yếu. Chương 9. Hệ lý xạ phát hiện Dỗ Dở ở không đơn giản. Chương 09. Hệ lý xạ phát hiện Dỗ Dở ở không đơn giản. Dỗ Dở ở cũng là chính mắt thấy hệ lý xạ làm đến nơi đến chốn luyện tập. Không thể không nói, hệ lý xạ vị này nữ dũng giả tuyệt đối là chân tài thật học, dài đến cho tới chưa thần luyện, vong ngã một dạng đầu nhập, duy trì liên tục tính các loại bạo phát bí kỹ. Cho dù bề bại, vẫn không ngại cực khổ luyện tập, thủy chung truy tầm bất luận cái gì một tia tiến bộ khả năng. Cho dù là đặt ở kiếp trước, loại này có thiên phú lại nỗ lực người, cũng tuyệt đối là một nhóm tông sư cấp quốc bảo nhân vật. Hệ lý xạ người như vậy giác tỉnh trở thành dũng giả, hắn là ôm nhất định tôn kính, tuy nói tôn kính đến trên giường đợi hệ lý xạ thần luyện hết, thời gian đã gần chưa rồi. Nắng ban mai ánh sáng nhạt chiếu vào hệ lý xạ nữ dũng giả trên người, nàng mới vừa kết thúc thần luyện, bộ ngực hơi phập phồng, hô hấp còn có chút gấp. Mồ hôi thấm ướt sợi tóc của nàng, vai dán tại trắng nõn gò má bên cạnh, tăng thêm vài phần ôn nhu cùng lười biếng. Cái trán của nàng đầy tầng mồ hôi mịn, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng trong suốt, phản phất từng viên một sáng chói kim cương. Quần áo của nàng áp sát vào trên người, hiện hiện ra cái kia căng mịn mà tràn ngập lực lượng bóc người đường cong, mồ hôi dọc theo cổ của nàng chảy xuống, ẩn vào cái kia như ẩn như hiện cổ áo ở chỗ sâu trong. Ánh mắt của nàng hiện ra vẻ hề bại sau mê ly, môi hơi mở ra, nhẹ nhàng thở hổn hển, bộ dáng kia khiến người ta không khỏi tâm sinh thương tiếc, vừa có một loại tiểu khác mị hoặc. Nhưng dù cho như vậy hơi lộ ra mệt lạ trạng thái, nàng vẫn như cũ tản ra một loại đặc biệt cứng cỏi khí chất. Elisa nhìn một chút bên người hầu gái, tiếp nhận khăn mặt, lau đi mồ hôi. Kế tiếp, vốn phải là hầu gái bắt đầu đỡ lấy mệt là Elisa đi tắm, sau đó thay quần áo. Bất quá, lúc này Dỗ Dở ở cười hắc hắc, đi tới Elisa trước mặt phía sau, lên tiếng: "Ta tới dịu ngươi đi tắm a." "Ngươi thực sự là ngày đêm không để yên dính người." "Tính rồi, ngươi chờ lâu như vậy xem ta khô khan nhàm chán luyện tập. Nói vậy chính là vì điểm ấy chuyện hư hỏng. Đến cứ đến. Hệ lì xạ khuôn mặt hơi đỏ bừng, nhưng bởi vì dần dần bị đồng hóa thói quen, thật cũng không có đủ. Dô giờ ở lần đầu tiên chân thành nhìn về phía hệ lì xạ. Không phải không phải không phải. Ta nghĩ ngươi có điểm hiểu lầm. Xem ngươi mỹ nhân như vậy luyện tập, có thể không có chút nào khô khan. Coi như là cho ta xem cả đời đều được. Phi. Sắp thôi. Hệ lì xạ mặt, lần này là thực sự đỏ, nàng cảm giác mình thực sự có cái gì rất không đúng. Vì sao nhìn lấy rổ dở ở dường như cũng không có chán ghét như vậy. Nên tắm. Hệ lì xạ đang trở nên chân trợt trên sàn nhà không có đứng vững, chật chân một cái, há mồm liền phun nước, ngươi làm gì thế? Nô. Đang hướng hết lạnh phía sau, rổ dở ở cùng hệ lì xạ từ trong phòng tắm mặc quần áo tử tế, đi ra. Hệ lì xạ ở tẩy đi trên người niêm dịch phía sau, hắn hiện tại thân tinh khí thần, sắc mặt hồng nhuận, màu da tốt hơn. Mỗi ngày tẩy đi thần luyện xong xiên xệ, đều là tương đương sảng khoái a. Ta cũng rất thoải mái. Rổ dở ở gật đầu, tán thành. Rổ dở ở nghĩ đến. Tuy là hệ lụy xạ trong lòng vẫn là chán ghét hắn, nhưng bởi tác dụng đồng hóa biến đổi một cách vô chi vô giác dưới, đã không có kháng cự. Thậm chí, hệ lụy xạ ở dường như chịu không nổi hắn động tác chấm lúc, còn rất chủ động đẩy ngã hắn. Mỹ danh kỳ biết, dũng giả đả đảo ma vương chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đương nhiên, tuy là hệ lụy xạ rất cường đại, nhưng chỉ cần không phải một ngày một đêm không ngừng điên cuồng, dù giờ ở bằng vào siêu cấp thánh thể khả năng của, vẫn là có thể cùng bên ngoài chiến đấu. Sở dĩ lần này không lâu sau, liền so với phổ thông sông cái lạnh thời gian dài. Sở dĩ song phương không có bất kỳ một phương quỷ gối, đang chiến đấu thoải mái nhất sảng phía sau, liền ra tới. Hiện tại hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đều nhưng thần tình đã có chút chỉnh diễn, bọn họ một cái ma vương, một cái nữ dũng giả, đều rất thoải mái. Kế tiếp, bởi vì còn chưa tới ăn cơm chưa thời gian. Dỗ giờ ở liền đối với hệ lì xạ mở miệng nói ra mục đích của hắn. Làm cho hệ lì xạ dẫn hắn mạo hiểm giả hiệp hội đăng ký một thân phận. Hệ lì xạ không có lý do cự tuyệt, bất quá nàng vẫn là cẩn thận hỏi một câu. Ngươi không có thân phận sao? Ngươi nguyên tới làm gì? Nói ngươi cái này ma vương từ nơi nào nhô ra? Ta ở quốc gia này danh dự hy vọng rất cao, bằng vào ta danh hảo mang ngươi đăng ký thân phận, ngươi cũng không thể cầm thân phận này làm chuyện xấu hại ta. Ta sự tình sau này từ từ nói. Dỗ giờ ở nghe xong hệ lì xạ liên tiếp nói, trực tiếp mở miệng, còn có, ngươi có thể đã định trước là nữ nhân của ta, bảo hộ ngươi còn tạm được, khẳng định sẽ không hại ngươi. Không nói thì tính rồi, còn như ngươi có hay không thai hòa ta, ta cũng không biện pháp. Dừng một chút ngữ khí, hệ lì xạ nghe phía sau dỗ giờ ở nói bảo hộ nàng lời nói phía sau, nàng không có nữ nhân bình thường thẹn thùng, ngược lại ngữ khí sâu xa, lãnh tính nói ra trận tướng. Ngược lại không biết ngươi dùng cái gì tà thuật, ta cũng chạy không thoát, là không phải là nữ nhân của ngươi tạm thời không nói, nhưng ngươi kém như vậy, để cho ta bảo hộ ngươi còn tạm được, liền ngươi còn bảo hộ ta đây. Dỗ giờ ở cũng là phản bác hắn không được, nhưng bây giờ phải không mạnh mẽ, cũng liền người thường tài nghệ hắn, ở hệ lì xạ những thứ này cường đại cá thể trước, xác thực cố gắng yếu. Nhưng hắn kém như vậy, cũng phải cần xem đối lập a. Không có tu vi dỗ giờ ở, lại phát hiện đang một mực đều ở đây cao cấp cục, hắn nhìn lấy có thể không yếu sao? Còn như nói bảo hộ hệ lì xạ, hắn đến thật đúng là cũng không nói gì mạnh miệng. Ở kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc kịch tình trung, mỗi cái nhân vật chính cơ bản đều là sau khi biến đổi bất ngờ mới từ từ lớn lên. Nói cách khác, làm nhân vật chính một trong hệ lụy xạ, về sau còn có thể đối mặt một ít kịch tình bên trong khốn cảnh nguy cơ. Mà dỗ giờ ở biết do kịch tình, có thể biết trước trợ giúp bảo hộ hệ lụy xạ. Cho nên nói, hắn dỗ giờ ở tuy là nhìn lấy yếu, nhưng thật có thể bảo hộ chiến lực cường đại hệ lụy xạ. Chính là cái này chút sự tình, dỗ giờ ở cũng không tiện nói, chỉ có thể nói với hệ lụy xạ rõ ràng. Hiện tại ngươi bảo hộ ta, về sau ta bảo vệ ngươi. Ngươi về sau bảo hộ ta. Ngươi phải trở nên mạnh mới được a. Hệ lì xạ đang nghĩ đến rổ giờ ở phải trở nên mạnh phía sau, nàng con ngươi co rụt lại, nhất thời lại liên tưởng đến rồi chuyện không tốt. Phải biết rằng, ma vương cùng dũng giả bất đồng. Dũng giả có thể đi qua không ngừng học tập để thăng chính mình, cấp tốc biến cường. Nhưng ma vương nhưng là đi qua giết chóc trở nên mạnh mẽ a. Hệ lì xạ đối với rổ giờ ở càng thêm cảnh giác, nhưng nàng không có biện pháp ngăn cản, sắc mặt có chút trắng bệnh. Rổ giờ ở, ngươi cái này ma vương có phải hay không nghĩ hết khả năng hiến tế toàn bộ vương đô tất cả mọi người sinh mệnh tới biến cường? Ngoa tào, ngươi nghĩ sai lệch. Dỗ giờ ở có chút không nói. Bất quá, hệ lì xạ trực giác kỳ thực cũng không có hoàn toàn sai, thiên sinh dũng giả trực giác không thể coi thường. Đúng là có cái ma vương nghĩ hiến tế toàn bộ vương đô tất cả mọi người sinh mệnh tới biến cường, chỉ là người này không phải dỗ giờ ở, mà là khác một cái người muốn làm cái này việc xấu. Bất quá việc này cũng là chuyện về sau. Dỗ giờ ở nhìn ra hệ lì xạ có chút sắc mặt không đúng, chỉ có thể mở miệng để an ủi nàng. Yên tâm đi, ta biến cường, không cần hiến tế toàn bộ vương đô sinh mệnh. Ngươi không cần giết chóc cũng có thể biến cường. Hệ lì xạ có chút hồ nghi. Dỗ giờ ở lúc này hai tay phía sau, nửa ngửa đầu, nhìn phía bầu trời, một bộ bí hiểm bộ dạng. Ta, dỗ giờ ở, biến cường cần gì phải như vậy vụn vặt phiền phức, chỉ cần một cái cơ hội là có thể biến đến rất mạnh. Một cái cơ hội. Hệ lì xạ trong thoáng chốc đột nhiên cả kinh, do đó phát giác, nàng kỳ thực vẫn luôn nhìn không thấu dỗ giờ ở. Nàng cảm giác dỗ giờ ở sắc thực dị thường thần bí, chí ít lúc này là có thể dùng không biết tên thần bí tà thuật đã không chế nàng. Dỗ giờ ở đột nhiên quay đầu lại, một bộ cảm giác thần bí mười phần dáng vẻ, nhìn về phía hệ lì xạ, mắt sáng như đuốc, không gì sánh được trầm thúy. Đúng vậy. Chỉ cần một cái cơ hội. Chương 10. Đi trước mạo hiểm giả hiệp hội. Chờ, các loại, một cái cơ hội. Ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có ai có thể chờ là có thể trực tiếp trở nên mạnh mẽ, ngươi thật có thể biến cường. Hệ lì xạ bán tín bán nghi. Bất quá, Một điểm nàng rất khẳng định, chính là nàng bây giờ là thực sự phát giác nhìn mình không đấu Rồ Rở ở. Nàng trước kia cho rằng Rồ Rở ở chỉ là một cái thấy động đã nghĩ chui vào trong sắc phôi tiểu phôi trùng. Nhưng kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, Rồ Rở ở hắn dù sao cũng là giác tỉnh trở thành ma vương người. Liên cũng dũng giả giống nhau, không có thiên phú tư chất người, có thể là không có khả năng giác tỉnh trở thành ma vương. Sở dĩ, Rồ Rở ở như thế có thể sẽ đơn giản như vậy. Hiện tại, Elisa mới thật sự nhìn thẳng vào bắt đầu Rồ Rở ở tới. Như vậy, Rồ Rở ở không chế nàng đến cùng có mục đích gì? Luôn không khả năng thật sự chính là coi trọng nàng chứ. Rồ Rở ở nếu cũng không nói gì hắn đi qua thân phận gì. Cho nên bây giờ cũng sẽ không giải thích hắn có phải thật vậy hay không, chỉ cần một cái cơ hội là có thể biến cường. Rồ Rở ở nhìn lấy Elisa âm tình bất định thân sắc, hắn không biết Elisa đem hắn huyễn tưởng thành cái dạng gì. Nhưng bây giờ, những thứ này đều là việc nhỏ, mặc kệ Elisa nghĩ như vậy đều tốt. Hiện tại, nên làm cho Elisa mang theo hắn đi mạo hiểm giả hiệp hội. Rồ Rở ở nói rằng, ngược lại ngươi liền ở bên cạnh ta, việc này ngươi có lẽ sớm muộn cũng có một ngày biết được. Rồ Rở ở, hiện tại ngươi nên mang ta đi mạo hiểm giả hiệp hội đăng ký một thân phận. Elisa mặc dù rất muốn mạnh mẽ từ Rồ Rở ở trong miệng đem lời moi ra tới, nhưng nàng làm không được a. Không có biện pháp. Elisa nhìn lấy Rồ Rở ở, cuối cùng lên tiếng. Được chưa? Liền mang ngươi đăng ký một thân phận. Mạo hiểm giả hiệp hội đứng sừng sững ở Vương đô hạch tâm khu vực. Rất nhanh, Rồ Rở ở cùng Elisa đến rồi. Vương đô mạo hiểm giả hiệp hội cũng không bình thường. Bên ngoài mạo hiểm giả hiệp hội vẻ ngoài hoành vĩ đồ sộ, không chỉ có từ kiên cố hòn đá xây thành, dấu vết tháng năm ở trên vách tường càng là để lại ban bác lịch sử ấn ký. Phía trên vách tường còn nạm tuyệt đẹp kim loại trang sức, hai bên trên trụ đá khắc đầy các đời lấy danh mạo hiểm giả công tích cùng câu chuyện truyền kỳ. Rồ Rở ở cùng Elisa bước vào hiệp hội đại sảnh, một cỗ nhiệt liệt mà lại tràn ngập sức sống khí tức đập vào mặt. Đại sảnh bố cáo trên vách tường treo đầy bản đồ cùng huyền thuật lệnh, biểu diễn không biết lĩnh vực cùng tức đãi giải quyết nan đề. Trong đại sảnh càng là người người nôn náo, đến từ khác biệt chủng tộc, bất đồng bối cảnh các người mạo hiểm tụ tập ở này. Có mặc trong giáp, cầm trong tay cử kiếm, trong ánh mắt để lộ ra kiên định quyết tâm. Có mặc nhẹ nhàng bị giáp, bên hông dắt lấy dao găm, động tác mẫn tiệp mà linh hoạt. Còn có một chút ma pháp sư, mặc hoa lệ trường bào, trong tay nắm lấy ma pháp trượng, thần bí quang mang ở trượng tiêm tiềm thước. Bọn họ hoặc là trao đổi mạo hiểm trải qua, hoặc là tham thảo lấy gần bắt đầu hành trình, hoặc là đang tìm thích hợp đồng đội cộng đồng nên tiếp khiêu chiến. Bất quá, những người này đều không ngoại lệ, hiện tại toàn bộ quay đầu, bởi vì dũng giả đại nhân đến. Lại hoặc giả nói là, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Elisa cùng Rồ Rở ở hai người. Là Elisa dũng giả đại nhân. Elisa dũng giả bên người đại nhân người nam kia chính là ai? Ta ngày hôm qua thấy qua, chính là ngày hôm qua Elisa dũng giả đại nhân có trở về người nam nhân kia. Không biết Elisa dũng giả đại nhân cùng người đàn ông này quan hệ thế nào? Thì tại sao dẫn hắn tới mạo hiểm giả hiệp hội? Ai biết được, tổng không gặp gỡ là Elisa dũng giả đại nhân bị người nam kia mê hoặc nhân à? Ha ha ha. Ngươi cái này thật đúng là nói một chuyện tiếu lâm. Như thế khả năng, coi như là người nam nhân kia sát thực tướng mạo không sai, nhưng Elisa dũng giả đại nhân làm sao lại bởi vì nam sắc mà mê? Đúng vậy, Elisa dũng giả đại nhân nhưng là không biết gặp được biết bao anh hùng hào kiệt, nhãn quang tự nhiên không giống với, cho nên nói không có khả năng coi trọng người đàn ông này. Đối với mạo hiểm giả trong hiệp hội, mọi người vui cười lời nói thô tục để. Rồ Rở ở cùng Elisa đều có thể nghe, mà Rồ Rở ở cùng Elisa cũng đều biết những người này vì sao như vậy làm cản. Một là những người này biết, bởi vì Elisa chính là quốc gia này danh dự dũng giả, đối với mạo hiểm giả hiệp hội một ít mở ra bầu không khí, sẽ không thái quá lưu ý. Hai là những người này ở đây thăm dò, nếu như dẫn tới Elisa mở miệng giải thích, những người này liền có thể biết được hiểu Rồ Rở ở cùng Elisa quan hệ, vừa vặn coi như là thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Rồ Rở ở cùng Elisa đều không có mở miệng giải thích, tới thỏa mãn những người này lòng hiếu kỳ. Dù sao, Rồ Rở ở cùng Elisa là tới có chính sự. Mạo hiểm giả đại sảnh một bên, là hiệp hội phân phát nhiệm vụ đài. Một vị kinh nghiệm phong phú lão giả ngồi ở chỗ kia, có điều không lộn xộn xử lý lấy các loại nhiệm vụ tuyên bố cùng đăng ký. Người này ở Vương Đôn là có tiếng ánh mắt thâm thúy mà nhạy cảm, có thể liếc mắt phân biệt ra được chân chính có thực lực mạo hiểm giả. Elisa không có muốn cho Rồ Rở ở đãi ngộ đặc biệt ý tứ, trực tiếp đem Rồ Rở ở kéo đến nơi đây. Elisa chỉ Rồ Rở ở, đối với cái này quầy ba lão giả nói rằng, cho hắn đăng ký thân phận. Hắn a. Tốt. Lão giả liếc mắt một cái liền nhìn ra, Rồ Rở ở người đàn ông này tuyệt đối cùng Elisa không bình thường. Tuy là Elisa không có lợi dụng chính mình đặc quyền mang Rồ Rở ở trực tiếp thấy mạo hiểm giả hiệp hội hội trưởng, sau đó cho Rồ Rở ở đãi ngộ đặc biệt. Nhưng Rồ Rở ở lại có thể ở Elisa dũng giả bên người đại nhân một bộ thản nhiên dáng vẻ tự đắc, rõ ràng cho thấy quan hệ không giống tầm thường. Trên thực tế, ở Elisa không có giải thích thân phận đến bây giờ, mạo hiểm giả trong hiệp hội cũng có một chút mắt sắc người nhìn thấu điểm này. Rồ Rở ở người đàn ông này, tuyệt đối cùng Elisa dũng giả đại nhân không bình thường. Chương 11. Nữ dũng giả chủ động thân mật ám muội. Có thành tựu dũng giả Elisa đứng ra, tự mình đứng ra dẫn dắt. Vì thần bí Rồ Rở ở đăng ký một thân phận, chuyện này cho nàng mà nói, đơn giản là dễ như trở bàn tay, vô cùng dễ dàng. Quầy ba lão giả ở tỉ mỉ nhìn xong cho Rồ Rở ở kê khai tin tức thân phận biểu phía sau, cẩn thận từng ly từng tí đem biểu để vào một cái thoạt nhìn lên có chút tinh xảo cơ khí bên trong. Sau một lát, cơ khí phát sinh một trận nhỏ nhẹ vận chuyển tiếng, ngay sau đó phun ra một tấm lóe ra lạnh lùng sáng bóng thẻ kim loại. Quầy ba lão giả thần tình cung kính đem tấm thẻ này đưa cho Rồ Rở ở. Vị này Rồ Rở ở tiên sinh, thân phận của ngài đã thành công báo lên, đây là thuộc về ngài mạo hiểm giả thân phận bài, xin ngài cất xong. Cảm ơn. Dỗ Dở ở tao nhã lễ phép nhận lấy thân phận bài, trong ánh mắt toát ra một tia không rõ mùi vị. Hắn trước đây nghĩ đăng ký một cái thân phận mới có thể không thể dễ dàng như thế, hệ lì xạ do dự một lúc lâu, đúng là vẫn còn không có thể chịu ở nội tâm hiếu kỳ, hỏi hướng Dỗ Dở ở. Ngươi kế tiếp đến tột cùng có tính toán gì không? Vậy ngươi mang ta ở Vương Đô đi dạo một chút. Dỗ Dở ở thuận miệng vừa nói như vậy, trên thực tế hắn cũng chính là khi theo miệng qua loa tắc trách, vẫn chưa trải qua thâm tư thục lự. Bất quá, hệ lì xạ lại hết sức nghiêm túc suy tư một chút. Nếu hiện nay tạm thời không thể thoát khỏi Dỗ Dở ở, vậy cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp thu hiện thực, hết mình có khả năng đi làm toàn bộ có thể được làm. Nói cách khác, nàng nhất định phải thâm nhập hiểu rõ Dỗ Dở ở, nhằm có thể trước giờ biết được Dỗ Dở ở có thể sẽ ôm cái gì không tốt mục đích. Tuy là trong lòng nàng rất rõ ràng, mặc dù biết được chính mình khả năng cũng vô pháp thành công ngăn cản, nhưng làm hay không làm hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Thời khắc này nàng có lẽ hẳn là thử cùng Dỗ Dở ở làm quan hệ tốt. Sở dĩ mang Dỗ Dở ở đi dạo một chút Vương Đô dường như cũng không có cái gì chỗ không ổn, thuận tiện còn có thể mượn cơ hội này tìm hiểu một cái Dỗ Dở ở tình huống. Nghĩ như vậy, Elisa cuối cùng hướng về phía Dỗ Dở ở kiên định gật gật đầu. Đi thôi. Làm gì? Dỗ Dở ở trong nháy mắt sửng sốt, hắn hoàn toàn không minh bạch Elisa não mạch kín đến tột cùng là như thế nào. Mà Elisa trực tiếp thoải mái bắt lại Dỗ Dở ở tay, hai người mười ngón tay giao thoa tương cấu, chặt chẽ dán vào, liền như là một đôi không gì sánh được gân ái tình lữ một dạng. Elisa dùng sức đem Dỗ Dở ở kéo đến bên cạnh mình, ngươi nói, đi Vương Đô đi dạo một chút. Dỗ Dở ở cứ như vậy bị Elisa lôi kéo đi ra mạo hiểm giả hiệp hội. Sau đó, mạo hiểm giả trong hiệp hội bộ phận trong nháy mắt sôi sùng sục, phảng phất mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào một viên đá lớn. Elisa dũng giả đại nhân lại cùng một người nam nhân thân mật đi dạo phố. Ta đi. Tuy là đã từng đã đoán, khả năng nam này cùng Elisa dũng giả đại nhân quan hệ không giống bình thường, có thể ta chưa từng nghĩ tới biết là như vậy không bình thường. Chơi ạ. Cái này tờ mờ không hãy cùng tình lữ là giống nhau như lúc sao? Tình lữ không phải chính là như vậy sao? Tay nắm tay liền lên đường phố đi dạo đi. Đây là ước hội a. Tuyệt đối là ước hội a. Bất quá, không thể không nói nam nhân này dáng dấp sắc thực đẹp trai phi phàm. Bằng không ta phỏng chừng người hệ lụy xạ dũng giả đại nhân cũng sẽ không cùng nam này đi dạo phố. Chúng ta hệ lụy xạ dũng giả đại nhân dĩ nhiên thật bị một người đàn ông xuất chúng mỹ sắc cho mê nhãn, mắc lửa. Mạo hiểm giả trong hiệp hội, lúc này các loại các dạng người, không ít người đều đối Dỗ Dở ở tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Dỗ Dở ở cùng hệ lụy xạ cùng nhau đi dạo phố, trong lúc nhất thời hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Bất quá những người đi đường này mặc dù không có tại chỗ nói ra được, nhưng ở chứng kiến Dỗ Dở ở cùng hệ lụy xạ thân mật đi dạo phố dáng vẻ, nội tâm vẫn là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Dỗ Dở ở ngược lại là hoàn toàn không phải chống cự, hắn chỉ cảm thấy có thể nhẹ nhàng như vậy tự tại đi dạo phố, thật sự là khó có được tuyệt cùng. Bởi vì đi qua hắn, sinh hoạt qua được không gì sánh được gian khổ, chưa bao giờ có như vậy thích lý thời khắc. Hệ lụy xạ cũng xác thực thuận lợi đạt thành mục đích của chính mình, thành công cùng Dỗ Dở ở kéo quan hệ gần lại, đồng thời cũng dò thăm Dỗ Dở ở một chút tin tức. Đó chính là nàng biết được Dỗ Dở ở nguyên bản cũng không phải là giống như bây giờ như vậy phổ thông. Dỗ Dở ở từng ở 6 tuổi lúc bất hạnh bị người phế bỏ tu vi. Hệ lụy xạ cảm thấy có chút kinh ngạc, nàng tuy là còn không biết Dỗ Dở ở đến tột cùng là như thế nào bị người phế bỏ tu vi, nhưng liền Dỗ Dở ở bị phế quá tu vi điểm ấy, liền đầy đủ để cho nàng liên tưởng đến rất nhiều phía sau khả năng ẩn nút cố sự. Có lẽ Dỗ Dở ở sở dĩ giác tỉnh trở thành ma vương, liền cùng đoạn này thê thảm trải qua có quan hệ. Hệ lụy xạ mình cũng còn chưa ý thức được, nàng đúng là đã đoán đúng. Dỗ Dở ở cùng hệ lụy xạ ở trong Vương Đô tùy tâm sở dụng tùy tiện đi dạo ước chừng nửa giờ, sau đó hai người liền cùng nhau về tới hệ lụy xạ dinh thự. Chỉ là hệ lụy xạ hoàn toàn không biết là kỳ thực chính cô ta đều còn chưa kịp phản ứng, nàng đều còn chưa phát giác mình đã bắt đầu thái độ đối với Dỗ Dở ở sẽ ra càng ngày càng biến hóa rõ ràng, thậm chí là thân mật vô gian nắm tay đi dạo phố. Hiển nhiên là quên đi đầu đêm bị rót thành bánh kem quất đủ. Dỗ Dở ở ngược lại là có thể phát giác ra được, sở dĩ khoe miệng hắn hơi hơi nhếch lên, buộc vòng quanh một vệ không dễ dàng phát giác đủ cười, đây không thể nghi ngờ là một cái hài lòng bắt đầu. Hắn có thể loáng thoáng cảm giác được, khoảng cách hệ lụy xạ hoàn toàn bị đồng hóa ngày nào đó đã không xa. Chương 12. Đều là ra sức đút nàng sữa đậu nành công lao, tuy là Dỗ Dở ở cùng hệ lụy xạ cũng không có đem ngoại giới quan điểm để ở trong lòng. Nhưng hai người bọn họ chung đụng sự tình đã ở toàn bộ Vương Đô nhấc lên sóng to gió lớn, duy trì liên tục lên men. Hệ lụy xạ dũng giả đại nhân dĩ nhiên coi trọng một người nam nhân. Hơn nữa người nam kia vô luận mua cái gì đồ vật đều là làm cho hệ lụy xạ dũng giả đại nhân bỏ tiền. Bây giờ dư luận không ngừng lên men phía dưới, toàn bộ Vương Đô người đều ở đây nóng bỏng thảo luận. Nhất trí cho rằng Dỗ Dở ở liền là cái dựa vào nữ nhân nuôi sống tiểu bạch kiểm. Không ít người ôm ý nghĩ như vậy, cảm thấy là hệ lụy xạ dũng giả đại nhân coi trọng Dỗ Dở ở cái này chỉ có những này tiểu bạch kiểm. Dù sao không phải có thể phủ nhận là Dỗ Dở ở hoàn toàn chính xác ngày thường đẹp trai bức người. Dỗ Dở ở cùng hệ lụy xạ thân mật đi dạo phố, tin tức đúng như một trận cơn lốc cuồng bạo, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai ở Vương Đô phố lớn ngõ nhỏ trung cấp tốc tịch quyển ra. Mọi người dồn dập châu đầu ghé thai, tiếng nghị luận bên thai không dứt. Nghe nói không, dũng giả hệ lụy xạ cư nhiên cùng một cái nam nhân xa lạ tay trong tay ở Vương Đô đi dạo. Đây thật là kinh thiên động địa đại tân văn. Nam nhân kia đến cùng là thần thánh phương nào? Ai biết được? Có lẽ là cái thâm tàng bất lộ cao thủ thần bí, không phải vậy tại sao có thể vào hệ lụy xạ pháp nhãn? Ở trên chợ, một đám chúng phụ nhân cũng không nhịn được bắt đầu bắt quái. Ta xem nam nhân kia dáng dấp tuấn lãng là tuấn lãng, có thể cũng không trở thành làm cho chúng ta dũng giả đại nhân như vậy hái mộ à? ngươi đây liền không hiểu được, nói không chừng có cái gì cùng người khác bất đồng đặc biệt mị lực đâu. Thì như cái kia. A a cái kia a. Cái kia nói vậy nguyên nhân chính là hệ lì xạ dũng giả đại nhân bị cho ăn no tốt xấu hổ a suỵt giả trang cái gì thuần khiết trong quán rượu, một đám thân thể khỏe mạnh đại hán vừa uống rượu, một bên lớn tiếng ồn ào náo động. Tiểu tử này thực sự là gặp vận may, dĩ nhiên có thể cùng hệ lì xạ cùng nhau. Hai anh, không chừng dùng cái gì người không nhận ra thủ đoạn. Liên bên cạnh chơi bùa hài đồng đều ở đây tràn đầy phấn khởi đàm luận việc này. Ta trưởng thành cũng muốn giống như người anh kia giống nhau, cùng dũng giả cùng nhau đi dạo phố. Liên ngươi, nằm mộng đi thôi. Toàn bộ vương đô phảng phất bởi vì sự kiện này mà lâm vào một hồi chưa từng có nhiệt liệt thảo luận trong gió lốc. Mỗi cá nhân đều đối rộ rỡ ở cùng hệ lụy xạ quan hệ tràn đầy tò mò mãnh liệt cùng vô tận suy đoán. Mà rộ rỡ ở là tiểu bạch kiểm tin tức này rất nhanh thì như là mọc ra cánh truyền khắp toàn bộ vương đô. Cuối cùng, tin tức này cũng truyền đến dọc vương quốc duy nhất vương tử An Ba trong hai. An Ba duy nhất vương tử nhưng là từng lén lút nhiệt liệt theo đuổi qua hệ lụy xạ, vì vậy biết được tin tức này hắn gấp đến độ dường như kiến bò trên chảo nóng, cả người cũng bắt đầu tản ra một cỗ nồng nặc bại quyền khí tức. Hệ lụy xạ, ngươi tìm được người mình thích. Rồi sao? Ở hệ lụy xạ dũng giả dinh thự chung. Dỗ Dở ở cùng hệ Lý Sạ đang ở trạch phủ trong phòng ăn cùng nhau hưởng dụng bữa trưa. Dỗ Dở ở xuất phát từ hiếu kỳ đi hệ Lý Sạ phòng ngủ nhìn thoáng qua. Nữ quản gia Sạ Mặn Thạ cùng nữ bộ trưởng Dị đã từ lâu rời giường, xem bộ dáng là bắt đầu đầu nhập công việc của hôm nay. Bất quá, mỗi khi Dỗ Dở ở ngẫu nhiên đi ngang qua gặp được nữ quản gia Sạ Mặn Thạ cùng nữ bộ trưởng Dị đã lúc, hai người bọn họ luôn là hai chân không tự chủ được run lên, sau đó liền thần sắc bối rối, không biết làm sao chạy trốn, bộ dáng kia rõ ràng cho thấy đang tận lực tách ra hắn. Dỗ Dở ở bất đắc dĩ sở lỗ mũi một cái. Khi thực hắn ở tiết hỏa tiết hết cái này cổ khó có thể ức chế hồng hoàng chi lực phía sau, đã đối với nữ quản gia Sạ Mặn Thạ cùng nữ bộ trưởng Dị đã không có không phải là muốn cùng với cuốn trà trải giường ý tưởng. Dù sao mục đích của hắn chỉ là sơ bộ đồng hóa các nàng, làm cho các nàng cam đoan sẽ không phản bội thương tổn hắn như vậy đủ rồi. Bất quá, tối hôm qua trải qua, xem ra hay là cho nữ quản gia Sạ Mặn Thạ cùng nữ bộ trưởng Dị đã để lại khó có thể ma diệt không nhỏ bóng ma a. Ngược lại là Hễ Lỵ Sạ hiện ra ý chí vô cùng kiên định a. Rõ ràng Hễ Lỵ Sạ cũng là lần đầu trải qua, thậm chí cùng Hễ Lỵ Sạ đầu đêm so với tối hôm qua còn muốn kịch liệt dũng manh nhiều lắm. Kết quả nhân ra hệ lụy xạ ngược lại là không có để lại nhiều lắm bóng ma trong lòng, thậm chí ngoài mặt vẫn như cũ, tư thế hiên ngang, phong thái không giảm. Dỗ Dở ở một bên nồng nhiệt ăn bữa trưa, một bên ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hệ lụy xạ thật không hổ là thiên sinh dũng giả, lòng hắn để ý tố chất cùng năng lực chịu đựng xa phi thường người có thể so sánh. Đợi Dỗ Dở ở cùng hệ lụy xạ hai người dùng qua bữa trưa. Dỗ Dở ở nhẹ nhàng kéo lại hệ lụy xạ. Đi trong đình viện cùng đi thôi. Ân. Hệ lụy xạ cũng không có cự tuyệt, khẽ gật đầu một cái. Vươn mềm mại tiểu thủ dắt lên, cùng Dỗ Dở ở cùng nhau hướng về nhà mình đình viện chậm rãi đi tới. Ở dinh tự trong đình viện, Dỗ Dở ở cùng Elisa ở chỗ này thản nhiên đi dạo. Elisa hướng Dỗ Dở ở trong lúc lơ đãng mở miệng, ngựa khí giống như là khi theo ý nói chuyện phía một dạng. Ngươi là bởi vì tu vi bị phế, mà giác tỉnh trở thành ma vương sao? Dỗ Dở ở cũng không có chê như vậy đột, hắn cực kỳ mẫn cảm nhận thấy được đây là Elisa đang nỗ lực muốn biết hắn. Elisa muốn biết hắn, cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho Elisa đối với hắn càng thêm thân mật. Dỗ Dở ở phỏng đoán cái này cũng cùng hắn hai ngày này tận hết sức lực ra sức đồng hóa hệ lụy xạ có quan hệ. Không phải vậy, lấy hệ lụy xạ bình thường thái độ, hiện tại phòng trưởng chắc là hận không thể nhất đao chém hắn mới đúng. Lại làm sao có khả năng cùng hắn như vậy tiếp xúc thân mật, thậm chí còn hệ lụy xạ còn có thể chủ động muốn biết hắn. Sở dĩ hệ lụy xạ muốn biết hắn, cái này đối với Dỗ Dở ở mà nói nhưng là một món chuyện tốt. Vì vậy, lần này Dỗ Dở ở ngược lại là không có lần nữa cự tuyệt trả lời. Hắn quyết định có thể thích hợp thỏa mãn một cái hệ lụy xạ lòng hiếu kỳ, đồng thời cũng có thể làm cho hệ lụy xạ đối với hắn ấn tượng có chút chuyển biến tốt đẹp. Dù sao, cái này cũng có lợi cho đối với hệ lụy xạ hoàn toàn đồng hóa. Chương 13. Ngay trước vương tử mặt, cho hắn đội nón xanh ở yên lặng thanh đũ trong đình viện, Dỗ Dở ở khẽ gật đầu. Xác thực, là 6 tuổi năm ấy bị người phế đi tu vi, mới, chỉ có, cuối cùng giác tỉnh trở thành ma vương. Vậy ngươi vì sao bị người khác phế đi tu vi? Hệ lụy xạ cái kia trong suốt như nước trong con ngươi tràn ngập tò mò, vội vàng hỏi nghi vấn trong lòng. Dỗ Dở ở hơi ngẩng đầu lên, ngước nhìn bầu trời, trầm tư khoảng khắc. Ký thực quá khứ của hắn tuy là tràn đầy sỉ nhục cùng bất ham, nhưng bây giờ dùng để bán thảm, lấy chuyển biến hệ lụy xạ đối với hắn ấn tượng, có lẽ có thể thu đến hiệu quả không tưởng được. Dỗ Dở ở đáy lòng kỳ thực cực không tình nguyện bạch trần chính mình đã qua đạo kia sâu đậm vết sẹo, nhưng mà vì càng có hiệu suất cùng biến hóa hệ lụy xạ, để cho nàng đối với mình ấn tượng phát sinh chuyển biến là cực kỳ trọng yếu. Vì vậy, Dỗ Dở ở trong ánh mắt phức tạp tâm tình không ngừng biến ảo, cuối cùng chậm rãi lên tiếng. Ta qua đi sinh ở một cái tiểu quý tộc gia đình. Dỗ Dở ở nói được rất chậm, phản phất mỗi một chữ đều chịu tải lấy trọng đã qua. Hắn tinh tế giảng thuật chính mình sinh ra gia đình, miêu tả trong nhà cái kia dưỡng tử đến sau đủ loại biến hóa. Hắn kể dưỡng tử cái kia xuất chúng thiên phú, cùng với như cái gì tầm cơ thâm trầm, âm hiểm xảo trá, như thế nào từng bước một đem nguyên bản đơn thuần hiền lành chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Hệ lụy xạ nghe đến, nhịn không được ngắt lời hỏi hắn như thế hãm hại ngươi, ngươi sẽ không nghĩ tới cùng phụ mẫu giải thích sao? Dù sao ngươi mới là ruột thịt, bọn họ chắc đúng ngươi càng thêm chiếu cố mới là a. Cha mẹ ruột của ta. A. Dỗ Dở nhịn không được cười lạnh một tiếng, trong thanh âm lộ ra vô tận bi thương. Hắn tiếp tục mở miệng nói, người nhà ta đều tương đối bận ít, cho dù mở miệng giải thích thì như thế nào, ta cũng xác thực từng giải thích qua, thậm chí chân tướng đều trực tiếp đặt ở bọn họ trước mắt. Dỗ Dở ở nắm tay dần dần siết chặt, khớp xương trở nên trắng, cánh tay run nhẹ nhẹ. Ta cái này nghịch thiên phụ mẫu, ngươi biết bọn họ là nói như thế nào sao? Dỗ Dở ở hai mắt từng đỏ, tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Bọn họ nói, chân tướng tuy nói là ngươi không sai, nhưng ngươi nếu là thật không có sai, như thế nào lại chọc người khác vu hãm ngươi nghi? Elisa trầm mặc, nàng chẳng bao giờ nghĩ tới, trên thế giới nguyên lai còn có như vậy không nói lý phụ mẫu. Bất quá, cái này làm phụ mẫu tại sao muốn cái này dạng? Dỗ Dở ở tựa hồ là biết Elisa đang suy nghĩ gì, trực tiếp mở miệng trả lời nàng trong đáy lòng vấn đề. Ngươi biết phụ mẫu ta vì sao như vậy thiên vị dưỡng tử? Bởi vì ở trong mắt bọn họ, dưỡng tử hết sức ưu tú, thích hợp hơn thành tiểu kế thừa gia tộc, mà ta ý nào đó mà nói đã bị buông tha. Elisa nhịn không được mở miệng, chẳng lẽ cha mẹ ngươi kết thân sinh cốt nhục sẽ không một điểm cảm tình sao? Có cảm tình a? Làm sao không có cảm tình? Phía sau vì để cho dưỡng tử thuận lợi thành trương kế thừa gia tộc, trực tiếp đem ta phế đi tu vi, sau đó đối ngoại tuyên cáo dưỡng tử kế thừa gia tộc. Đây chính là bọn họ đối với cảm tình của ta. Như Dỗ Dở ở không có gặp phải loại chuyện như vậy, hắn chính là không cách nào tưởng tượng, còn có loại này nghịch thiên phụ mẫu người nhà. Nên thật không hổ là kỳ diệu thế giới cùng tượng khúc bên trong nhân vật phản diện, ẩn dấu thiết định sinh ra bối cảnh chính là cái này sao không giống người thường. Ở nơi này gió nhẹ nhẹ phẩy trong đình viện, ban bác bóng cây chiếu vào trên người hai người. Elisa nhìn Dỗ Dở ở, trong ánh mắt tràn đầy thương hại cùng đồng tình. Ở biết Dỗ Dở ở quá khứ bi thảm như vậy phía sau, Elisa nhìn về phía Dỗ Dở ở ánh mắt bắt đầu biến đến nhu hòa rất nhiều. Có lẽ là nàng đối với Dỗ Dở ở có phiến diện a, nàng còn tưởng rằng Dỗ Dở ở là thiên sinh hư chủng đâu. Nguyên lai là xảy ra chuyện như vậy mới để cho Dỗ Dở ở trở thành ma vương. Hiện tại, ở trong đình viện một khối tươi tốt rậm rạp trên cỏ, Dỗ Dở ở cùng Elisa trực tiếp ngồi xuống. Sau đó Elisa ôn nhu săn sóc mà đem Dỗ Dở ở kéo đến trong lòng thoải mái, thanh âm êm ái dường như gió nhẹ lướt qua, thực sự là cực khổ. Nếu như sớm một chút gặp ngươi, ngươi nói với ta như vậy, nói không chừng ta hãy bỏ qua ngươi đâu. Dỗ Dở ở ý vị thâm trường, hắn trong lời nói có chuyện, phản phất tất cả tâm tư. Nhưng Dỗ Dở ở không thừa nhận cũng không được, trong lòng hắn quả thật có chút xúc động, nhưng thế sự vô thường. Dỗ Dở ở quá khứ không cách nào cải biến, hắn hiện tại cũng vô pháp cải biến. Bất quá, hắn cũng sẽ không hối hận trở thành mình bây giờ. Chỉ là, Elisa cuối cùng là bị hắn tính kế. Tuy là bị Elisa xúc động mà có chút tâm tư văng ngàn, nhưng Dỗ Dở ở không có muốn tắm ý tứ của mình, hắn hiện tại chính là ma vương, chính là muốn làm đại phản phái thì như thế nào? Cứ như vậy ở đình viện trên cỏ, Dỗ Dở ở Elisa trong lòng lười biếng nằm hồi lâu, thưởng thụ này nháy mắt ấm áp cùng tĩnh mịch. Sau đó không lâu, rốt cuộc có người phá vỡ phần này tĩnh mịch. Một vị mặc tuần màu sắc quần áo hầu gái vội vã chạy tới hướng Elisa hồi báo. Elisa dũng giả đại nhân, An Ba duy nhất vương tử điện hạ muốn tới thấy ngài, hiện tại đã đến cửa. Elisa ngẩn người, làm sơ suy tư phía sau mở miệng nói, An Ba duy nhất vương tử a, vậy ngươi dẫn hắn đến đây đi. Tiếp lấy, ở một vị hầu gái dưới sự hướng dẫn, An Ba duy nhất vương tử đi tới đình viện. Sau đó, An Ba duy nhất vương tử liền thấy được làm cho tâm hắn toé đầy đất chẳng cảnh. Chỉ thấy trên cỏ, Elisa trong mắt sóng gợn lan tan, ánh mắt đu hòa, mà trong ngực của nàng đang ôm lấy một vị tướng mạo vô song đại nam hải. Không sai, chính là Elisa ôm lấy Dỗ Dở ở hình ảnh. Ánh nắng sái trên người bọn hắn, lại không cách nào ấm áp vương tử trong nháy mắt kia lạnh như băng tâm. Chương 14. Vương tử điện hạ ngoan, đem cái này đỉnh nón xanh mang tốt An Ba duy nhất vương tử, nhưng thật ra là qua đây tìm tòi kết quả. Nhưng thật chứng kiến Elisa có yêu thích người lúc, hắn thực sự cảm giác cả người cũng không tốt. Vì sao? Vì sao Elisa biết coi trọng cái này bị nàng nhặt về nam nhân? An Ba duy nhất vương tử trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng nghi hoặc, giống như một đoàn luân ma, làm sao cũng hết không rõ. Hắn không ngừng ở trong lòng chất vấn, mình rốt cuộc nơi nào so ra kém người nam nhân kia? Gió nhẹ lướt qua, gợi lên chéo áo của hắn, lại không thổi tan trong lòng hắn lo lắng. An Ba duy nhất vương tử tuy là chỉ biết là Dỗ Dở ở là bị Elisa từ bên ngoài nhặt về nam nhân, nhưng An Ba duy nhất vương tử nghĩ như thế nào đều muốn không thông, vì sao Elisa sẽ cùng Dỗ Dở ở thân mật trói chặt cùng nhau? Hắn lòng đang dỉ máu, mỗi một lần suy nghĩ đều giống như một bả lưỡi dao sắc bén ở trong lòng xẹt qua, ghen tị và phẫn nộ dưới đáy lòng đan bảo. Bốn phía đóa hoa ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống hiện ra phá lệ tiểu diễm, nhưng này mỹ cảnh lúc này trong mắt hắn lại không có chút ý nghĩa nào. Nhưng thành tựu một cái giác tỉnh trở thành dũng giả người, An Ba duy nhất vương tử tính được là phẩm đức cao thượng, cho dù chứng kiến người yêu ôm một người đàn ông khác, hắn cũng không có muốn đi ra tay với Dỗ Dở ở ý tứ, bất quá căm ghét còn có một chút. Lúc này, nội tâm của hắn đang kịch liệt đấu tranh, lý trí nói cho hắn biết không thể xung động, tình cảm lại khu xử hắn nhớ muốn phát tiết, nhưng mà cuối cùng, lý trí vẫn là chiếm thượng phong. Hắn cắn răng, âm thầm suy nghĩ, ta không thể mất phong độ, không thể để cho hệ lụy xả khinh thường ta. Dưới chân bãi cỏ xanh nhạt mà mềm mại, An Ba duy nhất vương tử lại cảm giác như có gai ở sau lưng. Bất quá, cho dù cái này dạng, An Ba duy nhất vương tử chỉ là khoe miệng run nhẹ nhẹ, vẫn duy trì quật cường mỉm cười. Nội tâm của hắn sớm đã phiên giang đảo hải, thương cổ như thủy triều nhất ba đánh thẳng vào buồng tim của hắn. Ta nhất định phải biểu hiện dường như không có biết ấy, không thể để cho bọn họ nhìn ra sự yếu đuối của ta. Đỉnh đầu trời xanh mây trắng, phản phất cũng đang cười nạo hắn bất đắc dĩ. An Ba duy nhất vương tử hướng Elisa đã khởi bắt chuyện. Elisa, xem ra ngươi thực sự tìm được người yêu. Lúc này An Ba duy nhất vương tử trong lòng giống như bị búa tạ hung hăng đập một cái, đau đến hầu như không thể thở nổi, có thể trên mặt vẫn là nỗ lực bài trừ cái kia nụ cười miễn cưỡng. Elisa biết An Ba duy nhất vương tử thích nàng, nhưng nàng vẫn không có đồng ý quá. Kỳ thực thật luận thân phận, Dỗ Dở ở cùng Elisa căn bản đi không được đến cùng nhau. Dỗ Dở ở nhưng là ma vương a. Elisa đường đường thiên sinh dũng giả, làm sao lại thích Dỗ Dở ở, cùng Dỗ Dở ở một cái ma vương thân mật. Coi như là Elisa tùy tiện bắt một người đi đường, đều so với Dỗ Dở ở cái này ma vương thân phận thích hợp. Ở ý nào đó mà nói, An Ba duy nhất vương tử, dù sao cũng là thân phận cao quý, lại đồng dạng giác tỉnh trở thành dũng giả, hiển nhiên thích hợp hơn cùng Elisa cái này thiên sinh dũng giả thân phận ghép thành đôi. Bất quá Elisa bây giờ là tự nhận cùng bất luận kẻ nào, bao quát An Ba duy nhất vương tử hoàn toàn không có duyên phận. Tại cái kia một đêm sau đó, nàng cùng Dỗ Dở ở liền triệt để bằng định. Elisa trong mắt trong suốt, đối với An Ba duy nhất vương tử thoải mái chào hỏi. An Ba, buổi chiều khỏe. An Ba duy nhất vương tử sắc mặt có chút khó chịu, hắn gặp được Elisa cũng không có phủ nhận trong ngực Dỗ Dở ở chính là người mình yêu mến. Trong lòng của hắn tràn đầy thất lạc, chẳng lẽ ta trong lòng hắn giống như này bé nhỏ không đáng kể. Liền một chút do dự đều không có. Một bên trên những cây, người chim vui sướng đều, tựa hồ đang châm chọc An Ba duy nhất vương tử bị ai. An Ba duy nhất vương tử hiện tại rất khó chịu, cả người hắn đều trở nên có chút chán trường đứng lên. Hắn thống khổ nghĩ lấy, ta bỏ ra nhiều như vậy, vì sao vẫn phải là không đến lòng của nàng. Dỗ Dở ở cũng nhìn thấy An Ba duy nhất vương tử. Bất quá hắn không có mở miệng xen vào lời của hai người ân cần thăm hỏi. Dỗ Dở ở chỉ là nhớ lại kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc liên quan tới An Ba duy nhất vương tử kịch tính thiết định. An Ba duy nhất vương tử, thành tựu dọc vương quốc bên trong duy nhất vai nam chính, vẫn là vô cùng lợi hại. Không chỉ có lây quá mức tu luyện thiên phú, cao quý hoàng thất thân phận, hơn nữa cơ duyên bảo vật không ngừng. Chỉ bất quá, ở kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc trong nguyên bản kịch tình, An Ba duy nhất vương tử đối với hệ lụy xạ thâm tình truy cầu, vẫn luôn là mong mà không được. Thậm chí, thẳng đến kịch tình đại kết cục mới thôi, An Ba duy nhất vương tử liền hệ lụy xạ tay đều không có đủ phải. Mà An Ba duy nhất vương tử nhân tiết lại là cái loại này phẩm hạnh cao thượng, phi thường chuyên nhất đại soái ca. Có thể dùng ở kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc chung, An Ba duy nhất vương tử ngược tình nhân sắp đặt không ít nữ phấn. Dỗ Dở ở nếu như vẫn là chưa trải qua quá thế giới này thanh tẩy thành ma vương, tính cách còn thuần thiện thời điểm. Như vậy hắn gặp phải An Ba duy nhất vương tử loại này phản phất vạn trượng quang mang người, cũng sẽ cảm thấy tự ti. Nhưng bây giờ bất đồng, hiện tại Dỗ Dở ở minh bạch rồi toàn bộ cũng có thể dựa vào thực lực của chính mình quyết định. Cái gọi là thuần thiện tính cách, chính là bị những lũ tiểu nhân kia lợi dụng, nếu không có giá trị sau đó, càng là biết thuận tay quăng đi. Hắn đời này chính là bị người nhà đối xử như thế. Cho nên nói, cái gọi là phẩm hạnh cao thượng cao quý vương tử thì như thế nào? Hắn, Dỗ Dở ở, phản phái đại ma vương trực tiếp một cước đạp. Chương 15. Ta ác như ta ác rất nữ dũng giả An Ba duy nhất vương tử cố nén nội tâm phiên trào không cam lòng cùng biệt khuất, trên mặt bài trừ một vệt nụ cười miễn cưỡng, hướng Dỗ Dở ở cùng nhau hữu hảo chào hỏi. Ngươi tốt, ta gọi An Ba, quốc gia này vương tử, cũng là hệ lụy xạ bằng hữu. Thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, thời khắc đó ý duy trì bình tĩnh phía dưới, là như cuộn trào mãnh liệt sóng lớn vậy khó có thể ức chế tình cảm. An Ba duy nhất vương tử nội tâm đang điên cuồng rít gào, ta không cam lòng chỉ là bằng hữu, ta nghĩ muốn hoàn toàn không chỉ như thế. Ta khát vọng trở thành nàng sinh mệnh là tối trọng yếu người kia, mà không phải là vẹn vẹn bị mang theo bằng hữu tên. Bên cạnh bay múa hồ điệp, phe phẩy sặc sỡ cánh, phản phất cũng ở vô tình cười nhạo An Ba duy nhất vương tử lừa mình dối người. Dỗ Dở ở. Dỗ Dở ở như trước nằm ngồi ở hệ lì xạ trong lòng, không có đứng dậy hành lễ ý tứ, chỉ là cực kỳ tùy ý ứng phó rồi một câu. An Ba duy nhất vương tử nụ cười trong nháy mắt biến đến càng thêm xấu hổ, phản phất bị người hung hăng vỗ một bạt hai. Hệ lì xạ, ngươi vị này người trong lòng sát thực tướng mạo vô song, thoạt nhìn lên so với ta đều đẹp trai. An Ba duy nhất vương tử ở trong lòng tự rêu nói ta lại vẫn đang khen ngợi tình địch, thực sự là cực kỳ buồn cười. Ta đến tột cùng đang làm cái gì? Tại sao muốn như vậy làm thấp đi chính mình? An Ba, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không? Hệ lì xạ kỳ thực lòng biết rõ, đối phương tìm nàng đại khái cũng là bởi vì chiếm được Dỗ Dở ở tin tức, nhưng hay là cố ý như thế mở miệng hỏi. An Ba duy nhất vương tử sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực vi khó coi, nội tâm của hắn tràn đầy quân quýt cùng dãy rủa. Hắn cũng không tiện nói thẳng chính là vì xác nhận Dỗ Dở ở cùng hệ lì xạ quan hệ. Tâm tư của hắn bị hệ lì xạ đơn giản xem thấu, nhất thời thấy đến không còn mặt mũi. Hắn nên trả lời như thế nào? Chẳng lẽ muốn thừa nhận là bởi vì ghen tị và ngờ vực vô căn cứ mà đến? Nói vậy, hình tượng của hắn chẳng phải là triệt để đổ nát? An Ba duy nhất vương tử sắc mặt âm tình bất định, hết sức khó xử cười. A, ha ha, chính là vừa bạn đi ngang qua, liền muốn tới thăm ngươi một chút. Nhưng hắn trong lòng nhưng ở dì máu, ta làm sao sẽ trùng hợp như vậy đi ngang qua? Ta rõ ràng là lòng tràn đầy chờ mong lại lòng tràn đầy tuyệt vọng tới tìm ngươi. Vì sao trái tim của ta thống khổ như vậy, vẫn còn muốn ở trước mặt ngươi miễn cưỡng vui cười? Ở ánh nắng ban bắt trong đình viện, ấm áp tia sáng xuyên thấu qua lá cây khe hở, sái trên đồng cỏ, hình thành từng mảnh một kim sắc cuồn sáng. Cứ như vậy, với mềm mại trên cỏ, Dỗ Dở ở bị hệ lụy xạ ôm vào trong ngực, nhìn lấy An Ba duy nhất vương tử đứng ở nơi đó, câu được câu không lúng túng trò chuyện. Dỗ Dở ở xấu xa ở trong lòng cười cười, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi tràng diện này chỗ thú vị. Trang diện này, nếu như kiếp trước kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc những thứ kia cùng nhiệt fan sách chuyện chứng kiến, nhất là An Ba duy nhất vương tử những thứ kia si mê fan nữ chứng kiến, sợ là đau lòng hơn chết An Ba duy nhất vương tử đi. Các nàng có lẽ sẽ là vương tử xấu hổ cùng thống khổ mà rơi lệ, sẽ vì hắn thâm tình cùng bất đắc dĩ mà tức giận bất bình. A rất nhanh, An Ba duy nhất vương tử liền chịu không nổi cái này khiến người hít thở không thông lúng túng cho chuyện, thức thời chính mình dẹp đường trở về phủ. Hắn bối ảnh hiện ra như vậy cô đơn cùng cô độc, phản phất bị cả thế giới quăng đi. Dỗ Dở ở đối với lần này cũng xem cái vui cười, trong lòng thậm chí có một chút đắc ý An Ba duy nhất vương tử là thật thảm a, nguyên bản chính là thâm tình ngược văn bản quân, hiện tại gặp phải hắn thì càng thảm. Không chỉ có trực tiếp cho Ngưu Tử, càng là hắn vẫn chờ thích hợp thời điểm giết An Ba duy nhất vương tử đâu. Dù sao, Ma Vương giết Dũng Giả nhưng là có thể được trở nên mạnh mẽ. Đợi An Ba duy nhất vương tử rời đi sau đó, Dỗ Giờ ở cùng Hệ Lụy Xạ chỗ ở đỉnh viện nhưng cũng không có bình tĩnh như trước. Dỗ Giờ ở tự cảm thấy không thể còn như vậy bị Hệ Lụy Xạ mang theo cảm thán đã qua vân yên, không thể còn như vậy đa sầu đa cảm xuống phía dưới. Hắn cảm giác tiếp tục như vậy, sợ là hắn cái này Ma Vương cũng bị Hệ Lụy Xạ ôn nhu hương cho lặng lẽ thiệt rơi. Dỗ Giờ ở lúc này đột nhiên kịp phản ứng. Hoàng rồi, kém chút bị Hệ Lụy Xạ cho tinh lọc giặt trắng trở về cái kia thuần thiện mình. Phải biết rằng giặt trắng nhưng là phải yếu ba lần, sở dĩ nhất định phải sắp tối biến hóa bảo trì đến cùng. Dỗ Giờ ở bắt đầu cố ý bắt đầu cười xấu xa, nụ cười kia trùng tràn đầy tà ác cùng đùa giỡn ý. Hệ Lụy Xạ, ngươi biết mình hành vi tại sao phải có đôi khi không khống chế được sao? Đó là bởi vì chỉ cần bị ta cướp đi chính tiết nữ tính, đều sẽ cũng không còn cách nào phản bội thương tổn ta. Cái này chính là năng lực của ngươi. Hệ Lụy Xạ không có mặt đỏ, ngược lại trong ánh mắt để lộ ra một tia thông tuệ cùng lãnh tĩnh, nàng dường như hiểu rõ ra, nguyên lai nàng là cái này giả mới, chỉ có biến đến như vậy kỳ quái a. Bất quá, nàng vẫn là rất kỳ quái, theo lý mà nói, cho dù nàng không cách nào phản bội cùng thương tổn Dỗ Giờ ở, nhưng cũng sẽ phải vẫn cừu hận Dỗ Giờ ở. Vì sao? Nàng bắt đầu đối với Dỗ Giờ ở hận ý ở tiêu tán, thậm chí còn nàng cũng không chán ghét cái này dạng. Hệ Lụy Xạ cảm giác Dỗ Giờ ở năng lực này, tuyệt đối không có hắn nói đơn giản như vậy. Dỗ Giờ ở gật đầu, tiếp tục vẻ mặt người rất xấu bộ dạng. Cái kia biểu tình giữ tận dường như muốn đem thế gian toàn bộ mỹ hảo đều thôn vệ hầu như không còn, để mắt tới nữ quản gia Xạ Mạn Thạ cùng nữ bộ trưởng Dĩ Đạ, cướp đi hai người bọn họ lần đầu tiên, cũng là vì các nàng không cách nào phản bội ta. Dỗ Giờ ở vẻ mặt hung tợn dáng vẻ nhìn về phía Hệ Lụy Xạ, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang, cho nên nói, vì phòng ngừa một phần bạn, ta muốn đem điều này dinh tự mọi người, cũng chính là ngươi dinh tự các người làm, ta muốn cướp đi các nàng tất cả mọi người xử nữ. Dỗ Giờ ở giờ khắc này ở trong lòng yên lặng đang mong đợi Hệ Lụy Xạ phẫn nộ cùng chửi rủa. Chương 16. Là nữ dũng giả đoạn lạc. Hay là đang dùng ôn nhu hương thiện rất ta. Ngoài Dỗ Giờ ở dự liệu, Hệ Lụy Xạ cũng không có như hắn tưởng tượng trùng cái dạng nào nổi trận lôi đình, chửi ầm lên, mà là ngoài dự đoán mọi người lặng lặng trầm mặc xuống, lâm vào sâu đậm suy nghĩ bên trong. Hệ Lụy Xạ ở trong lòng lặng lẽ nghĩ lấy, Dỗ Giờ ở tuy là phải làm không thể nghi ngờ là làm người ta chơ chén việc xấu, nhưng giả sử đứng ở nhân gia Dỗ Giờ ở góc độ đối đãi chuyện này, nhưng cũng không phải không hề nguyên do. Dỗ Giờ ở thân là Ma Vương, nhưng đến nay chưa đi qua đại lượng giết hại tàn bạo thủ đoạn đi tăng cường tự thân lực lượng, vì vậy mà tự nhiên không có cường đại lực lượng thành tiểu kiên cố cậy vào. Lại tăng thêm, nhân gia Dỗ Giờ ở bởi lúc nhỏ tràn đầy bi thảm cùng bất hạnh, nói vậy ở sâu trong nội tâm bây giờ như trước cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn a sở dĩ, nhân gia Dỗ Giờ ở từ đối với tự thân an toàn suy tính, tuyển trạch cái này dạng đi làm, dường như cũng không phải hoàn toàn không thể lý giải. Chỉ là, Hệ Lụy Xạ nội tâm lương tri cùng đạo đức ranh giới cuối cùng, để cho nàng vô luận như thế nào đều không thể nào tiếp thu được Dỗ Giờ ở đi làm cái này dạng thương thiên hại lý việc xấu. Hệ Lụy Xạ không có tuyển trạch đi lớn tiếng chỉ trích Dỗ Giờ ở, mà là làm hết sức làm cho giọng của mình bình thản xuống, đầy cõi lòng thành ý về phía Dỗ Giờ ở mở miệng thương lượng. Có thể hay không đừng làm cái này dạng vi phạm đạo nghĩa việc xấu, ta nguyện ý bảo hộ ngươi ở cái thế giới này an ổn sinh hoạt, có thể chứ? Ngươi bảo hộ ta? Bảo hộ một cái Ma Vương, không có nói đùa chớ. Ngươi nhưng là bị đám người kính ngưỡng dũng giả a. Dỗ Giờ ở có chút không cách nào giữ được tinh táo, hắn lòng tràn đầy hồ nghi, không biết Hệ Lụy Xạ lời nói này là xuất phát từ chân tâm thật ý, vẫn là bởi vì đồng hóa duyên cớ mới có thể như vậy tỏ thái độ. Đương nhiên, cũng có thể là hai người cùng có đủ cả. Bất quá, còn chưa bị triệt để đồng hóa xong Hệ Lụy Xạ, lúc này thực sự biết thật lòng muốn bảo hộ hắn sao? Nếu như Hệ Lụy Xạ bị hoàn toàn triệt để đồng hóa, như vậy Dỗ Giờ ở thật vẫn có thể bỏ xuống trong lòng lo lắng, phóng tâm mà làm cho Hệ Lụy Xạ bảo vệ mình. Đương nhiên, coi như là Hệ Lụy Xạ lúc này nói hoàn toàn chính xác xuất phát từ chân tâm, hắn cũng không cảm thấy Hệ Lụy Xạ có đầy đủ năng lực như thế. Bởi vì ở kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc chung, nằm ở hiện tại giai đoạn Hệ Lụy Xạ còn xa xa chưa có hoàn toàn lớn lên. Hệ Lụy Xạ nhưng là còn cần kinh nghiệm mấy lần gian nan gian khổ kiếp nạn sau đó, tài năng mới có thể chân chính lớn lên, trở thành trên cái thế giới này chân chính tối cường cá thể. Mà Hệ Lụy Xạ hiện tại có thực lực, thậm chí khó có thể ứng đối tương lai kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc kịch tình trung gần xuất hiện cực lớn nguy cơ. Cái này dạng thực lực chưa đạt được tột cùng Hệ Lụy Xạ, lại làm sao có khả năng có năng lực bảo vệ được hắn? Hệ Lụy Xạ ánh mắt kiên định mà tự tin, không chút do dự nói ra, chỉ cần ngươi không lại làm chuyện xấu, ta tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực bảo vệ ngươi. Ha ha ha, ha ha, ha ha, ngươi là nghiêm túc à? Dỗ Giờ ở cười rồi, cười đến cực kỳ làm cản, tiếng cười kia phảng phất là ở vô tình cười nhạo nữ dũng giả Hệ Lụy Xạ không biết lượng sức. Dỗ Giờ ở tiếp tục mang theo giễu cợt giọng nói rằng, ha ha, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi bây giờ có lực lượng còn xa xa không đủ để bảo hộ ta cái này vị ma vương đâu. Cái kia, liền liêu chết bảo vệ. Hệ Lụy Xạ mắt sáng như bước, trong mắt kiên định tuyệt không nửa phần giả tạo, không chút do dự trực tiếp liền cho ra khỏi nàng làm một vị dũng giả len ken trả lời. Dỗ Giờ ở cái kia tùy ý liều lĩnh tiếng cười im bặt mà ngừng, hắn rơi vào trầm mặc. Dỗ Giờ ở sắc vẫn bị Hệ Lụy Xạ lời nói này lần nữa xúc động sâu đậm tiếng lòng. Tuy là ngoài miệng nói không tin Hệ Lụy Xạ biết bảo vệ mình, nhưng cái này kiên định như vậy không sợ trả lời, cũng xác thực sẽ là Hệ Lụy Xạ lời nói ra. Dù sao ở kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc chung, Hệ Lụy Xạ nhân thiết chính là như vậy một vị thiên sinh không sợ dũng giả. Nhưng Dỗ Giờ ở không biết vì sao, khi hắn nhìn về phía Hệ Lụy Xạ cái kia một bộ kiên định tự tin, không hề lùi bước răng dấp, trong lòng lại vô hình mà dâng lên một trận hoảng loạn. Hệ lụy xạ cho ra cái này dạng kiên quyết trả lời, làm cho hắn trong lúc nhất thời lại không lời chống đỡ. Hệ lụy xạ á, hệ lụy xạ, là ngươi vị này nữ dũng giả đoạt lạc, vẫn là đến cùng đang dùng ôn nhu hương thiện giúp ta. Ghê tởm. Dỗ giờ ở có chút nóng nảy, trong cơn tức giận trực tiếp mạnh mẽ nhào qua tới, hung hăng hôn hướng hệ lụy xạ, hắn ý đồ dùng cái này tới áp tâm nàng. Môi đụng vào gian, dỗ giờ ở cảm thấy một bệnh ôn nhuận đánh tới. Không sai, là hệ lụy xạ lần nữa không chút do dự ôm ở dỗ giờ ở. Chương 17. Hệ lụy xạ, ngươi là không ngăn cản được ta. Dỗ giờ ở lần này lại như kỳ tích không có bị ma vương chức nghiệp sở phóng đại bản năng hoàn toàn trưởng khống, lý tính quang mang ở sâu trong nội tâm của hắn khó khăn chiếm cứ núi cao. Thân thể hắn cứ việc như trước có phản ứng tự nhiên đang dục dịch, nhưng suy nghĩ của hắn lại hoàn toàn bị hệ lụy xạ cử động dị thường chiếm cứ, nội tâm không ngừng sôi trào nghi vấn, hệ lụy xạ đến cùng là thế nào? Hắn âm thầm chắc, loại này cử chỉ khác thường tuyệt đối nhất định là đồng hóa đưa đến kết quả. Dù sao ở kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc chung, hệ lụy xạ thiết định là tuyệt đối sẽ không cho ra như vậy ôn nhuận như nước, bao hàm thầm tình đáp lại. Một lúc lâu, lần này điên cuồng ôm nhau mà ôm, như trước như lúc ban đầu, hai người dường như bị vô hình lực lượng gắt gao ràng buộc, từ đầu đến cuối không có tách ra. Không khí chung quanh phảng phất cũng bởi vì bọn họ rằng con mà biến đến ngưng trệ, gió nhẹ lặng yên dừng bước chân lại, liền trong ngày thường vui mừng hát người chim cũng câm như hến. Tình cảnh như thế, làm cho rộ giờ ở càng phát giác hệ lụy xạ bị đồng hóa tiến trình đã chuẩn bị kết thúc. Tuy thời, hệ lụy xạ cũng có thể bị chính mình hoàn toàn triệt để đồng hóa. Hệ lụy xạ ôm, phảng phất là đang dùng không lay động hành động chứng minh một dạng. Nói nàng biết bảo hộ rộ giờ ở, bao dung lấy rộ giờ ở toàn bộ. Rộ giờ ở trong ánh mắt tràn đầy phức tạp tâm tình, trầm mặc tại hắn quanh thân lan tràn ra. Hắn chính là ma vương a, làm sao có thể bị hệ lụy xạ như vậy dễ dàng ảnh hưởng cùng cầm nắm? Rốt cuộc, lý trí dường như phá tan hắc ám tự quang, chiếm cứ thượng phòng. Hắn dùng lực đẩy ra hệ lụy xạ, trong thanh âm mang theo một tia dứt khoát. Hệ lụy xạ, chớ ngu, ngươi căn bản không thay đổi được cái gì. Hệ lụy xạ, ngươi là không ngăn cản được ta. Dứt lời, Dỗ Giờ ở không chút do dự xoay người, như gió vậy từ đỉnh viện chạy vội rời đi. Bên trong đỉnh viện, phong nhi xốc xếp thổi qua, cái kia nguyên bản xanh um tươi tốt thụ mục, lúc này cành lá ở vang xào xạc, phảng phất là thấy được trò hay mở dạng. Hệ lụy xạ còn lẻ loi đứng ở trong đỉnh viện trên cỏ, nhìn Dỗ Giờ ở rời đi phương hướng, thật lâu chưa có trở về thần. Sợi tóc của nàng ở trong gió mất trật tự bay lượn, trong miệng nhẹ giọng nỉ non, Dỗ Giờ ở, ta sẽ không bỏ qua. Dỗ Giờ ở có chút phiền táo ở dinh thự trung xuyên toa, không có tìm được nữ quản gia xả mặt thả cùng nữ bộ trưởng gì đã. Ngược lại là đụng phải cái kia bị lâu không bị ăn đòn hầu gái. Bởi vì ở hệ lụy xạ nơi đó nín nổi giận trong bụng, lúc này dường như tìm được rồi một cái đột phá khẩu. Ở đem nín hồng hoang chi lực, thỏa thích cầm lâu không bị ăn đòn hầu gái khuynh tiết hết phía sau. Dỗ Giờ ở vẻ mặt lương bạc, nhìn cũng không nhìn chật vật ngã xuống đất lâu không bị ăn đòn hầu gái, liền nên ngang mà đi, chỉ để lại kia đáng thương hầu gái tại chỗ lạnh run. Trải qua một phen tìm kiếm, Dỗ Giờ ở rốt cuộc tìm được nữ bộ trưởng gì đã. Tuy là không tìm được nữ quản gia xa mắn thạ, nhưng lúc này cũng đủ rồi. Trong ánh mắt của hắn lộ ra không cho kháng cự uy nghiêm, trực tiếp nghiêm nghị phân phó run lẩy bẩy nữ bộ trưởng Dì Đạ, lập tức mệnh dinh thự bên trong mọi người, cũng chính là hầu gái đoàn nhóm tập hợp. Là, đại nhân. Dì Đạ âm thanh run rẩy lấy, đội vàng đội vã đi thi hành mệnh lệnh. Dỗ Giờ ở tâm ý đã quyết, hắn nói muốn đồng hóa hầu gái đoàn chính là muốn đồng hóa, tuyệt sẽ không bởi vì hệ lụy xạ ôn nhu hương mà có nửa điểm dao động. Ở hệ lụy xạ dinh thự chung, tiếp lấy, Dỗ Giờ ở một cái rộng rãi căn phòng hoa lệ xác nhận mọi người đến đông đủ. Chỉ thấy Dỗ Giờ ở trước mặt một đám xinh đẹp các người làm chỉnh tề tập hợp lại cùng nhau, cái kia thống nhất chế phục chặt chẽ bao vây lấy các nàng Anna đa tư thân thể, nổi lên da linh lung thích thú đường cong, cổ áo hơi mở rộng, lộ ra như ẩn như hiện mê người xương quai xanh, giống như tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật, dụ cho người vô hạn mơ màng. Các nàng làn váy ngắn đến vừa vặn có thể cho thấy tinh tế mà thẳng bắp đùi, đi lại gian, chéo quần tung bay, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy cái kia trắng non như tuyết da thịt. Mỗi cá nhân hông thân đều bị tinh xảo thúc yêu câu lạc đắc tinh tế không gì sánh được, phảng phất bất ham nắm chặt. Bộ ngực trang sức vừa đúng hấp dẫn ánh mắt, làm cho tầm mắt của người không tự chủ dừng lại. Bởi vì kỳ thực các nàng từng nghe đã đến lâu không bị ăn đòn hầu gái nói qua, Dỗ Giờ ở đại nhân là bao nhiêu uy mãnh cao lớn, đẹp trai phi phàm. Sở lấy trên mặt của các nàng mang theo nhàn nhạt đỏ ửng, trong ánh mắt lộ ra một tia ngượng ngùng cùng chờ mong, hơi chế lên môi phảng phất ở nói gì bí mật. Các nàng lòng tràn đầy chờ mong, khát vọng Dỗ Giờ ở biết giống như là giáo dục lâu không bị ăn đòn hầu gái giống nhau, cũng giáo dục các nàng. Không để cho bất luận kẻ nào thất vọng, Dỗ Giờ ở sắc mặt tâm trầm, bắt đầu hắn đồng hóa giáo dục. Chương 18. Dỗ Giờ ở nói với hệ lụy xạ ta đã làm. Trong không khí tràn ngập nồng nặc khí tức, ở bức mà nặng nề. Dỗ Giờ ở bận rộn rằng có một ngày một đêm, cuối cùng kéo hơi lộ ra mệt mỏi thân thể, ly khai. Dỗ Giờ ở đang hoàn thành mục tiêu phía sau, chợt cảm thấy tinh thần khí sảng, vậy được liền cảm giác dường như ánh nắng xuyên thấu tầng mây, chiếu sáng buồng tim của hắn. Nhưng mà, liền lại đi tới cái kia kéo dài hành lang trong hành lang lúc, hắn lần nữa gặp hệ lụy xạ. Trong hành lang tia sáng hôn ám, hai bên vách tường tản ra cũ kỹ khí tức. Dỗ Giờ ở dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, thanh âm của hắn tại trống trải hành lang chung quanh quần, ta qua nói, ngươi không ngăn cản được ta. Ân. Hệ lụy xạ lặng lặng nhìn lấy Dỗ Giờ ở, nàng ấy trong con ngươi trong suốt phảng phất không có chút nào khuyên bảo sau khi thất bại nội trí. Giờ khắc này, Dỗ Giờ ở có chút xem không hiểu hệ lụy xạ. Dỗ Giờ ở trắng ra nói ra, ta đã làm. Ân. Hệ lụy xạ đối với Dỗ Giờ ở trắng ra nói mình làm chuyện xấu cũng không nói gì thêm. Trong ánh mắt của nàng lộ ra kiên định cùng sầu lo, môi nhấp nhẹ. Dỗ Dở ở chăm chú nhìn Elisa, ngươi có cái gì phải nói sao? Nói, ngươi sẽ nghe sao? Elisa chân thành mắt sáng như nước, phản phất có thể hòa tan băng tuyết giống nhau, muốn hòa tan Dỗ Dở ở sâu trong nội tâm cái kia tích lũy đã lâu âm u, hai tay của nàng không tự chủ siết chặt góc áo. Dỗ Dở ở nhìn thẳng Elisa nói, sẽ không nghe, còn muốn hay nghe ta nói? Elisa nhìn lấy Dỗ Dở ở, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, cùng đợi câu trả lời của hắn. Dỗ Dở ở gật đầu, sẽ không nghe, nhưng ta muốn biết suy nghĩ của ngươi. Ta muốn để cho ngươi có thể không tái sợ hãi, để cho ngươi có cảm giác an toàn. Elisa lời nói rất là chân thành tha thiết, thanh âm của nàng thoáng run rẩy, tiết lộ ra nội tâm cấp thiết. Bất quá, Dỗ Dở ở giờ khắc này có chút bị phá phòng. Có ý tứ? Cái gì sợ hãi? Cái quỷ gì? Hắn không có cảm giác an toàn. Dỗ Dở ở mình cũng không có cảm giác chính mình không có cảm giác an toàn. Hắn lúc này cho mày, gân xanh trên trán hơi nhảy lên. Hắn hiện tại tuy là vẫn còn tu vi bị phế trạng thái, nhưng là có người bình thường tiêu chuẩn trung bình, rất bình thường được không? Huống hồ, hắn bây giờ càng là cầm xuống nghệ lụy xạ cái này có thể nói nhất lưu chiến lực, lại đem dinh thự mọi người đều đồng hóa. Tuy là khả năng phía sau còn có một chút kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc bên trong các loại nguy cơ kịch tình phải đối mặt, nhưng bây giờ nói, hắn tạm thời an toàn siêu cấp an toàn được không? Dỗ Dở ở ánh mắt hung ác nhìn về phía Elisa, ánh mắt kia phảng phất có thể phun ra lửa. Elisa, ngươi có ý tứ? Ta cảm giác ngươi sống mệnh chết đi. Trong lòng ngươi dường như chứa rất nhiều chuyện, ngươi tâm sự rất nặng. Ngươi có phải hay không biết chuyện gì? Elisa cúi đầu, thần sắc có chút phức tạp, ngựa khí gián đoạn, nhưng cuối cùng vẫn lần nữa ngẩng đầu, chân thành nhìn về phía Dỗ Dở ở. Nàng nhẹ giọng nói ra, tương lai là có chuyện gì để cho ngươi không có cảm giác an toàn? Mà ta thực lực bây giờ, trong tương lai là không phải không cách nào bảo hộ ngươi. Dinh thự bên kia, nữ bộ trưởng dị đã không có câu oán hận nào một cái người đang ôm đồn hạ toàn bộ hầu gái đoàn ở hôm nay sống. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu xéo vào phòng, chiếu ra trần ai ở trong không khí bay lượn. Nữ bộ trưởng dị đã không có dường như còn lại các người làm giống nhau mệt mỏi mắt trợn trắng, còn đang bởi vì mệt mỏi dã rời mà khò ngủ say. Đương nhiên cái này còn quy công cho nữ bộ trưởng dị đã đồng hóa qua, sở dĩ lần này Dỗ Dở ở liền không có để cho nàng tham dự đồng hóa giáo dục. Mà nữ bộ trưởng dị đã cũng rất may mắn, nàng không cần giống như hệ lụy xạ đại nhân giống nhau, ngay trước bộ hạ mặt đều xấu. Nữ bộ trưởng dị đã đều có chút cảm kích Dỗ Dở ở hạ thủ lưu tình. Tuy là nữ bộ trưởng dị đã không biết là Dỗ Dở ở chỉ là không muốn lãng phí thời gian tinh lực. Dù sao Dỗ Dở ở cần giữ lại tinh lực, tốt toàn lực ứng phó nỗ lực lên mau sớm triệt để đồng hóa hệ lụy xạ đâu. Đợt, tuy là các ngươi thích xem các cô em chắc chắn sẽ không thiếu, nhưng sẽ không ở cố ý đại thiên phúc miêu tả, muốn bắt đầu thuận theo tự nhiên chủ kịch tình, chuẩn bị trưng bày. Đương nhiên, kịch tình nên biết không phải ít, liền là có một ít ghép thành đôi chương tiết tranh minh họa rất dễ dàng ở phía sau bị không hiểu cho che giấu, làm ơn tất truy đọc xem. Còn có, phía sau kịch tình sẽ không kéo, hễ lì xạ cùng Dỗ Dở ở cảm tình tranh cãi, cùng với cái kia muốn huyết tế vương đô ma vương, còn có Á Linh công chúa điện hạ, cùng với tiện thể cầm xuống vương hậu, những thứ này cũng sẽ ở trưng bày trước triển khai kịch tình. Chương 19. Hễ lì xạ, vậy ngươi đã giúp ta thăng cấp siêu cấp thánh thể A Dỗ Dở ở cái kia trương nguyên bản anh tuấn trên khuôn mặt, tràn đầy quấn quýt cùng trầm tư. Hắn thoạt nhìn lên sống mệt lắm không? Lúc này, Dỗ Dở ở bị hệ lụy xạ cái kia đột nhiên lời nói cho cả bối rối. Cái kia thâm thúy như đầm trong con ngươi, trong nháy mắt hiện lên một tia mê man. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, có một chút hệ lụy xạ xác thực nói không sai. Ở nơi này kỳ diệu thế giới cùng tưởng khúc tương lai gần phát sinh kịch tình trung, cất giấu nhiều lắm nguy hiểm kịch tình nguy cơ. Mỗi một cái nguy cơ cũng như cùng là nằm vùng ở chỗ tối manh thú, lúc nào cũng có thể đập ra đến đem bọn họ phá tan thành từng mảnh. Mà lấy hệ lụy xạ thực lực trước mắt, ở ứng đôi những thứ kia theo nhau tới nguy hiểm lúc, cũng xác thực không cách nào phân tâm tới toàn lực bảo hộ hắn. Sở dĩ, Dỗ Dở ở phải nghĩ biện pháp để cho mình mau sớm sở hữu đã đủ tự vệ thực lực. Nhưng, hiện nay Dỗ Dở ở bởi vì bị phế, đã không cách nào tu luyện. Muốn mau sớm sở hữu tự bảo vệ mình lực lượng, cũng chỉ có hai cái biện pháp. Biện pháp 1, hết sức khó khăn, đó chính là nghĩ biện pháp giết một vị dũng giả, chỉ cần có thể giết dũng giả An Ba duy nhất vương tử, hắn thành tiểu ma vương là có thể biến cường. Nhưng mà, cái này nói dễ vậy sao? An Ba vương tử bên người cao thủ nhiều như mây, thực lực bản thân cũng bí hiểm. Biện pháp 2, cũng là tốt nhất thoải mái nhất biện pháp, đó chính là nhanh hơn triệt để hoàn toàn đồng hóa hệ lụy xạ tốc độ, cuối cùng hoàn toàn triệt để đồng hóa hệ lụy xạ, sau đó trực tiếp cộng hưởng đến hệ lụy xạ vậy cường đại vô cùng lực lượng. Dỗ Dở ở cao mày, trầm tư suy nghĩ. Biện pháp 1, đi giết An Ba duy nhất vương tử, lấy hắn bây giờ tình trạng còn rất khó làm được. Nhưng biện pháp 2, hắn vẫn có một ít manh mối. Dựa vào kỳ diệu thế giới cùng tượng khúc trong sách tin tức, Dỗ Dở ở biết dọc vương quốc cái kia Kim Bích Huy Hoàng vương thất trong bảo khố, có một đóa chi dương thần vật dương chi tinh hoa. Cái kia hoa tràn phóng hào quang lộng lẫy chói mắt, phản phất có thể chiếu sáng cả hắc ám thế giới. Cái này chi dương thần vật dương chi tinh hoa, Dỗ Dở ở nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Phải có chi dương thần vật dương chi tinh hoa lời nói, như vậy cái kia đặc biệt siêu cấp thánh thể liền có thể được cực đại tăng cường. Đến lúc đó, Dỗ Dở ở có thể liên tục không ngừng sinh sản càng nhiều tinh hoa dương khí, có thể dùng đồng bộ hiệu suất tốc độ cũng có thể đuổi kịp hệ lụy xạ cái kia làm người ta sợ hai than cường đại tố chất. Liền sẽ không ở bởi vì cung cấp không đủ mà đưa tới mệt lạ. Kể từ đó, Dỗ Dở ở hoàn toàn triệt để đồng hóa hệ lụy xạ tốc độ là có thể tiến hơn một bước tăng nhanh. Dỗ Dở ở tuy là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng như trước tâm thần bất định bất an. Nhưng chí dương thần vật dương chi tinh hoa muốn lấy được, điều này cần hệ lụy xạ hỗ trợ. Dỗ Dở ở chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh hệ lụy xạ. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia mong đợi cùng do dự. "Elisa, ngươi là thực sự muốn giúp ta sao?"
"Ừm."
Elisa khẽ cắn môi, hướng về phía Dỗ Dở ở kiên định gật gật đầu. Nàng ấy mỹ lệ khuôn mặt bên trên viết đầy chân thành. Dỗ Dở ở khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. "Tốt lắm, ngươi liền giúp ta một việc a. Thành tựu trao đổi, ở ngươi giúp ta hoàn thành chuyện này phía sau, ta có thể nói cho gần phát sinh một cái ngươi không cách nào bảo hộ sự kiện của ta nguy cơ."
"Ừm."
"Ngươi nói." Elisa lần nữa gật đầu. Nàng ấy nhu thuận tóc dài ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, trong ánh mắt lộ ra kiên quyết. Dỗ Dở ở thấy thế, sâu hấp một khẩu khí, trịnh trọng nói ra khỏi mục đích của chính mình Chí Dương Thần Bật Dương Chi Tinh Hoa, dù chính ngươi ở dọc vương quốc khổng lồ công hơn công hiến, đi trao đổi vương thất bảo khố một món bảo vật, chính là cái đóa kia Chí Dương Thần Bật Dương Chi Tinh Hoa, sau đó đem nó mang về giao cho ta.
Chí Dương Thần Bật,
Dương Chi Tinh Hoa sao?
Tốt, ta biết rồi.
Hệ Lý Sạ không biết Dỗ Dở ở muốn đóa hoa này làm cái gì, bất quá nàng nguyện ý đi đem bảo vật này mang về, đưa cho Dỗ Dở ở. Bởi vì trực giác nói cho nàng biết, Dỗ Dở ở trong miệng nói, cái kia gần phát sinh ngươi không cách nào bảo hộ sự kiện của ta nguy cơ, nàng nhất định phải biết. Cuồn phong gào thét, mây đen dập dạng, tựa hồ đang biểu thị tương lai cái kia không biết khủng bố nguy cơ.
Chương 20.
Có thể đi thông vương hậu phòng ngủ thần bí tủ quần áo.
Elisa vội vã đi, nàng đi vì Dỗ Dở ở trao đổi vương thất trong bảo khố Chí Dương Thần Vật Dương Chi Tinh Hoa. Mà giờ khắc này Dỗ Dở ở cũng không có nhàn rỗi. Hắn bắt đầu tỉ mỉ hồi tưởng kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc kỳ tình. Được rồi, có một cái tuyệt diệu đồ đạc có thể cho hắn có cơ hội lặng lẽ đem dọc vương quốc vương hậu cho đồng hóa. Chính là cái kia ở kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc trong sách kịch tình trung xuất hiện qua hai cái thần bí tủ quần áo. Hai cái này thần bí tủ quần áo bị kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc tác giả tỉ mỉ thiết định thành có thể liên tiếp hai cái không gian trung chuyển đại môn. Đơn giản mà nói, chính là cái này hai cái nhìn như phổ thông lại giấu giếm huyền cơ thần bí tủ quần áo, đều có thể để người ta từ trong đó một cái tủ treo quần áo bên trong không trở ngại chút nào xuyên toa đến khác một cái tủ treo quần áo bên trong. Hiện tại còn không có ai biết, trong đó một cái thần bí tủ quần áo đã lặng yên xuất hiện ở dọc vương quốc vương hậu trong phòng ngủ, mà đổi thành một cái thần bí tủ quần áo đang cô độc sói mòn ở bên ngoài, không người hỏi thăm. Bất quá, Dỗ Dở ở nhưng là đọc thuộc kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc bằng vào trong sách những thứ kia tường tận tin tức, hắn tin tưởng vững chắc mình có thể ung dung tìm được. Nhớ kỹ ở kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc phức tạp kịch tình trung, khác một cái thần bí tủ quần áo cất giữ trong vương đô một cái tiểu thương hội một cái chất đầy tạp vật trong kho hàng hít bụi. Kịch tình trung là bởi vì nhà kia kích thước không lớn tiểu thương biết buôn bán không khá phá sản. Sở dĩ đem gửi thương khố vật sở hữu đội vội vàng vàng xử lý, mà cái kia thần bí tủ quần áo cũng là ở cái kia thời điểm hỗn loạn bán ra, sau đó bị một cái không chút nào bắt mắt phối hợp diễn cho mua đi. Bất quá, cái này phối hợp diễn nhắc tới cũng phải không hạnh, ở kịch tình trung đi qua thần bí tủ quần áo không cẩn thận xông vào vương cung, trực tiếp đã bị vương cung thị vệ bén nhạy phát hiện, sau đó bị hung ác nắm lên tới vô tình khảo vấn. Cũng là đi qua cái này phối hợp diễn, dọc vương quốc mới có thể biết được thần bí tủ quần áo tồn tại, cuối cùng đem thu nhập vương thất trong bà cố. Dỗ Dở ở cau mày, khổ sở suy nghĩ lấy, rất nhanh cuối cùng nhớ ra nhà kia có thần bí tủ quần áo tiểu thương hội tên Gió To Thương Hội. Hiện tại thời gian tuyến khoảng cách cái này Gió To Thương Hội phá sản còn có một đoạn thời gian, không qua mua bọn họ cái kia thần bí tủ quần áo hẳn là không có vấn đề gì lớn. Bất quá Dỗ Dở ở cũng không nhiều tiền như vậy mua sắm, cái kia ánh mắt rảo hoạt trong nháy mắt đem chủ ý đánh tới hệ lụy xạ trên người. Làm một danh dũng giả, hệ lụy xạ có thể từ không thiếu tiền, nàng bình thường săn bắn một chỉ cao cấp ma thú là có thể kiếm được đầy bồn đầy bát, càng chưa nói nhiều năm qua cũng không thiếu mảng lòng xấu xa người định bợ tặng lễ. Dỗ Dở ở tâm ý đã quyết, vượt hệ lì xạ tiền tiêu. Đương nhiên, Dỗ Dở ở một cái người xuất môn vẫn có chút làm người khác chú ý, vì để ngừa một phần bạn, hãy tìm cá nhân bảo hộ hắn, cùng hắn cùng nhau đi. Liên tại Dỗ Dở ở nghĩ như vậy muốn ai theo bảo hộ hắn đi, ổn thỏa hơn lúc. Dỗ Dở ở vận khí không tệ. Nghĩ như vậy, liền vừa vặn trong ánh mắt xuất hiện nữ quản gia Sa Man Thạ thân ảnh. Nữ quản gia Sa Man Thạ đứng ở âm lãnh trong hành lang, muốn xoay người đảo tẩu, nhưng không biết vì sao, thân thể khỏe mạnh giống bị làm ma pháp cố định giống nhau, không cách nào nhúc nhích. Nàng ấy hoảng sợ trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, trong lòng suy nghĩ, ta thật sự rất tốt xui xẻo à, sẽ không lại muốn lần lượt hút đi. Dỗ Dở ở cũng không thèm để ý nữ quản gia Sạ Mẫn Thạ âm tình bất định, hắn trực tiếp mở miệng nói ra mục đích, cái kia vội vàng ngựa khí phảng phất không được phép nghi ngờ. Sạ Mẫn Thạ, ngươi theo ta xuất môn chọn mua món đồ. Dỗ Dở ở dừng một chút ngựa khí, giống như là nhớ ra cái gì đó, tiếp tục để ý không phải một mạch khí rất cường tráng nói ra, đúng rồi, đem bệ lì xạ tiền bị bên trên, ta dùng tiền của nàng. Dỗ Dở ở kỳ thực thấy được nữ quản gia Sạ Mẫn Thạ vậy có chút thần sắc khinh bỉ, bất quá, tuy là có thể là có điểm ăn bám hiểm nghi, nhưng cái này có thể nói là cơm mềm sao? Rõ ràng là cơm mềm cứng rắn ăn có được hay không? Chương 21. Trước trung kỳ nghịch tiên thần vật thần bí tủ quần áo. Tuy là nữ quản gia Sạ Mẫn Thạ vẻ mặt không tình nguyện, cái kia nhíu chặt chân mày phảng phất hai tòa tiểu sơn câu, gắt gao nhét chung một chỗ, hơi quăng bắt đầu khỏe miệng giống như là bị vô hình lực lượng nắm kéo, cũng không có nghi tiết lộ ra nội tâm cực độ chống cự. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy không tình nguyện, phảng phất tại im lặng kháng nghị cái này đột nhiên ăn bài. Dỗ Dở ở lại không quan tâm, vẻ mặt kiên định, không chút do dự lôi kéo nữ quản gia Sạ Mẫn Thạ liền cùng nhau ra cửa. Vương đô đường phố hi hi nhung nhung, đoàn người dường như dậy đặc đàn kiến qua lại không dứt. Náo nhiệt tiếng giao hàng, tiếng cười vui cùng ầm ĩ tiếng bước chân đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh huyên náo hải dương. Không giống với hệ lụy xả mang theo Dỗ Dở ở đi dạo phố lúc cái dạng nào làm người khác chú ý, đưa tới vô số hiếu kỳ cùng ánh mắt hâm mộ. Dỗ Dở ở cùng nữ quản gia Sạ Mặn Thả cũng không có hề lì xạ như vậy nổi danh, sở dĩ ở vương đô đầu đường đi lại cũng không có dẫn phát đặc biệt gì động tĩnh. Hai người bọn họ xuyên toa ở bên náo trong đám người, bên đường cửa hàng chuyển đến liên tiếp tiếng la. Cái kia tiếng la có thanh thúy vang dội, có trầm thấp khàn khàn, phản phất là một hồi đặc biệt hòa âm. Dỗ Dở ở cùng nữ quản gia Sạ Mặn Thả rất bình thường đi tới thương hội chỗ ghi danh. Sau đó ở chỗ này, làm cho nữ quản gia Sạ Mặn Thả lợi dụng dũng giả nhà đặc quyền, sưu tầm cũng tìm được rồi cái kia tên là gió to thương hội sở tại. Tiếp đấy, Dỗ Dở ở cùng nữ quản gia Sạ Mặn Thả đi tới gió to thương hội. Không khí nơi này có vẻ hơi bận rộn mà khẩn trương, mọi người lui tới, chuyên chở hàng hóa. Cũng may cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Dỗ Dở ở rất thoải mái liền tìm được rồi cái kia cất đặt với gió to thương hội trong kho hàng thần bí tủ quần áo. Ở nữ quản gia Sạ Mặn Thả cùng gió to thương hội người sau khi trả tiền, Dỗ Dở ở liền không kịp chờ đợi đem thần bí tủ quần áo thu nhập chính mình không gian ma pháp trong túi. Trong ánh mắt của hắn lóe ra khó có thể ức chế hưng phấn quan mang, tia sáng kia dường như trong trời đêm sáng chói tinh thần. Dỗ Dở ở bắt được thần bí tủ quần áo phía sau hết sức kích động, thân thể đều bởi vì hưng phấn khẽ run. Nguyên do bởi vì cái này thần bí tủ quần áo ngoại trừ có thể đi thông vương hậu phòng ngủ mục đích bên ngoài, nó coi như là một cái thần vật. Ở kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc trong sách kịch tình trước trung kỳ, còn chưa có thể gần đại lục không gian truyền tống thời kỳ. Thần bí tủ quần áo chính là hoàn toàn xứng đáng có thể ung dung vượt qua đại lục thần vật. Ở nơi này kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc trong sách thế giới bên trong, đại lục gian bị khủng bố hải vực cho vô tình tách ra. Mà muốn từ một cái đại lục vượt qua đại hải đi trước khác một cái đại lục, thì ít nhất phải vốn có thần minh cấp lực lượng. Bởi vì ngươi muốn vượt qua trong biển rộng tùy ý có thể thấy được vô số làm người ta mê thất thời gian vặn bẹo cùng không gian liệt vùng. Cùng với còn có trên biển hay thay đổi thiên tai tai nạn trên biển. Thậm chí trong biển sâu còn có vô số thần minh cấp đại hải thú trầm miên nghỉ lại, bọn họ một khi bị thức dậy, đem mang đến vô tận tai nạn. Có thể nói, muốn vượt qua đại hải, cho dù là thần minh cũng có thể đơn giản bất lạc. Nhưng cái này tủ quần áo liền có chút nghịch thiên, nó thần kỳ không bị ảnh hưởng, không nhìn hải vực khủng bố và mẹo, trực tiếp xuyên toa lui tới. Dỗ Dở ở đối với có thể tay một cái thần vật, cũng là cao hứng phi thường, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Ở bắt được tủ quần áo phía sau, không có những chuyện khác Dỗ Dở ở, liền cùng nữ quản gia Sạ Mặn Thả trở về hệ lý xạ dinh thự. Dọc theo đường đi, Dỗ Dở ở tâm tình dường như bay lượn người chim, ung dung mà vui mừng. Bước tiến của hắn nhẹ nhàng, phản phất dưới chân đạp không phải kiên cố thổ địa, mà là mềm mại đám mây. Trở lại dinh thự sau đó, Dỗ Dở ở đi tới một cái không người gian phòng. Trong phòng âm u mà vắng vẻ, chỉ có từ cửa sổ xuyên thấu vào yếu ớt tia sáng. Sau đó Dỗ Dở ở từ không gian ma pháp trong túi xuất ra thần bí tủ quần áo. Dỗ Dở ở hai mắt chăm chú nhìn trước mắt tủ quần áo, ánh mắt kia tràn đầy khát vọng cùng chờ mong. Hắn không kịp chờ đợi muốn cho thần bí tủ quần áo nhận chủ. Làm cho thần bí tủ quần áo nhận chủ phương thức vô cùng đơn giản, cũ dích nhỏ máu nhận chủ liền có thể, ở kỳ diệu thế giới cuồng tượng khúc trong sách kịch tình trung thì có đề cập tới. Đang dỉ máu rơi vào thần bí tủ quần áo, Dỗ Dở ở liền cảm giác tự thân đối với thần bí tủ quần áo sinh ra liên hệ. Hắn hưng phấn mà nói nhỏ, thành công. Hắn hiện tại tùy thời đều có thể mở ra tủ quần áo không gian liên tiếp, sau đó đi thông dọc vương quốc vương hậu phòng ngủ. Bất quá, bây giờ còn không cần phải gấp gáp, hay là chờ buổi tối tất cả mọi người ngủ say đêm kia lúc, hắn đang lặng lẽ đi trước, đem xinh đẹp động nhân vương hậu cho lặng yên không tiếng động sơ bộ đồng hóa. Chương 22. Vương tử giống như rồ kẹ, hay là nên nói phí Dương Dương tiên sinh dọc vương quốc trong vương cung. Ánh nắng xuyên thấu qua cao lớn mà rộng rãi rơi xuống đất cửa sổ, như lụa mỏng vậy nhu hòa chiếu vào kim bích huy hoàng gạch bên trên, chiết xạ ra như mộng như ảo, vũ thải ban lan quang mang. Những ánh sáng kia phảng phất là một đám nghịch ngợm tinh linh trên mặt đất vui sướng toát ra, tuyệt đẹp bích họa cùng sáng chói thủy tinh đèn treo lẫn nhau làm nổi bật, trương hiển vương thất tôn quý cùng xa hoa. Trên bích họa nhân vật trông rất sống động, phảng phất như nói cổ xưa cố sự. Thủy tinh đèn treo thì giống như một xuyến xuyến dịch thấu trong suốt bảo thạch, tản ra tia sáng chói mắt. Lúc này, Elisa đang dùng chính mình nhiều năm tích lũy công hơn công hiến ở bảo khố quản lý quan cẩn thận tỉ mỉ, hết sức chăm chú giám sát dưới, trao đổi Dỗ Dở ở cẩn trí dương thần vật dương chi tinh hoa. Elisa vừa thành công trao đổi trí dương thần vật dương chi tinh hoa. Từ vương thất bảo khố cái kia trọng khắc hoa trong cửa chậm rãi sau khi ra ngoài, chỉ thấy An Ba duy nhất vương tử điện hạ mại ưu nhã lại hơi lộ ra vội vàng bước tiến đã đi tới, bước chân kia trung để lộ ra nội tâm hắn quấn quýt cùng chờ mong. Rất nhanh, hắn liền cùng Elisa chạm mặt. An Ba duy nhất vương tử mặc hoa lệ lễ phục màu vàng nóng, lễ phục ở trên sợi tơ dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng chói mắt, bộ ngực hân trường càng là long lánh ánh sáng long ánh huy. Cái kia khuôn mặt lúc này mang theo vẻ khẩn trương cùng do dự. Trên thực tế, An Ba duy nhất vương tử đối với Elisa bây giờ cảm tình cực kỳ phức tạp. Khi biết Elisa tới vương cung phía sau, hắn trước tiên liền nghĩ qua đi lộ diện, nhưng trong lòng lại tràn đầy do dự cùng sợ hãi, sợ gặp mặt sau xấu hổ lệnh lẫn nhau khó chịu. Nhưng cuối cùng, cái kia khó có thể ức chế tình cảm vẫn là khu xử hắn tới. Hắn ở trong lòng không ngừng tự nói với mình, mặc dù đây là còn chưa bắt đầu, cũng đã kết thúc đơn phương tình cảm lưu luyến. Cho dù ngày hôm qua liền cùng Elisa duyên phận hoàn toàn đoạn, nhưng bọn hắn cũng vẫn là bằng hữu đúng không? An Ba duy nhất vương tử sâu hấp một khẩu khí, nỗ lực bài trừ vẻ mỉm cười, cái kia mỉm cười có vẻ hơi cứng ngắc. Hắn hướng về phía Elisa chào hỏi phía sau, tự nhận là còn có thể tiếp tục làm bạn hữu hảo hàn huyên. Elisa, ngươi tới trao đổi cái này Dương Chi Tinh Hoa là vì cái gì? Có nhu cầu ta giúp một tay sao? Cho Dỗ Dở ở dùng. Elisa cúi thấp xuống đôi mắt, thanh âm êm dịu lại ngắn gọn, cũng không có nói nhiều lắm. Bất quá, An Ba duy nhất vương tử nghe được cái này sau khi trả lời, sắc mặt xám quét, trong nháy mắt biến đến trắng bệnh như tờ giấy, giống như một chật vật rồ kẹ. Bờ môi của hắn run nhẹ nhẹ, trong mắt quang mang trong nháy mắt phai nhạt xuống, phản phất trong trời đêm đột nhiên dập tắt tinh thần. Dương chi tinh hoa làm chí dương thần vật, có thể dùng với nhiều loại công dụng, đồng thời cũng là đại bổ chi vật, đây là muốn cho Rổ Giờ ở bổ thân thể sao? Đại khái. A. Elisa cũng không biết Rổ Giờ ở muốn chí dương thần vật dương chi tinh hoa làm gì. Nàng suy đoán, có lẽ là thực sự cần bổ thân thể. Cho dù Elisa đã cảm thấy Rổ Giờ ở phương diện kia thiên phú, giống như từ nhỏ đã bắt đầu ở đặc thù cải tạo thánh thể. An Ba duy nhất vương tử lại cảm thấy Elisa chẳng qua là ngượng ngùng. Hắn ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, nhất định là đêm qua, Rổ Giờ ở cùng Elisa thâm nhập trao đổi. Sau đó bởi Elisa quá mạnh, đưa tới Rổ Giờ ở hiện tại hư thoát. Cho nên bây giờ cần tới vương thất bảo khố trao đổi tốt nhất đại bổ chi vật, tới bị Rổ Giờ ở bổ thân thể. Cuối cùng, An Ba duy nhất vương tử nghĩ lấy, hiện tại Elisa có hạnh phúc của mình đâu, hắn cố nén nội tâm thống khổ, tự nhận hào hiệp địa nhất lời, nụ cười kia lại có vẻ như vậy khổ sắc, phản phất một viên còn chưa thành thục đã bị tháo xuống trái cây. Sau đó có chút vô lực khoát tay áo, phản phất cái này động tác đơn giản đã tiêu hao hết hắn tất cả khí lực. Elisa, cái kia thay ta hướng Rổ Giờ ở bên an, làm cho hắn cần phải chiếu cố thật tốt ngươi. Elisa chỉ là yên lặng nhìn lấy An Ba duy nhất vương tử giả vờ không câu chấp dáng vẻ. Sau đó An Ba duy nhất vương tử bước có chút cô tịch bước tiến đi. An Ba duy nhất vương tử đè xuống thương tâm khổ sở tâm tình. Thân ảnh của hắn ở hành lang dài rằng giặc trung hiện ra như vậy cô đơn, ánh nắng đem bóng dáng của hắn kéo rất dài, phản phất là trong lòng hắn vô tận ưu sầu. An Ba duy nhất vương tử kiên cường không khóc được, mà là vô thanh vô tức ly khai. Nếu như Rổ Giờ ở giờ khắc này ở lời nói, thấy thế tất nhiên muốn trắng trợn nổ nước bọt An Ba duy nhất vương tử. Tuy nói An Ba duy nhất vương tử là thâm tình cao thượng soái ca nhân thiết, nhưng một màn này thật là có chút phí dương đâu. Lại làm cho hắn cần phải chiếu cố thật tốt Elisa. Nhất định chính là cái tiếng ngạnh, Mỹ Dương nói, phí Dương ngươi bang hỉ Dương đẩy xuống cái mông, hắn hơi mệt chút. Chương 23. Dương chi tinh hoa tới tay, chuẩn bị thăng cấp siêu cấp thánh thể. Bởi vì Elisa mỗi lần đi vương cung đều không thể không tốn hao tinh lực đi xã giao vương thất thành viên, sở dĩ lần này nàng cũng không ngoại lệ, đầu tiên là đi hỏi sau khi quốc vương cùng vương hậu. Ở cung kính lại chu toàn hỏi sau khi quá quốc vương cùng vương hậu sau đó, ngay sau đó Elisa lại cất bộ đội vã đi đến nàng cái kia quan hệ thân mật tốt khuê mật Alins công chúa điện hạ vị trí. Alins công chúa trong phòng rực rỡ muôn màu bày đầy đủ loại tiểu dáng tuyệt đẹp bút bê cùng lộng lây chói mắt vật phẩm trang sức. Alins cái kia một đôi mắt to như nước trong veo bên trong tràn đầy đơn thuần mà nóng bỏng hiếu kỳ, vẻ mặt hưng phấn mà quấn quýt lấy Elisa hỏi liên quan tới Rổ Giờ ở sự tình. Elisa, nghe nói ngươi thực sự tìm nam nhân. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần khó có thể tin cùng không kềm chế được hiếu kỳ. Ca ca của ta An Ba đối với ngươi triển khai cái dạng nào nhiệt liệt truy cầu, ngươi cũng thủy chung lạnh nhạt, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi đối với nam nhân không có hứng thú chút nào đâu. Alins nhíu cái miệng nhỏ nhắn, trong giọng nói mang theo một chút oán giận. Elisa, ngươi tìm được người nam nhân kia nghe nói đẹp trai bức người, có phải thật vậy hay không nhỉ? Nàng nháy mắt to, tràn đầy mong đợi nhìn Elisa. Elisa, ta cử hành một cái dạ yến, ngươi đem nam nhân ngươi mang ra ngoài làm cho mọi người cùng nhau nhìn một cái thôi. Alins hai tay trùng điệp ở trước ngực, làm nũng tựa như lắp thân thể. Elisa, ngươi tại sao không nói chuyện a? Alins cái kia vội vàng giáng dấp, phản phất hận không thể lập tức từ Elisa trong miệng đạt được đáp án. Lúc này, Elisa chỉ cảm thấy, hôm nay Alins quả thực phiền đấu. Sở dĩ, Elisa cũng bây giờ không có nói với Alins nói cái gì tâm tư, chỉ là có lệ tùy tiện qua loa tắt trách Alins hai câu phía sau, liền vội vã xoay người lý khai. Trên bầu trời chậm rãi bay tới mấy đóa vừa dày vừa nặng mây đen, giống như một bức cự đại hắc sắc màn che ở nguyên bản nóng bỏng mà chói mắt ánh nắng, làm cho Elisa cái kia khí phái dinh tự nhiệt độ chung quanh giảm xuống, bắt đầu mát mẻ rất nhiều. Hiện tại đã lúc xế chiều, trải qua kinh vương cung rườm rà ứng thủ Elisa mới rốt cục từ vương cung trở về. Nàng từ vương cung cái kia để phòng xâm nghiêm trong bảo khố trải qua một chút khúc chết, mang về Rổ Giờ ở cần thiết chi dương thần vật dương chi tinh hoa. Sau đó, không có chút nào dây dưa, trước tiên, Elisa liền lòng như lửa đốt tìm được rồi Rổ Giờ ở, cẩn thận từng ly từng tí đem chi dương thần vật dương chi tinh hoa giao cho hắn. Bắt được chi dương thần vật dương chi tinh hoa phía sau, Rổ Giờ ở từ trước đến nay không có thua thiệt người khác thói quen. Thành tựu trao đổi, Rổ Giờ ở chuẩn bị đem Elisa vẫn khát vọng biết được tin tức trọng yếu báo cho biết cho nàng, đó chính là kế tiếp gần phát sinh một cái trọng đại nguy cơ. Dựa theo cái kêu bản kỳ diệu thế giới cùng tưởng khúc trong sách ghi lại cặn kẽ kịch tình tin tức, kế tiếp gần nhất sắp diễn ra nguy cơ chính là làm người ta run sợ trong lòng huyết tế vương đô thiên. Có một vị ngoại trừ Rổ Giờ ở bên ngoài ma vương, tâm hoài bất quý, mưu toan huyết tế toàn bộ vương đô. Đây là một hồi cần Elisa cùng Alins còn có An ba vị này duy nhất vương tử, ba vị này nhân vật chính đồng tâm hiệp lực, toàn lực ứng phó, tài năng mới có thể ứng đối cự đại nguy cơ. Bất quá, Rổ Giờ ở nhưng là đối với kỳ diệu thế giới cùng tưởng khúc trong sách kịch tình rõ như lòng bàn tay. Hắn biết rõ, kỳ thực không dùng được ba vị nhân vật chính đồng tâm hiệp lực, bằng vào Elisa cái này một vị anh dũng không sợ nhân vật chính giúp giả, thì có cơ hội thành công ứng đối trận này lại sắp tới khủng bố kịch tình nguy cơ. Đương nhiên, trong đó nguyên nhân chủ yếu vẫn là Elisa ở thành công giết ma vương sau đó có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mà đợi đến Elisa triệt để hoàn toàn đồng hóa phía sau, Rổ Giờ ở cũng có thể cộng hưởng đến phần kia vô cùng cường đại lực lượng, cái này đối với Rổ Giờ ở mà nói cũng có chỗ tốt cực lớn. Nếu không, lấy Rổ Giờ ở bây giờ hắc hóa trạng thái phía sau vì tư lợi tính cách, cũng không hảo tâm như vậy, mới chỉ có sẽ không dễ dàng đem chuyện của tương lai từ đầu đến cuối như thực chất báo cho biết đâu. Càng sẽ không ở lập tức dụng tâm như vậy lầm như, chuẩn bị làm cho Elisa đi dũng cảm giết chết cái kia vị muốn huyết tế vương đô cùng hung cực các ma vương. Dỗ Dở ở ánh mắt kiên định nhìn về phía Elisa, chậm rãi lên tiếng. "Elisa, ta cái này thuận tiện nói cho ngươi nghĩ muốn biết, kế tiếp sắp diễn ra một cái nguy cơ, đó chính là cái này vương đô còn có một vị ta bên ngoài ma vương, cái kia vị ma vương thực lực có thể không kém ngươi." Chương 24. Có lẽ toàn bộ dọc vương quốc sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Elisa trải qua rất nhiều khúc chết, cuối cùng là từ Dỗ Dở ở trong miệng, linh linh phái phái đất biết hiểu một ít Dỗ Dở ở vẫn chỗ buồn lo nguy cơ. Trong vương đô cư nhiên còn có một cái ma vương. Đây thật là một việc khó lường kinh thiên đại sự. Elisa nhịn không được lên tiếng. Chỉ là, tuy là Dỗ Dở ở trong miệng đề cập một vị khác ma vương, lệnh Elisa cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Nhưng sâu trong nội tâm của nàng vẫn tồn tại một ít nghi hoặc, bất quá, nếu cái kia vị ma vương thực lực cũng không có mạnh hơn ta bộ dạng, vậy tại sao Dỗ Dở ở ngươi sẽ nói ta không bảo vệ được ngươi đây? Ngươi có nghĩ qua cái kia vị ma vương thân phận sao? Nếu ta nói cái kia vị ma vương không gần như chỉ ở vương đều quyền cao chức trọng, đồng thời hắn thế lực còn lặng yên không một tiếng động thẩm thấu toàn bộ dọc vương quốc, đối mặt tình hình như thế, ngươi lại nên ứng đối ra sao? Dỗ Dở ở thần sắc đạm nhiên như nước, phản phất đã sớm biết được Elisa sẽ như thế đặt câu hỏi, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn màu sắc. Elisa trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, Dỗ Dở ở nói việc này quả thực quá mức kinh khủng. Trong đầu nàng hỗn loạn tương mừng, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Một cái ma vương lại có thể như vậy thần không biết quỷ không hay thẩm thấu toàn bộ dọc vương quốc. Elisa lòng nóng như lửa đốt, đội vã vội vàng hỏi, cái kia vị ma vương đến tột cùng ôm trong lòng cái gì mục đích không thể cho người biết. Có lẽ toàn bộ dọc vương quốc sẽ tại trong một sớm một chiều hủy hoại chỉ trong chốc lát cũng khó nói. Dỗ Dở ở cũng không có trực tiếp nói rõ cái kia vị ma vương mục đích là huyết tế vương đô, nhưng là cho Elisa lập lờ nước đôi một lời nhắc nhở. Elisa nghe lời nói này, cả người trong nháy mắt hoảng hồn. Dọc vương quốc biết hủy diệt sao? Nha! Nếu ngươi kế tiếp tiếp tục nghe theo lời dặn của ta, như vậy làm cho Elisa ngươi cứu vớt vương quốc cũng tự tay chạm sát cái kia vị ma vương, cũng không phải là không thể được. Dỗ Dở ở cũng không có cặn kẽ nói cho Elisa cụ thể nên phải làm như thế nào. Bất quá hắn cũng biểu lộ, chỉ cần Elisa sau đó cũng ngoan ngoãn nghe hắn nói, hắn liền có thể bảo đảm làm cho Elisa có thể thành công địa bảo hộ vương đô, cũng tự tay đem ma vương chạm sát. Elisa nghe xong nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, nàng bắt đầu rơi vào sâu đậm suy nghĩ bên trong. Dỗ Dở ở nói cho nàng biết việc này, còn công bố có thể chỉ thị nàng cứu vớt vương quốc cũng tự tay chạm sát cái kia vị ma vương, mà cái này đối với Dỗ Dở ở đến cùng có thể có ích lợi gì chứ? Dỗ Dở ở cũng không phải là cái loại này vui với nhiệt tâm giúp người đích hảo nhân, hay hoặc là nói, ở ma vương bên trong liền căn bản không có cái gì hoàn toàn tâm tồn thiện nhân. Sở dĩ Elisa làm sao cũng nghĩ không thông Dỗ Dở ở ý tưởng chân thật. Elisa từ trước đến nay thoải mái, nếu không nghĩ ra, vậy trực tiếp hỏi tốt lắm. Thoạt nhìn lên dường như vẫn luôn là ngươi ở đây toàn lực giúp ta. Như vậy đối với Dỗ Dở ở ngươi, đến tột cùng có thể có chỗ tốt gì? Tại sao muốn cái này dạng giúp ta? Chỗ tốt nha. Chỗ tốt đó là có thể làm cho Elisa ngươi đi qua chạm sát ma vương, do đó ở trên thực lực thu được cự đại đề thăng, biến đến càng mạnh. Dỗ Dở ở thẳng thắn, trực tiếp nói rõ chỗ tốt đó là có thể làm cho Elisa biến cường. Elisa tỉ mỉ cảm thụ được Dỗ Dở ở lời nói, cảm giác Dỗ Dở ở nói dường như cũng không có lừa dối nàng. Bất quá, bởi đồng hóa ảnh hưởng, làm cho Elisa nội tâm sinh ra hiểu lầm, nghĩ lầm Dỗ Dở ở là chân tâm thật ý đối nàng tốt. Nàng cho rằng Dỗ Dở ở đem nàng coi là người một nhà, mới có thể cái này dạng không giữ lại chút nào đối đãi nàng à. Dỗ Dở ở tuy là ngoài miệng chẳng bao giờ nói rõ, nhưng nội tâm của nàng kiên định cho rằng, Dỗ Dở ở nhất định là cần nàng biến đến càng mạnh, sau đó nàng mới chỉ có đầy đủ năng lực bảo vệ tốt Dỗ Dở ở. Xem ra, Dỗ Dở ở đã ngầm cho phép để cho nàng tới bảo vệ hắn. Elisa nội tâm giống như nhấc lên một sóng, xảy ra kịch liệt rung động. Elisa thời khắc này viền mắt hiện ra một chút ướt át, thần sắc xúc động, cảm động tâm tình như thủy triều sông lên đầu, gần như sắp khóc lên. Dỗ Dở ở đối với lần này trầm mặc không nói, hắn bén nhạy nhìn thấu Elisa lúc này nội tâm xúc động sâu đậm. Kỳ thực, Dỗ Dở ở chỉ là muốn cộng hưởng đến Elisa biến cường sau phần kia lực lượng mà thôi. Nhưng cái này mỹ lệ hiểu lầm có thể làm cho Elisa đối với hắn có ấn tượng tốt, nhanh hơn nàng mê thất chính mình tiến trình, để thăng hoàn toàn đồng hóa tốc độ cùng hiệu suất. Sở dĩ Dỗ Dở ở cũng liền không nói gì thêm nữa, để cái hiểu lầm này một mực tồn tại tiếp tốt lắm. Chương 25. Thăng cấp thánh thể, đêm khuya tiến nhập vương hậu trong phòng ngủ tiếp lấy, Dỗ Dở ở hoàn toàn sẽ tại một bên chính mình cảm động Elisa quên sạch sành sinh, liền một tia ánh mắt cũng không từng dành cho. Chỉ thấy hai tay hắn vững vàng cầm cái kia chân quý đến làm người ta liễu lơi trí dương thần vật dương chi tinh hoa, trong ánh mắt không có chút nào do dự, quả đoán lại quyết tuyệt, trực tiếp liền đem bên ngoài bỏ vào trong miệng nuốt vào. Trong sát na, cái kia trí dương thần vật dương chi tinh hoa đang cùng miệng hắn khang tiếp xúc trong nháy mắt vào miệng tan đi. Trong chớp mắt liền hóa thành một cỗ cực kỳ tinh thuần lại ấm áp dòng nước ấm, tựa như sôi trào mãnh liệt giang hạ, lấy lôi đình vạn quân tư thế trực tiếp nhảy vào trong cơ thể hắn. Cái này cổ cường đại lực lượng có thể dùng toàn thân của hắn phảng phất đắm chìm trong một chỗ thư thái hợp lòng người, nhiệt độ vừa đúng trong ôn tuyền. Cái kia ấm áp thích thú cảm giác kỳ diệu như là sóng nước cấp tốc lan tràn, trải rộng thân thể của hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một tế bào dường như đều đang nhảy cẫng hoan hô. Rất nhanh, Dỗ Dở ở nguyên bản là vô cùng cường đại siêu cấp thánh thể chiếm được đại phúc độ cường hóa. Hắn giờ phút này chỉ cảm giác mình ở siêu nhân cường độ phương diện đã xa xa vượt qua dị vãng nhận thức giới hạn, cường đại đến làm người ta khó có thể tưởng tượng, phảng phất tiến nhập một cái cảnh giới toàn mới, biến đến càng thêm không thể địch nổi. Hắn không gì sánh được rõ ràng nhận thấy được, thân thể mình từng cái phương diện đều có đề thăng. đồng thời phảng phất có một cái vĩnh viễn không thôi, liên tục không ngừng hạch tâm động lực nguyên, ở không biết mệt mỏi duy trì liên tục giờ GS lấy năng lượng cường đại. Coi là bộ vị mấu chốt thận, bên ngoài động lực hiệu suất cũng nhận được tiến một bước tăng lên trên diện rộng, tựa như có vô cùng vô tận lực lượng. Đúng lúc này, Elisa không chớp mắt mở trừng trừng nhìn lấy rổ giờ ơ nuốt vào trí dương thần vật dương chi tinh hoa, trong ánh mắt tràn đầy thân thiết, ôn nhu hỏi, thân thể bổ xong chưa? Ân. Bây giờ ta cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Rổ giờ ở ngữ khí trung tràn đầy kiêu ngạo cùng tự ngạo, hắn dùng lực gật gật đầu, trên mặt tràn đầy tự tin cùng đắc ý thần thái, phảng phất cả thế giới đều đã trong lòng bàn tay của hắn. Hôm nay Elisa hiện ra phá lệ chủ động, cùng những ngày qua nàng hoàn toàn khác biệt. Nàng ấy gợi cảm mê người trên môi giới nhẹ nhàng mím môi một cái, bộ dáng kia tràn đầy mê hoặc, sau đó hướng phía rổ giờ ở đưa ra tiểu xảo linh lung tay, hờn dỗi nói ra, vậy để cho ta tới kiểm tra đo lường một cái ngươi bây giờ chiến lược a, cũng không muốn bị ta ép khô a. Ha ha, bây giờ ta có thể trực tiếp chết nó ngươi. Rổ giờ ở khoe miệng hơi hơi nhếch lên, cái kia giơ lên độ cong trung để lộ ra một vẻ không che giấu chút nào khiêu khích, trong ánh mắt của hắn phảng phất tiêu đốt hùng hùng ý chí chiến đấu. Vì vậy, rổ giờ ở trong nháy mắt hóa thân ác ma, toàn thân tản mát ra làm người ta sợ hãi khí tức. Cùng Elisa triển khai một hồi kịch liệt đến mức tận cùng chiến đấu. Thời gian như thời gian qua nhanh, vội vã mà qua, rất nhanh lại là một ngày một đêm dài dằng dặc thời gian biến mất. Dỗ giờ ở nhìn sớm đã hiện ra lực bất tòng tâm, thở hổn hển Elisa, trong giọng nói mang theo vài phần hài hước hỏi ngươi còn không chịu vua. Không phải. Muốn. Không muốn. Tuyệt đối không muốn chịu vua. Elisa quật cường thật cao đứng lên, cứ việc khuôn mặt hơi lộ ra gượng chống người ngoài, có thể trong ánh mắt vẫn như cũ lộ ra không lay động kiên quyết, phảng phất có vĩnh viễn không khuất phục ý chí. Lại là một ngày một đêm quá khứ. Dỗ giờ ở lúc này bắt đầu đại phát thần uy, hắn đỉnh trực thân thể của mình, phản phất một tòa nguy nga ngọn núi sừng sững không ngã, lớn tiếng nói, còn phải tiếp tục. Tiếp tục. Elisa sờ sờ chính mình cái kia cao cao nổi lên, giống như núi nhỏ đại đại cái bụng, cắn chặt hàm răng, cố nén thân thể không khỏe, trong lòng cảm giác mình còn có thể kiên trì. Đêm khuya lặng yên đã tới. Lại là mấy giờ trôi qua, Elisa rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, cả người giống như một bãi bùn nhão vậy sủi lơ xuống phía dưới, sau đó xoay người chạy trốn. Nàng một tay gắt gao che miệng mũi, một tay hướng về phía dỗ giờ ở vô lực cơ cơ. Dỗ giờ ở ta quả thật có chút no rồi. Ta đi trước tiêu cơm một chút, trở về chúng ta lại tiếp tục. Đi thôi. Đi thôi. Dỗ giờ ở lão gia lắc đầu bất đắc dĩ, khuôn mặt không làm sao được, chỉ có thể biểu thị tạm thời để trước qua hệ lì xả tiểu thư. Lại qua 10 phút. Dỗ giờ ở lòng tràn đầy nghi hoặc, trong mày, làm sao cũng nghĩ không thông hệ lì xả vì sao còn không có tiêu thực trở về. Hắn có chút lắc đầu bất đắc dĩ, tự lẩm bẩm, tính rồi, tìm một chút những chuyện khác làm xong. Sau đó, dỗ giờ ở động tác dứt khoát lấy ra thần bí tủ quần áo. Lúc này, dựa theo kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc kịch tình thiết định mà tính. Hiện tại Dốc Vương quốc bên trong, trong vương cung vương hậu đang một thân một mình, mặc gợi cảm mê người, mỏng như cánh ve đồ ngủ, tại cái kia tràn ngập mê người bầu không khí trong tẩm cung an tĩnh ngủ say lấy. Vừa nghĩ như thế, dỗ giờ ở dục vọng trong lòng giống như vỡ đê hồng thủy, kềm nén không được nữa. Lúc này liền không chút do dự mở ra đi thông vương hậu phòng ngủ thần bí tủ quần áo cửa tủ. Ngay sau đó, ở dỗ giờ ở thuần thục đến mức tận cùng dưới thao túng, hai cái thần bí tủ quần áo không gian thành công liên tiếp với nhau. Nhìn lấy thần bí tủ quần áo thành công kết nối đến vương hậu trong phòng ngủ khác một cái tủ treo quần áo lúc, dỗ giờ ở nhịn không được phát sinh một trận không kiêng nể gì cả cười xấu xa, sau đó bước dài không chút do dự đi vào. Chương 26. Cứ như vậy, ta chui vào xinh đẹp vương hậu ổ chăn ở bên kia dinh thự chung. Lúc này, dinh thự cái kia rộng rãi không gì sánh được, trang sức xa hoa to như vậy bên trong phòng tắm, nhu hòa ánh đến ở trên bách tường bỏ ra chập chờn ảnh tử, đem chọn cái không gian chiếu rọi được như mộng như ảo. Ấm áp thủy khí tràn ngập ở trong không khí, giống như một tầng êm ái sa mỏng, có thể dùng toàn bộ phòng tắm phảng phất bao phủ ở hoàn toàn mông lung trong tiến cảnh. Chỉ có vẻn vẹn ba người đang hạ giọng thấp giọng trò chuyện. Elisa đang thống khổ nôn mửa, cả người hiện ra cực kỳ khó chịu, nàng ấy nguyên bản gò má trắng non lúc này chút nào không có chút máu, giống như một trường thương trắng giấy. Thân thể của hắn bởi vì thống khổ mà không dừng run rẩy, giống như trong gió thu lung lay sắp đổ lá rụng. Ở nữ quản gia xạ mặt thạ cùng nữ bộ trưởng gì đã dưới sự trợ giúp, lông mày của nàng gắt gao vặn cùng một chỗ, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất khóe mắt còn treo móc thống khổ lệ quang. Nữ quản gia xạ mặt thả một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy hế lì xạ sau lưng, tức giận trong lòng dường như thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, cái kia ngọn lửa tức giận dường như muốn đem lý trí của nàng đốt cháy hầu như không còn. Nàng cắn răng nghiến lợi tức giận bất bình nói ra, a, cách sát. Dỗ giờ ở đại nhân hắn thật là quá đáng rồi. Nhất định chính là cái ác ma, làm sao có thể đối xử với ngài như thế, hế lì xạ đại nhân. Nữ bộ trưởng dị đã cũng ở một bên tận hết sức lực hỗ trợ, hai tay không ngừng nỗ lực trừ ra hệ lì xạ trong cơ thể quá nhiều dị vật, bận rộn đầu đầy đại hãn, mồ hôi trên trán không ngừng lăn xuống, ở ánh nến chiếu rọi như trong suốt chân châu vậy thiệt thước. Hai tay của nàng bởi vì khẩn trương và dùng sức mà run nhẹ nhẹ, đồng thời phụ họa nói ra, đúng vậy, thật là quá đáng rồi. Hắn quả thực không có một chút lòng thường hương tiếc ngọc. Nhưng mà hệ lì xạ lại ngoài dự đoán mọi người giúp đỡ rồ rơ ơ nói, hai người các ngươi không nên nói như vậy, rồ rơ ở hắn thật ra thì vẫn là có ưu điểm, tuy là phương diện kia nhu cầu sát thực khủng bố, nhưng hệ lì xạ do dự khoảng khắc, tựa hồ đang vắt hết óc nỗ lực suy tính, cho mày, trong ánh mắt lộ ra quấn quýt cùng mê man. Ở mông lung thủy khí chung, nàng ấy vẻ mặt mê mang hiện ra càng thêm bất lực, mới chỉ có tiếp tục mở miệng, chỉ bất quá ngữ khí hiện ra không có gì sức mạnh. Nhưng ít ra hắn kỳ thực không có. Các ngươi nghĩ như vậy, thư như vậy. A, Elisa đại nhân, chính ngài đều cảm thấy rổ giờ ở rất không điểm mấu cho ta. Nữ quản gia xạ mặt thả đối với lần này hiển nhiên cũng không tin tưởng, trên mặt của nàng viết đầy hoài nghi cùng bất mãn, chân mày thật cao khơi mạo, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn, thanh âm cũng bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Ngài như thế nào còn nói chuyện cho hắn? Hắn đối xử với ngài như thế, chẳng lẽ ngài còn có thể tha thứ hắn? Nếu như rổ giờ ở vẫn không tính là hư, như vậy thế giới này còn có phần tử xấu sao? Vương đô, trong vương cung vương hậu phòng ngủ, rổ giờ ở đi qua thần bí tủ quần áo, lặng yên không một tiếng động đi đến. Ánh trăng như nước vậy xuyên thấu qua khắc hoa cửa sổ chiếu vào trên mặt đất, hình thành từng mảnh một ngân bạch của sáng, giống như từng mảnh một cái gương vỡ nát. Trong phòng ngủ tràn ngập nhàn nhạt hương khí tức, cái kia hương khí phảng phất có sinh mệnh, ở trong không khí thản nhiên vũ động. Hoa lệ màn che nhẹ nhàng phiêu động, giống như là như nói đêm bí mật. Mới vừa vào tới, chính là một trận hương thơm phức úc, làm người ta say mê xông vào mũi mùi xông tới mặt. Dỗ giờ ở ánh mắt trực tiếp nhìn về phía đang nằm ở trên giường lớn vương hậu. Nguyệt quang chiếu vào vương hậu trên người, buộc vòng quanh nàng mê người đường cong, nàng ấy như thiên nga cổ thon dài, như tuyết trắng tinh da thịt, còn có cái kia hơi rung động lông mi, đều nhường Dỗ giờ ở tâm động không ngớt. Trong lòng hắn không khỏi không cảm khái, vương hậu thật là dường như chín điểm mỹ mật quả, tản ra mê người mị lực. Dỗ giờ ở rón rén trực tiếp trôi qua lặng lẽ, đất dưới chân thảm mềm mại không tiếng động, phảng phất hắn bước chân đều bị cái này ôn nhu thảm trải nền tan nát. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí chui vào vương hậu ấm áp ổ chăn, động tác kia nhẹ giống như một cái lông chim bay xuống. Chương 27. Ta cùng với xinh đẹp tuyệt luân vương hậu dậy rồi. Vương hậu phòng ngủ. Sắc trời dần dần sáng lên, nắng ban mai ánh sáng nhạt xuyên thấu qua khinh bạc sa liêm, như một tầng nhãn mịn kim sa, nhu hỏa giải vào bên trong phòng, cho cả phòng mang đến một vẻ tấm áp kim sắc vầng sáng. Người chim ở ngoài cửa sổ xanh đun đầu cảnh vui mừng hát, cái kia thanh thúy dễ nghe tiếng ca phảng phất là đại tự nhiên tỉ mỉ gõ thần trùng, vì sáng sớm rót vào vô tận sinh cơ cùng sức sống. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ ung dung mở cặp kia như thu thủy vậy thâm thúy ánh mắt tỉnh lại, lúc này ý thức của nàng không gì sánh được thanh tỉnh. Nàng đầu tiên là lười biếng trừng mắt nhìn, như vũ phiến vậy nồng đậm lông mi rung động nhẹ nhẹ, sau đó quay đầu nhìn về phía bên người đẹp trai nam tử. Lập tức vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ lập tức đưa tay sờ một cái chính mình nóng hổi như lửa đốt gò má. Cái kia nhiệt độ phảng phất mặc dù có sáng sớm gió nhẹ khẽ bước, cũng khó mà tiêu tán nửa phần. Nàng ấy tinh tế ngón tay thon dài dọc theo gò má đường nét nhẹ nhàng sự trượt, động tác mềm nhẹ mà ưu nhã. Nàng ấy như tinh thần vậy lộng lẫy trong ánh mắt, lúc này tràn đầy kinh ngạc và nghi hoặc. Thời run môi khẽ mở, phảng phất muốn nói lại thôi. Nàng đôi môi khẽ mí môi, chân mày hơi cao lại, cho thấy một vẻ làm người thương yêu yêu hờn dỗi thái độ. Đêm qua chẳng lẽ không đúng làm xuân mộng sao? Tiếp lấy, vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ tay trắng khẽ giơ lên, động tác mang theo vài phần lưỡng lự cùng ngượng ngùng. Nàng nhẹ nhàng đẩy một cái bên người rộ rỡ ở. Rộ rỡ ở từ hương vị ngọt ngào trong lúc ngủ mơ mơ màng tỉnh lại, khuôn mặt của hắn như trước mang theo vài phần buồn ngủ. Nhưng rất nhanh liền thần tình tự nhiên, như không có chuyện gì xảy ra cùng vương hậu chào hỏi, khóe môi nết lên một tia không dễ dàng phát giác đắc ý mỉm cười. Hắn rôi cái đại đại lưng mỏi, bền chắc cánh tay cùng ngực rộng triển lộ không bỏ sót. Buổi sáng tốt lành a, thân ái vương hậu. Ngươi rốt cuộc là làm sao tiến nhập ta phòng ngủ, vương cung để phòng sông nghiêm, ngươi đến cùng như thế nào trả chỗ tới? Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ lúc này nàng vẻ mặt nghiêm túc, cái kia tinh xảo khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà có vẻ hơi lạnh lùng nghiêm nghị. Nàng mắt sáng như lúc, nhìn chằm chằm rộ rỡ ở, trong ánh mắt tràn đầy uy nghiêm cùng chất vấn, thanh âm cũng bởi vì phẫn nộ mà đề cao vài phần, giống như gõ cảnh báo, thanh thúy mà sắc bén. Nàng hai tay ôm ở trước ngực, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mang theo một loại cảm giác áp bách. Rộ rỡ ở lắc đầu bất đắc dĩ, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng trêu tức. Hắn hiện tại trên mặt, lúc này viết đầy không để bụng, sóng núi cao cùng thâm thúy đôi mắt càng là tăng thêm vài phần không chịu gò bó. Hắn dùng tay gãi gãi cái hốc, trong ánh mắt toát ra một tia bất cần đời, thầm nghĩ trong lòng. Cái này vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ biến sắc mặt thật đúng là khá nhanh. Ngẫm lại nàng buổi tối như vậy chủ động nhiệt tình, nhưng bây giờ vẻ mặt nghiêm túc hương sư vấn tội. Thật đúng là có đủ cảm giác quái dị. Dỗ giờ ở đối với vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ khoát tay áo, vẻ mặt trêu đùa nói. Không muốn khẩn trương như vậy nha, tốt xấu chúng ta cũng là có quá sâu vào trao đổi tình nghĩa thân ái vương hậu. Tối hôm qua ngài nhưng là nhiệt tình như lửa đâu. Phi phi phi, cái gì thâm nhập giao lưu? Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ chỉ cảm thấy tối hôm qua chính mình dường như quá điên cuồng. Nàng ấy trắng non như tuyết gò má trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, phảng phất quả táo chín, tiểu diễm bất át. Nàng khẽ cắn môi dưới, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối. Một đêm này chuyện xảy ra, vì sao không phải là mộng a? Nhưng từ sinh hạ Alins phía sau, nàng liền cùng quốc vương ở riêng, cũng xác thực thật lâu chưa từng có như vậy đã trải qua. Cảm giác cái này xuất nam người ở phương diện kia xác thực muốn so quốc vương cường nhiều lắm. Đều đem nàng cho ăn thật no. Tư vị kia quả thật không tệ vương hậu đã gì nạ. Lạ tỷ hướng về phía rổ rở ở như mắt, cái kia xinh đẹp khí chất phản phất càng thêm sông ra. Nàng ấy như thiên nga cổ thon dài, đẹp đẽ đường nét ở trong nắng mai hiện ra phá lệ mê người. Hơi hơi nết lên khỏe mắt mang theo vài phần quyến rũ, giống như một đóa nở rộ kiểu diễm mân thôi. Nàng hơi nghiêng người sang, lấy tay chỉnh sửa một chút có chút xốc xếch sợi tóc. Rổ rở ở thản nhiên thưởng thức vương hậu, ngẫm lại một đêm cảm giác, vương hậu viên này chín mùi trái cây là thật tích mê người mỹ vị. Không thể không nói, vương hậu kỹ thuật là thật tốt. Dỗ giờ ở cái kia vai rộng bảng hơi rung động, bên chắc lồng ngực theo hô hấp phập phồng. Hai tay hắn gối sau, nét miệng lên một vệt cười xấu xa, tinh tế mơ màng, lưu luyến quên bể. Mà vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ cũng giống như thế, nhịn không được lần nữa nhìn lại, quan sát tỉ mỉ dỗ giờ ở. Cái kia hoàn mỹ cảm tuyến, sóng mũi cao, còn có cái kia lông mày rậm dưới thâm thúy ánh mắt, không một không cho nàng tâm động. Nàng nhẹ nhàng cắn cắn ngón tay, trong ánh mắt toát ra một tia khó che giấu thưởng thức. Được rồi, nam nhân này thật là đẹp mắt. Nàng được thừa nhận nàng là một cái nhan cầu. Bất quá, có một số việc vẫn phải là làm rõ ràng. Vương hậu đã gì nạ? Lạ Tì mở miệng lần nữa hỏi, bất quá lần này thanh âm liền nhu hòa rất nhiều. Nàng ấy mềm mại thanh âm lúc này mang theo vài phần do dự cùng nghi hoặc. Nàng ngồi thẳng người, hai tay đặt ở trên đầu gối, tư thái đoan trang mà ưu nhã. Người rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là từ nơi đó chui ra ngoài tới chỗ này? Dỗ dở, đây là tên của ta, còn như ta cái này sao tới nha? Rất đơn giản, từ ngươi cái kia trong tủ treo quần áo chui ra ngoài. Dỗ dở trực tiếp là bài, thẳng thắn nói ra thần bí tủ quần áo. Ngược lại vương hậu đã bị hắn sơ bộ đồng hóa, coi như là ngả bài nói cho nàng biết thần bí tủ quần áo tác dụng, vương hậu cũng vô pháp phản bội thương tổn hắn. Chương 28. Xinh đẹp tuyệt luân vương hậu bắt đầu không bình tĩnh. Lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, lay động rèm che, cũng lay động vương hậu sợi tóc. Nàng trong phòng ngủ tủ quần áo lại còn có như vậy kỳ diệu tác dụng. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ gương mặt mờ mịt thất thố, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy khó tin thần sắc. Nàng vô luận như thế nào cũng chưa từng ngờ tới, chính mình trong ngày thường lại không thể bình thường hơn tủ quần áo, lại sẽ là một cái thần bí khó lường ma pháp đạo cụ. Lúc này, ngoài cửa sổ nguyệt quang xuyên thấu qua khinh bạc sa mạc, chiếu vào vương hậu khuôn mặt xinh đẹp bên trên, tăng thêm vài phần thần bí. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ nhẹ nhàng vén lên cái kia che nàng mê người đồng thể khinh bạc chăn, dáng người thướt tha từ trên giường chậm rãi đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng hướng phía thần bí kia tủ quần áo phương hướng chân thành đi tới. Trên mặt đất mềm mại thảm trải nền ở nàng dưới chân phát sinh tiếng vang nhỏ xíu, phản phất như nói cái này không khí khẩn trương. Ngay sau đó, vương hậu đã di nạ, lạ tỷ vương ngọc thủ từ từ mở ra thần bí tủ quần áo cửa tủ. Chỉ thấy xuyên thấu qua nàng ấy một đống tràn ngập hoa lệ gợi cảm khí tức thành thục quần áo, sau đó tủ quần áo bên kia tận cùng bên trong lại cũng không phải là tầm thường bị vách tường, mà là nối liền một mảnh khác diện tích vô ngần kỳ dị không gian. Ánh sáng yếu ớt từ không gian kia trung thấm ra, có thể dùng toàn bộ phòng ngủ bầu không khí bộc phát quỷ dị. Vương hậu đã di nạ, lạ tỷ kìm lòng không đặng kinh hô thành tiếng. Dỗ dở ở ngươi nói dĩ nhiên là thực sự a? Đó là tự nhiên. Dỗ dở ở gật đầu, nhìn vẻ mặt kinh ngạc vương hậu đã gì nạ. Lạ tỷ khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, trong lòng không khỏi dâng lên một tia muốn cười xung động. Dỗ dở ở tiếp tục giải thích, còn có cái này thần bí tủ quần áo quyền sử dụng trưởng khống trong tay ta, chỉ có ta có thể làm cho thần bí tủ quần áo mở ra đi thông khác một cái không gian thông đạo, sử dụng hai cái thần bí tủ quần áo không gian lẫn nhau liên tiếp. Thì ra là thế, bất quá nói đi thì nói lại, ngươi tìm được ta đến tột cùng có mục đích gì? Là vì ham muốn vinh hoa phú quý, vẫn có cái gì còn lại mục đích không thể cho người biết? Vương hậu đã gì nạ? Lạ tí lòng tràn đầy hồ nghi, hoàn toàn không cách nào đo lường được Dỗ Dở ở ý tưởng chân thật. Trong phòng ngủ ánh nến hơi nhảy lên, đem thân ảnh của hai người ở trên tường kéo thời gian độ dài lúc ngắn. Dỗ Dở ở vẫn không có chút nào che giấu ý tứ, thẳng thắn. Đương nhiên là hết lòng yêu mến ngài vị này xinh đẹp tuyệt luân vương hậu. Coi trọng ta. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tí nhịn không được đưa ánh mắt về phía Dỗ Dở ở, nàng chỉ cảm thấy vị này đẹp trai nam tử, thật là gan to bằng trời. Nàng nhưng là đường đường vương hậu a. Dám nói thẳng coi trọng nàng. Ngươi nói cái này chẳng phải được cười. Quả thực dường như một cái không biết trời cao đất rộng đứa nhỏ gốc. Đương nhiên, vương hậu đã gì nạ. Lạ tỷ biết rõ Dỗ Dở ở mục đích tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Vì vậy, nàng mở miệng lần nữa nói ra, Dỗ Dở ở ngươi tốt nhất nói, đừng cùng ta nói đùa, ngươi đã có bản lĩnh lặng yên không một tiếng động đi tới ta phòng ngủ, còn gan lớn đến len lén leo lên giường của ta, ta tuyệt không tin tưởng ngươi liền thật chỉ là vì cùng ta vui thích một đêm. Được rồi, ta xác thực cũng có một ít mục đích khác. Dỗ Dở ở mặc dù là ý tưởng đột phát đến đem vương hậu sơ bộ đồng hóa, thế nhưng trong lòng hắn sớm có tính toán, tương lai hắn tất nhiên muốn chinh phục quốc gia này, cho nên để có thể càng thêm thuận lợi tiếp nhận dọc vương quốc, đồng hóa một ít có thể giúp hắn một tay nữ tính, cái này cũng liền trở thành ắt không thể thiếu cử động. Tự nhiên mà vậy, vương hậu đã gì nạ, là tỷ thành tiểu dọc vương quốc nhất quốc chi mẫu, hiển nhiên muốn có cực đại giá trị lợi dụng. Dỗ Dở ở mở miệng lần nữa nói ra, mục đích của ta chính là vì chinh phục ngài, vì để cho vương hậu ngài biến thành thuộc về ta người. Chinh phục ta? Ngươi còn thực có can đảm nghĩ, ta có thể cảm nhận được trên người ngươi không có bất kỳ tu vi nào, ngươi đến tột cùng như thế nào chinh phục ta? Chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh ấy sao? Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ đảo cặp mắt trắng dã, đối với Dỗ Dở ở lần này ngôn ngữ cảm thấy cực kỳ không nói. Nhiệt độ trong phòng phảng phất cũng theo nàng một chút phẫn nộ mà thấp xuống vài phần. Dỗ Dở ở nhưng chỉ là nhàn nhạt cười thân bí, cái kia khí chất đặc biệt trong nháy mắt hiện ra dị thường siêu phàm, làm người ta khó có thể nắm lấy. Vương hậu, ngài có lẽ không nghĩ tới, chính như ngài nói, đây cũng là ta thiên phú, mà ngài hiện tại cũng không còn cách nào phản bội thương tổn ta. Đùa gì thế? Lời này của ngươi có thể một chút cũng không buồn cười. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ cho mày, trong nháy mắt lòng nóng như lửa đốt, nàng cũng không phải là cái loại này nhân từ nương tay nữ tự yếu đuối. Quyết định thật nhanh. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ trực tiếp đem một cỗ cường đại ma lực ngưng tụ vào trên tay, sau đó mãnh địa hướng Dỗ Dở ở lồng ngực hung hăng đánh tới. Cái này sắc bén chí cực một kích, uy lực đã đủ đánh phái kim thạch, càng không cần phải nói Dỗ Dở ở cái kia chính là thông thường huyết đục chi khu. Mà vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ mục đích cũng cực kỳ rõ ràng. Nàng đây là muốn trực tiếp đục lỗ Dỗ Dở ở lồng ngực, dùng cái này tới nghiệm chứng Dỗ Dở ở nói đến cùng là thật hay không. Lúc này, ngoài cửa sổ cành cây ở trong gió lay động, thỉnh thoảng lại gõ cửa sổ, phảng phất cũng ở làm cho này tình hình căng thẳng mà cảm thấy bất an. Tiếng gió thổi, nhánh cây tiếng gõ, vương hậu tiếng hét phẫn nộ đan vào một chỗ, làm cho cả phòng ngủ bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Chương 29. Quốc vương ở ngoài cửa, mà ta đang cùng vương hậu trộm thân vương hậu đã gì nạ. Là tỷ tay cũng không có như nàng dự liệu vậy xuyên thấu rổ giờ ở lồng ngực, mà là tại gần công kích được rổ giờ ở trước một giây, dường như bị làm định thân chú một dạng, gắng gượng ngừng lại. Vương hậu đã gì nạ. Là tỷ trên tay cái kia nguyên bản sôi trào mãnh liệt ma lực, vào giờ khắc này lại không tự chủ tán đi tiêu thất, phản phất từ chưa xuất hiện qua một dạng. Hắn hiện tại, cái tay kia êm ái liền phản phất giống như là ở nhẹ khẽ vuốt vuốt rổ giờ ở. Vì sao nguyên bản bén nhọn công kích biết không bị khống chế tán đi? Vì sao cử động của nàng hành vi biến đến như vậy dị thường? Vương hậu đã gì nạ. Là tỷ thần sắc trên mặt trong nháy mắt trở nên có chút trắng bệnh, giống như một tấm mất đi sắc thái tuyệt mỹ hoa quyển. Chẳng lẽ nàng đúng như rổ giờ ở theo như lời như vậy, cũng không còn cách nào phản bội, không cách nào thường tổn rổ giờ ở rồi sao? Vương hậu đã gì nạ. Là tỷ trên thực tế có muốn gọi kêu người đến đem rổ giờ ở bắt đi xử tử xung động, nhưng ngay khi nàng nghĩ biến thành hành động thời điểm, thân thể lại phảng phất có ý chí của mình, hoàn toàn không chịu khống chế của nàng, tựa hồ là đang kịch liệt phản bác nàng giống nhau. Vương hậu đã gì nạ. Là tỷ lúc này đối với rổ giờ ở thực sự không có sức mạnh. Dù giờ ở năng lực này không khỏi cũng quá nghịch thiên a. Đây là cái gì quỷ năng lực a? Cái này há chẳng phải là nói, sở hữu cùng dù giờ ở vui thích qua nữ nhân, đều sẽ bị dù giờ ở nắm trong tay. Quả thực quá kinh khủng. Khủng bố như vậy a? Khủng bố như vậy. Vương hậu đã gì nạ? Là tỷ ngữ khi đã không có gì vãng sức mạnh, trong thanh âm mang theo một chút hốt hoảng nhìn về phía dù giờ ở, sợ hai nhát gần nói, ngươi chinh phục ta. Là muốn làm gì? Ta đối với dốc vương quốc có một ít ý tưởng, ta cảm thấy ta cần ngươi giúp ta ngồi lên quốc gia này chủ nhân vị trí. Dỗ giờ ở trực bạch nói ra hắn thú dục, cái kia ngữ khí kiên định mà dứt khoát. Không sai, hắn muốn bước ra chinh phục thế giới bước đầu tiên. Trước tiên trở thành quốc gia này, dọc vương quốc vương. Vương hậu đã gì nạ. Lạ tí nghe dỗ giờ ở nói như thế, trong lòng càng là trở nên lạnh lẽo, chỉ cảm thấy dỗ giờ ở quả nhiên là không có hảo ý. Dỗ giờ ở. Ngươi. Mục đích của ngươi. Dĩ nhiên nghĩ leo lên vương vị sao. Đối với. Không sai. Dỗ giờ ở vừa dứt lời, liền đưa tay đem vương hậu đã gì nạ. Lạ tí thân thể mềm mại trực tiếp một bà ôm vào trong lòng. Vương hậu đã gì nạ. Là tỷ một cử động cũng không dám, chỉ có thể mặc cho rổ dở ở tùy ý xâm nhập nàng tư nhân lĩnh vực, tùy ý rổ dở ở thân mật ôm lấy thân thể của hắn. Rổ dở ở cũng không chút khách khí, đối với vương hậu đã gì nạ. Là tỷ phát tiết dục vọng, trực tiếp thân hôn tới. Lúc này, trong phòng ngủ không khí phảng phất đều biến đến nóng bỏng mà ám muội, ánh nến ở trong gió nhẹ chập chờn bất định, tỏa ra hai người dây dưa thân ảnh. Một lúc lâu, vương hậu phòng ngủ cái kia cửa lớn đóng chặt bên ngoài, truyền đến một trận gấp mà có lực tiếng đập cửa. Bất quá, rổ dở ở cùng vương hậu đã gì nạ. Là tỷ đều phảng phất không nghe thấy, không có chút nào hiểu ý tứ. Bởi vì bọn họ cũng đều biết đây chỉ là ngoài cửa quốc vương tìm đến vương hậu. Dỗ giờ ở cùng vương hậu đã gì nạ. Là tí đều ngầm hiểu lẫn nhau mà nghĩ đến vị này quốc vương vẫn là vô cùng rất có ánh mắt, ở cho rằng vương hậu đã gì nạ. Là tí còn đang ngủ phía sau, liền không nữa làm phải dối, tự động rời đi. Phòng ngủ bên ngoài, quốc vương tiếng bước chân từ từ đi xa, biến mất ở kéo dài cuối hành lang, mà trong phòng ngủ hai người vẫn như cũ đắm chìm trong bọn họ phức tạp mà nguy hiểm hút mắt bên trong. Chương 30. Xinh đẹp vương hậu dần dần trở thành chuyên trúc hình dạng tại cái kia xa hoa mà sâu kín cung đình ở chỗ sâu trong. Dỗ giờ ở lấy cái kia tràn ngập mị hoặc cùng lực lượng hành động, không huyền niệm chút nào chứng minh rồi chính mình đã đủ chinh phục cao quý vương hậu đạ gì nạ. Là tỷ. Lúc này, vương hậu đạ gì nạ. Là tỷ kiều môi nhấp nhẹ, lại dĩ nhiên nhả không ra nửa câu phản bác chi tử. Nàng không gì sánh được rõ ràng, chính mình đã triệt để lâm vào dỗ giờ ở cái kia dường như ma chú một dạng trong khống chế. Vương hậu trong lòng thầm than, có câu cách ngôn đúng là để ý, nếu không phản kháng được, vậy nằm yên hưởng thụ tốt lắm. Hiển nhiên, nàng hôm nay tâm tính hóa ra là xuất kỳ bình thản, thậm chí mang theo một chút hưởng thụ. Có lẽ đây là bởi vì nàng lâu không thể nghiệm chuyện nam nữ, nội tâm khát vọng như ngủ say cự thú bị lặng yên tỉnh lại. Lại có lẽ đều do rổ giờ ở cái kia tuấn lãng phi phàm dung mạo, thật sự là giống như một đạo ánh sáng chói mắt, thẳng tắp chiếu vào trái tim của nàng, để cho nàng kìm lòng không đặng tâm động rổ giờ ở lần nữa cùng vương hậu đã gì nạ. Là tỷ đã trải qua một hồi triển miên lưu luyến vui thích sau đó, rổ giờ ở mới chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị cùng cái kia thở hổn hển vương hậu cáo biệt. Rổ giờ ở thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, ta thân ái vương hậu, ngài phong tình làm ta kinh thán không thôi. Nhưng mà cứ việc trong lòng muôn vàn không bỏ, lúc này cũng đến rồi tạm thời lúc chia tay. Dỗ giờ ở, người đêm nay lại đến chứ? Vương hậu đã gì nạ? Là tỷ vừa dứt lời, mình cũng không khỏi vì cái này đột nhiên vừa hỏi cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nàng nghĩ lại, có lẽ là nhiều năm qua ở nơi này trong cung đình tịch mịch, để cho nàng đối với phần này ôn nhu cực độ khát vọng. Nàng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là mình thực sự lâu lắm không có như vậy thân cận người, cho nên mới như vậy khẩn cấp. Nhưng không thể không nói, dỗ giờ ở cái kia đẹp trai bức người dáng dấp, xác thực để cho nàng khó có thể chống cự. Như vậy tâm tư ở trong lòng bắt đầu khởi động, vương hậu gò má buộc phát hồng nhuận, đúng như một bức bị sáng lạn ánh nắng chiều thổi phồng mỹ luân mỹ hoàn tuyệt thế hòa quyền. Dỗ giờ ở nhìn trước mắt vị này càng thêm tiểu diễm động nhân vương hậu, nội tâm của hắn giống như bị vạn ngàn con kiến gặm nhấm, khô nóng khó nhịn. Nhưng hắn biết rõ, nhất định phải khắc chế cảm giác kích động này. Tuy là vương hậu đã gì nạ, là tí nhu tình mật ý làm cho hắn quyến luyến không bỏ, nhưng tương lai đủ loại nhưng cần hắn đi chủ mưu, hơn nữa hắn cũng cần trở về trấn an nệ lì xạ. Cả đêm chưa trở về, nói không chừng nệ lì xạ lúc này đang lòng tràn đầy dầu dỉ nóng trông hắn trở lại. Hồi tương lại, hắn nguyên bản kế hoạch sơ bộ chinh phục vương hậu lập tức khắc phản hồi. tiếc rằng vương hậu đã gì nạ. Lạ tí mị lực cùng kỹ thuật đều thực sự quá kinh người, làm cho hắn không tự chủ được dừng lại chọn một đêm. Dỗ Dở ở cố nén nội tâm khát vọng, nhẹ giọng nói với vương hậu, biết có cơ hội, chỉ cần có rảnh rỗi, nhất định sẽ tới tìm vương hậu ngài. Thậm chí là, biết quang minh chính đại bước vào vương cung tìm đến vương hậu ngài. Ân. Vương hậu đã gì nạ. Lạ tí hơi gật đầu, hiện ra hết rụt rè thái độ. Sau đó, nàng giống như là bắt được cái gì then chốt, mở miệng lần nữa hỏi quang minh chính đại tới vương cung tìm ta. Không sai. Đến lúc đó, vương hậu ngài có thể ngàn vạn lần chớ bởi vì thân phận của ta quá mức kinh ngạc. Dù sao, thân phận này nhất định là ngài vạn vạn không nghĩ tới. Dỗ Dở ở nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ thần bí mỉm cười. Nguyên lai, hắn tính toán lấy hễ lì xạ bạn lữ thân phận, làm cho hễ lì xạ dẫn hắn tiến nhập vương cung. Đương nhiên, hành động này cũng không phải vẹn vẹn vì cùng vương hậu lần nữa một lần đêm xuân. Trọng yếu hơn chính là, hắn muốn mượn này thu hoạch một cái thích hợp thân phận, do đó tiếp cận Alins công chúa. Hắn nhớ kỹ ở kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc trong sách từng có ghi chép, do vương quốc sau đó sẽ có một cái ma vương xâm lấn vương cung bảo khố sự kiện. Ở nơi này đoạn kịch tình bên trong, Alin sẽ trực tiếp nguy hiểm đối mặt cái kia bị mưu toan huyết tế vương đô ma vương. Bất quá trên thực tế, đoạn này tình tiết cũng không có mặt ngoài nhìn qua hung hiểm như vậy. Chỉ vì cái kia vị ma vương chưa dự định bại lộ thực lực bản thân, vì để cho đám người khinh thị hắn, hắn thậm chí không bị thương một người tính mệnh. Ở bẹn bẹn tranh đoạt vương cung bộ phận bảo vật phía sau, đã bị vương cung thị vệ nhìn như dễ dàng xua đuổi mà chạy. Tuy nói đoạn này kịch tình ở kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc trung bất quá là một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhạc đệm. Nhưng mà, Dỗ Dở ở lại có thể xảo diệu nhờ vào đó trước giờ bố cục, như hoa một hồi anh hùng cứu mỹ nhân trò hay, tiến tới thắng được Alins công chúa ái mộ. Vừa nghĩ đến đây, Dỗ Dở ở trong lòng chờ mong bộ phát nồng nặng. Mà vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ đối với Dỗ Dở ở tâm tư hoàn toàn không biết. Nàng chỉ là lòng tràn đầy nghi hoặc, vì sao Dỗ Dở ở biết cho là mình sẽ đối với thân phận của hắn cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn thật có cái gì nàng cũng không nghĩ đến thân phận? Bất quá có một chút, vương hậu đã gì nạ? Lạ tí lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, vô luận như thế nào, Dỗ Dở ở đều tuyệt đối không thể nào là gần nhất dũng giả hệ lụy xạ sở trung tình nam tử kia. Chương 31. Mới trở về, chỉ thấy nhìn hắn chằm chằm hệ lụy xạ vương hậu đã gì nạ. Lạ tí dáng người thức tha, chậm chậm nhẹ nhàng, ung dung bắt đầu sau cùng nói lời từ biệt. Nắng ban mai ánh sáng nhạt giống như một tấm lụa mỏng, êm ái lồng ở nàng ấy xinh đẹp mắc cỡ đỏ bừng trên khuôn mặt, tăng thêm vài phần quyến rũ. Nàng ấy như sơn ca hót vậy uyển chuyển thanh âm êm ái, đối với Dỗ Dở ở tinh tế nhẹ giọng thì thào nói nhỏ. Dỗ Dở ở, về sau mỗi đêm ta đều sẽ mặc tốt mới mỹ lệ đồ ngủ chờ lấy ngươi đến. Ai nha nha, mỹ lệ vương hậu a, ngài có thể thật là khiến người ta không cách nào quên. Ngài đều nói như vậy, ta khẳng định có không liền tới quang lâm ngài. Dỗ Dở ở hơi nhíu mày, trong lòng âm thầm đo lường được, có phải hay không ở nơi này cùng triền miên thời gian bên trong, vương hậu lại đối với mình sinh ra thâm hậu tình ý. Nàng không chỉ có như vậy chủ động nhiệt tình, còn ở đây gần lúc chia tay, nói ra như vậy liêu nhân tiếng lòng, cực kỳ hấp dẫn ngữ. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ thật là cái có thể đem người hồn phách đều câu đi mê nhân yêu tình. Đơn giản là tại cái kia bản kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc trong sách, đối với vương hậu đã gì nạ, Lạ tỷ nhân vật thiết định cũng không có qua nhiều tường tận miêu tả. Cho đến lúc này, Dỗ Dở ở mới tính là thật sự rõ ràng, hoàn toàn đi sâu vào giải vị này vương hậu. Thật sự là làm người ta tuyệt đối không ngờ rằng, vương hậu đã gì nạ, Lạ tỷ bản thân lại có như vậy thiên tiêu bách mị, phong tình vạn chủng tính cách. Nhưng vô luận như thế nào, Dỗ Dở ở đã đến rồi nhất định phải trở về thời khắc. Dỗ Dở ở lâm vào sâu đậm trong suy tư. Hắn ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian, nghĩ lấy lúc này ngày mới phá hiểu, chiếu theo thói quen ngày xưa, hệ lụy xạ hiện đang rời giường mặc quần áo a. Dỗ Dở ở liền như vậy một bên trong đầu không ngừng nghĩ ngợi, một bên mại hơi lộ ra bước chân nặng nề, chậm rãi đi tới thần bí kia tủ quần áo trước mặt. Hắn chậm rãi xoay người lại, hướng phía vương hậu đã gì nạ. Lạ tỷ dùng sức phất phất tay, dùng cái này thành tựu cuối cùng này cáo biệt. Vương hậu, chúng ta lần sau gặp lại. Đi qua thần bí kia tủ quần áo, Dỗ Dở ở lần nữa về tới hệ lụy xạ phòng ngủ. Mới vừa tiến vào gian phòng, liền chứng kiến hệ lụy xạ đã mặc vào chỉnh tề, đang an tĩnh ngồi ở trên giường. Nàng ấy trong suốt trong con ngươi lộ ra thân thiết cùng thần trường, không chớp mắt nhìn về phía mới từ trong tủ quần áo đi ra Dỗ Dở ở. Bị hệ lụy xạ như vậy một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm, Dỗ Dở ở có chút không được tự nhiên gãi đầu một cái, sau đó mở miệng nói ra, "Hệ lụy xạ, buổi sáng tốt lành." "Dỗ Dở ở, ngươi đã trở về." Hệ lụy xạ nhẹ nhàng đứng dậy, bước tiến kiên định lại cấp thiết hướng lấy Dỗ Dở ở đi tới. Không đợi Dỗ Dở ở tiếp tục ngôn ngữ, hệ lụy xạ cái kia mãn hàm lo lắng cùng giọng lo âu liền đã không kịp chờ đợi vang lên, nàng vội vàng mở miệng nói ra, "Dỗ Dở ở ngươi cả đêm không ở, ta rất lo lắng ngươi." Dỗ Dở ở trong nháy mắt trầm mặt lại, không khí trong phòng phảng phất cũng vào giờ khắc này ngưng kết, an tĩnh thậm chí có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Tuy là hắn sớm có dự liệu, trong lòng rõ ràng hệ lụy xạ có lẽ sẽ vì mình lo lắng, nhưng mà khi thật sự trực diện cái này bao hàm thâm tình thân thiết lúc, sâu trong nội tâm của hắn lại không tự chủ được mà dâng lên một cỗ mãnh liệt hổ thẹn cảm giác. Phản phất chính mình phạm vào cái gì không thể tha thứ sai lầm, thật sâu có lỗi với hệ lụy xạ. Bị hệ lụy xạ như vậy thâm tình kể ra, cái loại cảm giác này gần giống như bị trong nhà cái kia bị ôn luyện hiển thục thê tử oán giận cả đêm không về ra, tại ngoại tùy ý phóng túng, tận tình lêu lồng tựa như. Ách ách, hệ lụy xạ á, hệ lụy xạ, ngươi bây giờ cái dạng này rất kỳ quái được không? Dỗ Dở ở trên mặt trong nháy mắt hiện lên một tia khó che giấu xấu hổ. Bất quá trong lòng hắn cũng hết sức rõ ràng, hệ lụy xạ sở dĩ sẽ biến thành bây giờ bộ dáng như vậy, đều là bởi vì mình biến đổi một cách vô tri vô giác đồng hóa ảnh hưởng. Dỗ Dở ở cố gắng ổn định một cái tâm thần, nỗ lực che giấu nội tâm cái này cổ kỳ quái mà lại cảm giác phức tạp. Ngay sau đó, Dỗ Dở ở lần nữa khôi phục ngày xưa cái kia bất cần đời cười xấu xa biểu tình, mang theo vài phần trêu tức trêu đùa lấy Elisa. "Yêu yêu Elisa, tình cảm của chúng ta khi nào biến đến thâm hậu như thế rồi hả? Bất quá mới tách ra một buổi tối, ngươi liền như vậy lo nghĩ bất an. Còn nhớ rõ ban đầu gặp nhau thời điểm, người ta nhưng là nước lửa không dung tử địch quan hệ á Dỗ Dở ở, ta thừa nhận, lúc mới đầu ta xác thực đối với ngươi lòng tràn đầy chán ghét." Elisa ngữ khí thoáng dừng lại một chút, cái kia không gì sánh được chân thành ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không từ Dỗ Dở ở trên người rời, sau đó nàng vẻ mặt chân thành tha thiết thâm tình tiếp tục nói ra, "Nhưng sau lại theo ta đối với ngươi từng bước hiểu rõ, ta cảm thấy ngươi kỳ thực cũng không có như vậy làm người ta căm hận. Tuy là ma vương cùng dũng giả lập trường từ trước đến nay bất đồng, nhưng hôm nay ta, trên thực tế là phi thường thưởng thức ngươi. Ta thưởng thức ngươi mặc dù đối mặt cái dạng nào làm người tuyệt vọng lúc nhỏ, đều từ đầu đến cuối không có tuyển trạch thỏa hiệp. Ta thưởng thức ngươi mặc dù tao ngộ rồi đủ loại gian nan hiểm trở, như trước ngoan cường bất khuất địa dũng dàng đối mặt." Elisa nâng cao âm lượng, kích ngang nói xong lời nói này, cái kia kiên định có lực thanh âm ở trong phòng không ngừng tiếng vọng. Sau đó ánh mắt của nàng giống như thiêu đốt ngọn lửa, sáng quắc bức người chăm chú nhìn Dỗ Dở ở, tiếp tục nói: "Tuy là Dỗ Dở ở ngươi bây giờ đã giác tỉnh trở thành ma vương, nhưng ta tin tưởng vững chắc chúng ta vẫn có thể kề vai đi về phía trước, đi ở cùng là một con đường bên trên. Bởi vì ta tin tưởng ngươi biến thành bây giờ cái này dạng chỉ là bất đắc dĩ, sở dĩ ta nghĩ muốn bảo vệ ngươi, dẫn đạo ngươi bước trên cái kia con đường chính xác." Tiếp lấy, Elisa thanh âm bắt đầu biến đến buộc phát khẩn thiết đứng lên, trong đó đồng thời xen lẫn vài phần đối với Dỗ Dở ở tha thiết chờ đợi. "Cho dù Dỗ Dở ở ngươi thân là ma vương, ta cũng hy vọng ngươi vẫn như cũ có thể cho mình một cái cơ hội, không muốn vĩnh viễn bị tuổi thơ lo lắng coi trọng nặng bao phủ, mà là dũng cảm phá tan cái kia bóng tối vô tận, đi hướng cái kia tràn ngập ấm áp kia sáng hoạn lộ thiên thang." Lúc này, trong phòng tràn ngập một loại ám muội mà lại cũ kết bầu không khí. Ngoài cửa sổ gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua cửa sổ mạng, dường như cũng ở lặng lặng lắng nghe bọn họ ở sâu trong nội tâm cái kia như gợn sóng phập phồng thanh âm. Chương 32. Do Vương quốc Vương thất học viện Elisa thành tựu kỳ diệu thế giới cuồng tượng khúc bộ tác phẩm này nhân vật chính, bên ngoài vô cùng cường đại ý chí, vượt xa Dỗ Dở ở tưởng tượng phạm chủ. Trên thực tế, ở Elisa kinh giác mình vô luận như thế nào đều không thể phản bội thương tổn Dỗ Dở ở sau đó, nàng mà bắt đầu bắt hết óc suy nghĩ tương lai mình lối ra. Lúc đầu, ở không người biết ngầm, nàng ở sâu trong nội tâm nhưng thật ra là bắt đầu sinh ra khỏi tuyển trạch chính mình chấm dứt ý niệm trong đầu. Đơn giản là nàng kiên quyết không muốn trợ trụ vi ngược, trở thành tà ác đồng lõa. Đồng thời, vì để tránh cho bị Dỗ Dở ở lợi dụng do đó làm ra vi phạm lương tâm mình sự tình, Elisa đã làm xong tùy thời hy sinh chính mình quý giá tánh mạng chuẩn bị. Đương nhiên, nàng cũng không có lô mãng trực tiếp liền kết thúc tánh mạng của mình, mà là quyết định đi trước đi sâu vào giải khai Dỗ Dở ở. Nàng nghĩ muốn biết rõ ràng Dỗ Dở ở đến tột cùng dự định làm những gì dạng việc xấu, đồng thời cũng muốn nhìn chính mình có hay không khả năng ngăn cản Dỗ Dở ở tội kia ác mục đích. Không hề nghi ngờ, nếu như Elisa cảm giác mình bây giờ không có biện pháp ngăn cản Dỗ Dở ở làm việc xấu phía sau, nàng biết không chút do dự ngay đầu tiên tuyển trạch tự sát. Nhưng mà, theo đối với Dỗ Dở ở hiểu càng lúc càng thâm nhập, Elisa ngoài ý muốn phát hiện, Dỗ Dở ở vị này làm người ta nghe tin đã sợ mất mật ma vương, dường như cũng không có nàng ban đầu tưởng tượng được như vậy thập ác bất xá. Dỗ Dở ở cũng không phải từ vừa mới bắt đầu liền bước vào tà ác thâm nguyên. Hơn nữa hắn còn có quay đầu lại là bờ hy vọng, dù sao Dỗ Dở ở chưa đi lên cái kia đi qua giết chóc tới để cho mình trở nên mạnh mẽ huyết tinh con đường. Phát hiện này, làm cho Elisa cảm giác mình có lẽ có năng lực vãn hồi Dỗ Dở ở. Vì vậy, Elisa triệt để bỏ đi tự sát ý tưởng. Bất quá, Elisa còn không nhận thấy được chính là, nàng đối với Dỗ Dở ở không ngừng tăng trưởng hảo cảm cùng với phần kia cảm tình đặc biệt, bên ngoài tốc độ phát triển dị thường cấp tốc Dỗ Dở ở đang đối mặt Elisa liên tục không ngừng lại chân thành tha thiết vô cùng cảm tình lời nói mãnh liệt thế tiến công dưới, nội tâm hắn trở nên có chút tâm tình phức tạp. Không hề nghi ngờ, Dỗ Dở ở nội tâm lại một lần nữa sinh ra dao động. Elisa nói những lời này, hắn ở một mức độ rất lớn có thể xác định là phát ra từ thật lòng. Rất có thể Elisa thật là lòng tràn đầy mong mỏi hắn có thể đủ hướng tốt phương hướng đi về phía trước. Elisa thật là đối với hắn sinh ra một ít chân thành cảm tình. Elisa thật là muốn bảo vệ hắn sống dưới ánh mặt trời. Bất quá, vẫn là câu cách ngôn kia, đang không có đem Elisa hoàn toàn đồng hóa phía trước, hắn là sẽ không dễ dàng chân chính tin tưởng Elisa. Cho dù ở kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc trong quyển sách này Elisa nhân vật chính nhân thiết không gì sánh được chính diện. Thế nhưng, cũng tồn tại như vậy một tia cực kỳ nhỏ bé khả năng, đó chính là Elisa chưa chắc là thật tâm thật ý dù sao, hắn giờ phút này nhưng điều người sợ sợ ma vương. Mà Elisa nàng, cuối cùng là bị hắn thiết kế ám toán thành công dũng giả. Đương nhiên, nếu như là tại hắn trở thành ma vương phía trước, có người có thể giống như Elisa cái này dạng trợ giúp hắn, có lẽ hắn thực sự liền sẽ không bước trên trở thành ma vương điều này tràn ngập hắc ám con đường. Dỗ Dở ở trầm mặc rất lâu sau đó, vẫn không có cho Elisa bất luận cái gì trả lời thuyết phục. Cuối cùng, Dỗ Dở ở chỉ là rời đi trọng tâm câu chuyện nói rằng, bữa sáng đã đến giờ. Chúng ta đi rửa mặt một cái. Sau đó cùng đi ăn điểm tâm A. Ân. Elisa chứng kiến Dỗ Dở ở không có chính diện đáp lại chính mình. Cái này khiến thần sắc của nàng trong nháy mắt có chút thất lạc, bất quá nàng rất nhanh thì một lần nữa trấn tác. Nàng tin tưởng chính mình, sở dĩ cũng muốn tin tưởng Dỗ Dở ở, tin tưởng Dỗ Dở ở hắn trung quy sẽ có một ngày sẽ bị chính mình bảo vệ dẫn đạo bên trên con đường chính xác. Ở Elisa dinh thự, Dỗ Dở ở cùng Elisa cùng tắm thấu hoàn tất, chậm rãi đi tới nhà hàng chuẩn bị ăn cơm. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, chiếu vào trên bàn cơm, vì phong phú bữa sáng tăng thêm một tầng ánh sáng dịu dịu ngất. Hương thuần sữa bò, tản ra nồng nặc mùi sữa thơm, phản phất là từ mộng huyễn trang trại mới vừa đưa tới. Súp bánh mì, kim hoàng màu sắc mê người muốn ăn, mỗi một chiếc đều phản phất mang theo ánh mặt trời ấm áp. Mỹ vị chân giò hương khói, hoa văn rõ ràng, mặn hương vừa phải. Mê người thịt lợn muối sông khói quyển, dán được vừa đúng, dầu chân hương khí tràn ngập ở trong không khí. Nhẹ nhàng khoan khoái rau dưa salad, màu sắc ban lan, giống như một bức sinh cơ bừng bừng điện biên hòa quyển. Khả khẩu hoa quả salad, mới mẻ hoa quả tản ra ngọt ngào hương thơm. Tất cả nguyên vật liệu đều là nhất đẳng thượng thừa đồ tốt, mỗi một món ăn hảo đều phảng phất là tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Ăn sáng xong, Elisa bắt đầu mỗi ngày thần luyện. Dỗ giờ ở cũng đi theo ở một bên, có chút hăng hái thưởng thức bắt đầu Elisa thần luyện. Không thể không nói, Elisa thần luyện vẫn là như vậy cảnh đẹp ý vui, bên ngoài cơ múa kiếm vũ liền giống như trên không trung nhảy mỹ lệ tinh linh. Bất quá, ngày hôm nay Elisa ngược lại là không có thần luyện thời gian quá dài, thậm chí ngay cả mồ hôi đều không có ra, chỉ là vừa mới hoạt động giãn ra thân thể, liền vội vã kết thúc. Dỗ giờ ở nhìn về phía Elisa vấn đạo: ngày hôm nay làm sao nhanh như vậy liền kết thúc? Ân, ngày hôm nay còn có chút việc tình, cần phải đi dọc vương thất học viện một chuyến. Elisa khẽ gật đầu một cái. Dỗ giờ ở thần sắc hơi lóe lên một cái, hắn đột nhiên nghĩ tới, dọc vương quốc vương thất học viện, đây chính là quốc gia này trung quy khung lớn nhất, thực lực mạnh nhất đào tạo cơ cấu à? Như đã nói qua, tỉ mỉ tính toán thời gian, hiện tại chắc là đến rồi kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc trong sách cái kia đặc biệt kỳ tình. Ở nơi này trong vở kịch, dọc vương thất học viện trưởng sẽ tao ngộ bị đâm hư thoát như vậy tiểu nhạt đệm tình tiết. Trong đó thích khách là cái kia vị mưu toan huyết tế vương đô ma vương sở tỉ mỉ an bài. Vị này mất trí ma vương vì để cho huyết tế vương đô kế hoạch càng thêm một thỏa, cho nên đối với một ít trọng yếu trung cao cấp chiến lực đều đau nhức ném đá dấu tay. Cũng chính bởi vì cái này bắt đầu, làm cho dọc vương quốc bắt đầu trở nên có chút lòng người bàng hoàng, không an định đứng lên. Bất quá ở nơi này kịch tình chung, cũng chính là Elisa thành công cứu học viện trưởng. Dỗ giờ ở tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hắn có lẽ có thể tham dự vào cơ hội khó có này ở giữa. Sau đó thừa dịp bị đâm mệt là học viện trưởng suy yếu thời gian, đem sơ bộ cho đồng hóa. Nghĩ như vậy, Dỗ Dở ở lần nữa mở miệng nói: "Đem ta cũng mang lên à, vừa lúc ta cũng muốn đi dạo một chút dọc Vương quốc Vương thất học viện, thưởng thức một chút nơi đó cảnh sắc." "Dỗ Dở ở ngươi muốn đi ngắm cảnh sao?" "Hành, chúng ta đây cùng đi chứ." Elisa không có suy nghĩ nhiều lắm, trực tiếp liền đồng ý mang theo Dỗ Dở ở xuất phát. Chương 33. Cấp đoạt chính quyền, từ đồng hóa mỗi một vị trọng yếu nữ tính bắt đầu dọc Vương quốc Vương thất học viện. Dỗ Dở ở cùng Elisa đi xong bay, rất nhanh liền đã tới mục đích. Bên trong học viện người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Đại thể đều là thanh xuân tràn trề học sinh cùng hành sát thông thông giáo sư nhân viên. Trên thực tế, Elisa cũng là cái này sở học viện bên trong một tên học sinh. Chỉ là, bằng vào xuất chúng tài hoa cùng dũng khí phi phạm, nàng đã từ nơi này trong học viện trước giờ tốt nghiệp. Lần này trở về, Elisa là vì từ trung học viện trưởng Jennifer nơi đó lấy đi một phong ý nghĩa phi phạm thư. Đó là đến từ Elisa dị quốc tốt quê mật thư, giữa những hàng chữ đều đầy áp thâm tình nghĩa thắm thiết. Đương nhiên, bởi vì Rồ Giờ ở cũng đi theo. Sở dĩ Elisa cũng dự định mang Rồ Giờ ở trong học viện hảo hảo đi dạo, làm cho hắn lãnh hội một cái này sở học viện đặc biệt mị lực. Nơi này chính là dọc vương thất học viện a. Dỗ Dở ở theo hệ lì xạ chậm rãi đi vào bên trong học viện, hắn hiếu kỳ đánh giá hết thảy xung quanh, nội tâm thỉnh thoảng nói một câu xúc động. Lại nói tiếp cái này sở học viện ở kỳ diệu thế giới quần tượng khúc trong sách cũng là thường thường xuất hiện qua. Hắn nhớ kỹ cái này sở học viện bồi dưỡng ra không ít nhân vật truyền kỳ. Ngoại trừ giống như hệ lì xạ như vậy dũng giả, còn có các loại các dạng anh hùng, uy phong lẫm lẫm đại kỵ sĩ, thần bí khó lường đại pháp sư trở, các loại. Dỗ Dở ở đi qua đã từng đầy cõi lòng ước mơ, khát vọng có thể tới cái này sở học viện bên trong đến trường. Bất quá, bởi đi qua bên người có ngang ngược vô lý, không thể nói lý người nhà, sở dĩ bỏ lỡ. Nhưng nơi đây vẫn là Dỗ Dở ở ôm lấy rất nhiều tiếc nuối, từng không gì sánh được ước mơ chi địa. Lấy kiếp trước mà nói, nơi đây đại khái chính là Thanh Hoa Bắc Đại cái loại này làm người ta tâm trí hướng về học thuật cung điện. Dỗ Dở ở nghĩ như vậy, một bên thông cảm các loại tâm tư xem chừng cái này sở học viện. Học viện kiến trúc cao lớn mà trang nghiêm, trên vách tường bò đầy xanh biếc dây leo, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở bỏ ra ban bác quang ảnh. Elisa không biết Dỗ Dở ở đang suy nghĩ gì. Bất quá, nàng nhìn thấy Dỗ Dở ở tựa hồ đối với nơi đây cảm thấy rất hứng thú, sở dĩ cũng thật cao hứng nói ra: "Ân, nơi này là ta trường học cũ, bất quá ta đã từ nơi này trước giờ tốt nghiệp, lại nói tiếp cái kia đoạn học viện thời gian, thật đúng là làm người ta hoài niệm đâu." Elisa trường học cũ là quốc gia này rất nhiều người tha thiết ước mơ cầu học chi địa, kỳ thực ban đầu lúc ta đã từng nghĩ quá muốn tới này đến trường. Dỗ Dở ở khe khẽ thở dài, trong thanh âm lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Ánh mắt của hắn đảo qua những thứ kia chiều khí phồn thịnh học sinh, trong lòng tràn đầy cảm khái. Elisa nghe xong, nhớ lại Dỗ Dở ở cái kia tràn ngập lo lắng bi thảm lúc nhỏ gia đình. Không phải mỗi cá nhân đều có cơ hội đi dưới ánh mặt trời đâu. Elisa ngẩn người, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói với Dỗ Dở ở: "Nói như vậy, Dỗ Dở ở ngươi cũng là quốc gia này người sao?" "Ân." Dỗ Dở ở gật đầu, ánh mắt trở nên có chút thâm trầm. Suy nghĩ của hắn phảng phất phiêu trở về cái kia tràn ngập thống khổ và đè nén ra. Elisa hỏi lần nữa: "Vậy ngươi xuất gia sinh cái nhà kia, cũng là quốc gia này?" "Là dọc vương quốc một cái tiểu quý tộc gia đình." Dỗ Dở ở biết Elisa muốn hỏi gì, sở dĩ cắt đứt lời nói, trực tiếp trả lời thuyết phục vấn đề. Elisa do dự mở miệng lần nữa: "Vậy có muốn hay không ta hỗ trợ, vì ngươi xả giận?" "Không cần. Tương lai ta sẽ tự tay báo thù, hiện tại so với những thứ này, còn có chuyện trọng yếu hơn trước phải làm xong. Dỗ Dở ở có ý riêng, hắn nói sự tình kỳ thực chính là muốn trước hoàn toàn đồng hóa hệ Elisa, mà ở hoàn toàn đồng hóa hệ Elisa phía sau, hắn có thể cộng hưởng đến hệ Elisa năng lực thiên phú. Hắn mới có lực lượng đi làm chính mình chuyện muốn làm. Hệ Elisa nghe Dỗ Dở ở nói như vậy, nàng nghĩ tới điều gì? Ngươi biết giết cha mẹ ruột của ngươi sao?
Biết.
Dỗ Dở ở trả lời không chút do dự, như đinh đóng cột, phản phất cái chữ này mang theo vô tận quyết tâm cùng tử hận. Hệ Elisa trầm mặc, nàng không biết nói cái gì, hơn nữa nàng cũng không có tư cách thay Dỗ Dở ở tha thứ những người đó. Lúc này, trên bầu trời đám mây dần dần che ở ánh nắng, cho bọn hắn đi về phía trước đường mang đến một chút bóng mờ. Dỗ Dở ở cùng Hệ Elisa trong lúc nhất thời, đột nhiên cũng bị mất tiếp tục hưởng thụ học viện phong cảnh tâm tư. Hai người bọn họ một đường trầm mặc không nói, dốc lòng cầu học viện trưởng phòng viện trưởng đi tới. Dỗ Dở ở một đường đi tới, bước tiến càng lúc càng nhanh, ở chỉ lát nữa là phải đạt đến phòng viện trưởng. Hắn không khỏi bắt đầu có chút hưng phấn, tim đập cũng từng bước nhanh hơn. Hắn phảng phất thấy được chính mình kế hoạch đang từng bước thực hiện, cái kia hùng vĩ sơ đồ tại hắn trước mắt triển khai. Vì có thể càng thêm thuận lợi tiếp nhận dọc vương quốc, vì đánh cắp quốc gia này, muốn từ đồng hóa mỗi một vị trọng yếu nữ tính bắt đầu. Vương hậu là một cái, mà cái này vị có thực lực cường đại cùng cao thượng địa vị học viện trưởng tự nhiên cũng là một trong. Đây cũng tính là hắn đánh cắp quốc gia này trọng yếu kế hoạch một trong. Cần sơ bộ đồng hóa mới mục tiêu, học viện trưởng Jennifer. Hắn sắp tới. Chương 34. Hệ Lụy Sa ngươi đi đi, các nàng để ta làm chiếu cố phòng viện trưởng. Dỗ Dở ở cùng Hệ Lụy Sa mại trầm trọng mà vội vàng bước tiến đi tới phòng viện trưởng ngoài cửa. Hệ Lụy Sa vốn định gõ cửa một cái phía sau liền trực tiếp đi vào, nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ vài cái, nhưng mà đại môn lại không chút sức mẻ. Cái này ngoài ý liệu tình trạng để cho nàng nhíu nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Cảm giác có điểm không đúng. Thanh âm của nàng ở yên tĩnh này trong không khí hiện ra phá lệ rõ ràng. Ta muốn, ngươi có lẽ hẳn là trực tiếp đụng vỡ đại môn. Dỗ Dở ở thanh âm trầm thấp mà cấp thiết, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia không hiểu ý tứ hàm xúc. Hắn biết do nếu là mình không nói, dựa theo trước kịch tính thiết định, Hệ Lụy Sa sẽ ở đây trước cửa do dự bẩn thần bên trên một hồi. Hệ Lụy Sa nhíu chân mày sâu hơn, nàng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vì sao Dỗ Dở ở có thể như vậy nói, để cho nàng đụng vỡ đại môn đâu? Chẳng lẽ phòng viện trưởng bên trong chuyện gì xảy ra cực kỳ nghiêm trọng sự tình? Tuy là nàng không hiểu, nhưng có một chút Hệ Lụy Sa nhớ rất rõ ràng, đó chính là nhất định phải nghe Dỗ Dở ở nói. Bởi vì Dỗ Dở ở biết dẫn đạo nàng cứu vớt Vương Đô, cũng diệt trừ cái kia vị mưu toan huyết tế Vương Đô Ma Vương. Sở dĩ Hệ Lụy Sa gật đầu. Tốt. Thanh âm của nàng kiên định mạnh mẽ, phảng phất quyết định nào đó quyết tâm. Dứt lời, Hệ Lụy Sa vận khởi võ kỹ, thẳng tắp hướng đại môn đánh tới. Nàng thân ảnh giống như một đạo thiểm điện, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, thề phải đụng vỡ cái này cánh cửa đóng chặt, thấy rõ phòng viện trưởng bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Dỗ Dở ở cũng không nghĩ đến Hệ Lụy Sa như thế nghe lời, trực tiếp liền lên, hắn vốn định còn phải lại giải thích thêm vài câu đâu. Nhìn lấy Hệ Lụy Sa quyết tuyệt bối ảnh, hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, xem ra Hệ Lụy Sa không sai biệt lắm liền muốn nhanh bị hoàn toàn đồng hóa, cái này nhưng là một cái triệu chứng thật là tốt. Đã theo từng tiếng trầm muộn tiếng đánh, Hệ Lụy Sa đang sử dụng võ kỹ phía dưới cũng là đụng phải hai ba cái. Mới chỉ có theo anh một tiếng vang thật lớn, đại môn rốt cuộc bị đụng vỡ. Đại môn rộng mở trong nháy mắt, một cỗ nồng nặc mùi máu tanh đập vào mặt. Phòng viện trưởng bên trong tràng cảnh có thể nhìn một cái không sót gì, chỉ thấy bên trong phòng, chung quanh đều là dấu vết hư hại, nhìn lấy là đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Phòng viện trưởng bên trong có ba người. Một vị là chính không ngừng khởi xướng sắc bén tấn công thích khách, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, chiêu thức tàn nhẫn, mỗi một chiêu đều mang theo uy hiếp chí mạng. Một vị là toàn lực chống đỡ thích khách công kích học viện trưởng Jennifer. Trên người của nàng y phục có bao nhiêu đường vết rạch, tiên huyết nhiễm đỏ quần áo của nàng, nhưng cũng may nhìn qua là tránh ra rồi vết thương chí mệnh. Chỉ bất quá học viện trưởng Jennifer hiện tại sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thập phần mệt là dáng vẻ. Hiển nhiên, nàng vì chống lại thích khách, còn vận dụng bí pháp nào đó, mà giờ khắc này đã sắp không kiên trì được nữa. Còn có một vị là bị thích khách trói lại, đang ở trong một cái góc run lẩy bẩy học viện trưởng Jennifer nữ đồ đệ Bolizin. Trong mắt của nàng tràn đầy sợ hãi và bất lực, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Cũng may, Hệ Lụy Sa lúc này quyết đoán, vọt thẳng đi qua, đối với thích khách hắc ảnh triển khai chiến đấu. Học viện trưởng Jennifer khi thấy Hệ Lụy Sa tới, cũng vì nàng đỡ được thích khách công kích thời gian. Nhất thời căng thẳng tâm nối lòng, cả người phảng phất mất đi tất cả khí lực, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà cái kia tập kích học viện trưởng Jennifer thích khách hắc ảnh thấy đánh không lại Hệ Lụy Sa, trong nháy mắt liền xoay người phá cửa sổ lì khai. Hệ Lụy Sa nhìn đạo kia biến mất hắc ảnh, trong lòng có chút do dự có muốn đuổi theo hay không đánh. Bởi vì nàng rất muốn đi bắt lại thích khách, hỏi ra thích khách mục đích, tại sao muốn tập kích học viện trưởng Jennifer. Dỗ Dở ở lúc này nhìn thoáng qua vốn là hư thoát, hiện tại kết thúc bí pháp phía sau triệt để vô lực học viện trưởng Jennifer. Khoe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt, mở miệng nói ra, "Hệ Lụy Sa ngươi đi đi, các nàng bên này để ta làm chiếu cố tốt." Hệ Lụy Sa không chút do dự nào, không nói hai lời, xoay người liền đi truy kích đạo kia thích khách hắc ảnh đi. Mà có thể bị Hệ Lụy Sa yên tâm người, học viện trưởng Jennifer cũng không hoài nghi. Nàng vẻ mặt sống sót sau hai nạn biểu tình, ngực chập trùng kịch liệt lấy, miệng lớn thở hổn hển nói ra, "Hô, cuối cùng là an toàn." "Đúng vậy." Dỗ Dở ở phụ họa, có thể trong lòng của hắn nhưng không ngừng hắc hắc cười xấu xa đứng lên, đệ kịch tính thiết định, đúng là không có còn lại nguy hiểm. Nhưng là, làm không có nguy hiểm lúc, hắn chính là học viện trưởng Jennifer lớn nhất nguy hiểm lạc. Chương 35. bạn sống sót sau hai nạn học viện trưởng Jennifer không bình tĩnh đang học viện trưởng cái kia trang trọng mà trang nghiêm phòng viện trưởng chung, ngưng trọng bầu không khí phảng phất có thể ngưng kết nổi trên mặt nước tích. Lúc này, tĩnh mật trong không gian chỉ có thân ảnh của ba người. Học viện trưởng Jennifer ngồi liệt ở khắc hoa trên mặt đất, cả người giống như là bị quất ra đi linh hồn, thần sắc cực kỳ mệt mỏi, phảng phất khí lực toàn thân đều bị một hồi vô hình báo táp tịch quyển cạn sạch. Nàng ấy song nguyên bản sáng sủa mà sắc bén ánh mắt, lúc này hiện ra ảm đạm không ánh sáng, giống như hai quả mất đi sáng bóng bảo thạch, không gì sánh được vô lực nhìn về phía rộ rỡ ở. Cho ta đồ đệ vỗ lì Jin cởi trói một chút đi, cảm ơn nhiều. Jennifer thanh âm rất suy yếu, phảng phất là từ địa phương xa xôi bay tới, ở nơi này trống trải trong phòng hiện ra phá lệ nhỏ bé. Cái này không nổi. Ta còn có việc muốn tìm học viện trưởng Jennifer ngài đâu. Rộ rỡ ở khoe miệng hơi hơi nhếch lên, nụ cười kia trung mang theo vài phần giảo hoạt cùng thần bí, khiến người ta khó có thể nắm lấy nội tâm hắn ý tưởng chân thật. Thanh âm của hắn ở yên tĩnh phòng viện trưởng trung quanh quần, phảng phất là một trận lãnh phong, thổi Jennifer trong lòng nổi lên từng cơn đớn lạnh. Học viện trưởng Jennifer cho mày, trên trán nếp nhăn dường như khắc sâu khe núi, tràn đầy nghi hoặc. Nàng miễn mạnh mẽ chống đỡ cùng với chính mình cái kia mảnh mai mệt lạ thân thể, mỗi một động tác đều hiện ra không gì sánh được gian nan, phảng phất trên người đè nặng gánh nặng ngàn cân. Ừ, có chuyện gì nói đi. Hắc hắc, chúng ta đây từ từ nói tỉ mỉ lạc. Dỗ giờ ở vừa nói, vừa đem bị hệ lụy xa đụng vỡ cái kia phiến vừa dày vừa nặng đại môn một lần nữa đóng cửa. Theo răng rắc một tiếng, đóng cửa ở trên thanh âm ở yên tĩnh phòng viện trưởng trung hiện ra phá lệ rõ ràng, dường như sấm sét ở bên tai nổ vang. Thanh âm này phảng phất là một đạo biểu thị không biết cảnh báo, làm cho Jennifer tâm mãnh địa căng thẳng, một cỗ dự cảm bất tường xông lên đầu. Sau đó, hắn mại chậm chạp bước chân trầm ổn, từng bước một đi tới học viện trưởng Jennifer trước mặt. Mỗi một bước đều giống như giẫm ở Jennifer đầu quả tim bên trên, làm cho hô hấp của nàng bộ phát gấp. Dỗ giờ ở ánh mắt càn rỡ ở Jennifer trên người du tẩu, ánh mắt kia phảng phất là một bả sắc bén đao, muốn đem nàng hết thảy đều phân tích được vô cùng nhuần nhuyễn. Không thể không nói, học viện trưởng Jennifer cũng là một vị không hơn không kém nhân gian lưu vật, tướng mạo xuất chúng. Do vương thất học viện trưởng Jennifer nữ sĩ, trong ngày thường luôn là cái dạng nào đoan trang lại uy nghiêm. Nàng mỗi một động tác đều tản ra cao quý cùng tự tin, khiến người ta kính nghệ. Mà giờ khắc này, ở tao ngộ thích khách sau hư thoát vô lực dưới, nàng ấy nguyên bản thẳng tắp sống lưng lương vi vi bốn lượng, giống như là bị báo táp tàn phá đóa hoa, hiện ra mảnh mai mà làm cho người thương tiếc. Sợi tóc của nàng xốc xếp tán lạc tại trên trán, vài tóc dài hơi che ở cặp kia nguyên bản sắc bén bây giờ lại hơi lộ ra mê ly đôi mắt. Cái kia đôi mắt bên trong nguyên bản thiểm thức ánh sáng trí tuệ, lúc này bị vẻ bại cùng sợ hãi bao phủ. Gấp mà rối loạn tiếng hít thở ở trong căn phòng an tĩnh phá lệ rõ ràng, mỗi một lần hô hấp đều giống như đang giãy giụa, ngược theo mỗi một lần thở dốc phập phồng không ngừng, phảng phất là cuộn trào mãnh liệt sóng lớn bên trong thuyền nhỏ, tùy thời đều có thể bị dìm ngập. Cái kia nguyên bản bị hoa lệ phục sức bao quanh thân thể, lúc này cũng vì vậy trước gặp qua ám sát chiến đấu kịch liệt mà vẻ bại bất ham, khẽ run. Mồ hôi thấm ướt nàng ấy bị đao rạch ra chỗ rách quần áo, áp sát vào trên người, buộc vòng quanh nàng ấy chuyển đường cong. Cái kia quần áo một ít bị đao rạch ra chỗ rách, nhìn lấy liền mười phần nguy hiểm, khiến người ta nhìn tâm sinh thương hại. Môi của nàng hơi mở ra, phản phất tại khát vọng một tia mát lạnh an ủi, hoặc như là ở im lặng la lên cứu mạng. Dỗ giờ ở ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua nàng, trong lòng không khỏi nổi lên một tia khắc thường liên ý, ý đó là một loại hỗn tạp dục vọng cùng tham lam tâm tình, ở đáy mắt của hắn ở chỗ sâu trong lặng yên bắt đầu khởi động. Mà học viện trưởng nữ sĩ dường như cũng đã nhận ra cái này ánh mắt khắc thường, gò má nổi lên một vệt đỏ ửng, rồi lại bởi vì hư thoát vô lực mà không cách nào tránh né. Trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia bất lực cùng mê man, giống như là một chỉ mê thất ở hắc ám xâm lâm bên trong nai con, không biết nên làm thế nào cho phải. Nam nhân trước mắt không phải là mớn. Học viện trưởng Jennifer đang cùng rộ rỡ ở ánh mắt giao hội trong đáy mắt, hiện lên một tia khó có thể dùng lời diễn tả được tình cảm. Đó là một loại sợ hãi cùng tuyệt vọng đan vào tình cảm phức tạp, phản phất nàng đã tiên đoán được gần đến ác mộng. Liên tại học viện trưởng Jennifer nghĩ như vậy thời điểm, rộ rỡ ở lại đột nhiên tiến lên, không nói lời gì đem học viện trưởng Jennifer ôm vào trong ngực. Rộ rỡ ở động tác thô lỗ mà cấp thiết, phản phất là một chỉ đói bụng dã thu rốt cuộc bộ hạch con mồi của mình. Giờ khắc này, bản sống sót sau tai nạn học viện trưởng Jennifer không bình tĩnh. Chương 36. Học viện trưởng Jennifer quan môn đệ tử cũng không bình tĩnh, học viện trưởng Jennifer thực sự bắt đầu luống cuống. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng buồng tim của mình cấp tốc nhảy lên, cái kia kịch liệt nhịp điệu dường như muốn phá tan ngực ràng buộc, điên cuồng mà văng ra. Lúc này, trên trán của nàng hiện đầy tầng mồ hôi mịn, theo mặt tái nhợt gò má chảy xuống, nhỏ giọt xuống đất, phảng phất là tuyệt vọng giọt lệ. Đồng thời, trong lòng của nàng bị không hiểu cùng nghi hoặc tràn đầy. Hiện tại đến tận đấy là tình huống gì? Vì cảm giác gì, hệ lụy xạ mang tới người đàn ông này có vấn đề lớn a? Học viện trưởng Jennifer ở trong lòng gieo họ. Không khí chung quanh phảng phất cũng biến thành ngưng trọng, ép tới nàng hầu như thở không nổi. Học viện trưởng Jennifer vô lực đẩy ra rộ rỡ ở, cái kia hai tay mềm nhũn, không sử dụng ra được một tia khí lực. Nàng không thể làm gì khác hơn là hốt hoảng hô, ngươi nghĩ làm gì? Như ngài suy nghĩ. Rộ rỡ ở xấu xác cười, trong thanh âm lộ ra một cỗ tà mị. Không phải vậy. Mỹ lệ học viện trưởng đến nói một chút, ngài cảm thấy ta hiện tại muốn làm cái gì đâu? Rộ rỡ ở trong ánh mắt lóe ra điên cuồng quan mang, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Hắn không chút do dự đưa tay cởi ra học viện trưởng Jennifer quần áo một viên quốc áo. Động tác thuần thục mà quả đoán, phản phất chuyện như vậy hắn sớm đã quen việc dễ làm. Học viện trưởng Jennifer có chút phẫn nộ, hai mắt trợn tròn, trong ánh mắt thiêu đốt hùng hùng lửa giận, ngươi đổ vô sỉ kia, lại dám cản rỡ như vậy. Học viện trưởng Jennifer thân thể bởi vì phẫn nộ mà khẽ run. Đồng thời, Nàng lần nữa phát sinh hốt hoảng thanh âm, đừng quên. Hệ lụy xạ qua đi biết. Sẽ trở lại. Ngươi làm như vậy. Ngươi sẽ hối hận. Học viện trưởng Jennifer nỗ lực dùng sau cùng uy hiếp tới ngăn cản Rộ Giờ ở cử động điên cuồng. Lúc này, trong phòng tia sáng dường như cũng biến thành tối mờ, cho người ta một loại âm u cảm giác kinh khủng. Vậy thật đúng là đáng sợ đâu. Rộ Giờ ở ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng động tác trong tay lại không có dừng lại quá. Học viện trưởng Jennifer càng ngày càng nhanh. Ngươi bây giờ bông, ta có thể coi như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Điều này làm cho Rộ Giờ ở đột nhiên dừng lại một chút, nói ra, "Ân, để cho ta suy nghĩ một chút. Có thể bây giờ chỗ này chỉ có chúng ta, ai có thể ngăn cản ta?" Còn như sau đó, chúng ta nhận việc sau đó mới nói. Rộ Giờ ở ánh mắt biến đến bộ phát tràn ngập cùng nhiệt thú dục bản năng. Gương mặt của hắn bởi vì dục vọng mà biến đến bặm mẹo, khiến người ta sợ run lên. Học viện trưởng Jennifer nội tâm tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Chẳng lẽ mới thoát khỏi miệng cọp lại và ổ vương sao? Nàng dưới đáy lòng bí thiết. Nàng không cam lòng á hỗn đản. Người sẽ hối hận. Học viện trưởng Jennifer tiếng chửi rủa ở trong phòng quanh quẩn, lại không cách nào ngăn cản Rộ Giờ ở làm ác. Cứ như vậy, đang học viện trưởng Jennifer từng tiếng chửi rủa chung, Rộ Giờ ở bắt đầu hắn sơ bộ đồng hóa. Nguyên bản bị trói ở học viện trưởng Jennifer nữ đồ đệ, cũng là học viện trưởng Jennifer duy nhất quan môn đệ tử Polizin, đang ở một bên lạnh run. Thân thể của hắn không ngừng run rẩy, dường như trong gió thu lá rụng, yếu đuối mà bất lực. Hàm răng của nàng cắn chặt môi, đều nhanh muốn cắn chảy ra máu. Hiện tại vốn là run lẩy bẩy Polizin, càng thêm run run bất an. Hiện tại Polizin chỉ hy vọng nhìn không thấy nàng. Nhìn không thấy nàng. Nhìn không thấy nàng. Không nhìn nàng. Ngàn vạn lần không nên chú ý tới nơi đây còn có một cái người. Bởi vì nàng cũng không muốn cùng lão sư nàng, sư phụ của nàng nàng, cũng chính là học viện trưởng Jennifer nữ sĩ cùng nhau chịu tội. Làm ơn tất. Toàn bộ để sư phụ nàng, thay đổi nhi thừa nhận rồi cái này ngoại ý muốn tiếp nạn A. Bởi Rộ Giờ ở nhanh hơn tiến độ, sở dĩ vẹn vẹn nửa giờ, liền đối với học viện trưởng Jennifer kết thúc sơ bộ đồng hóa. Sau đó, Rộ Giờ ở ánh mắt chuyển hướng về phía một bên trong góc đang bị trói, run lẩy bẩy bộ lì dinh. Tiểu nha đầu, đến ngươi. Lúc này, trong phòng phảng phất tràn ngập một cỗ ướt át khí tức. Rộ Giờ ở đứng dậy, động tác kia mang theo một loại dứt khoát cùng lãnh khốc. Sau đó, hắn từng bước một hướng bộ lì dinh đi tới. Mỗi một bước đều giống như giẫm ở bộ lì dinh đầu quả tim bên trên, làm cho sợ hãi của nàng không ngừng tăng lên. Bộ lì dinh quá sợ hãi, ở nhìn thoáng qua bánh kem học viện trưởng phía sau, trong lòng gọi thẳng, ngươi không nên tới a. Trong chốc ngắn này, bộ lì dinh, học viện trưởng Jennifer quan môn đệ tử cũng không bình tĩnh. Bộ lì dinh sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, phản phất thế giới mặt thế đã hàng lâm trước mặt. Chương 37. Sau khi trở về hệ lì xạ che mặt, vừa mắt một mảnh hỗn độn Rộ Giờ ở ý muốn nhất thời, quyết định thuận tiện đem bộ lì dinh cũng sơ bộ đồng hóa. Đương nhiên, đây tuyệt không phải vẹn vẹn chỉ là bởi vì bộ lì dinh mắt thấy hắn làm những thứ kia không thể cho người biết chuyện tốt, cho nên để hẳn mà chọn lựa hành động. Trên thực tế, cái này bên trong còn có một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố. Đó chính là, có thể may mắn trở thành học viện trưởng Jennifer quan môn đệ tử. Cái này một thân phận, nói rõ bộ lì dinh tất nhiên là dọc vương quốc trong học viện nổi tiếng, dị bẩm thiên phú thiên tài nữ học sinh. Bộ lì dinh tương lai, không hề nghi ngờ tuyệt đối có thể cùng học viện trưởng Jennifer giống nhau rực rỡ hào quang. Các nàng cũng là có thể thành tựu chính mình càng thêm thuận lợi tiếp nhận dọc vương quốc then chốt trợ lực. Huống hồ, bộ lì dinh vẫn là một cái không hơn không kém tiểu diễm tiểu mỹ nữ. Sở dĩ, về tình về lý, Rộ Giờ ở đều không có bất kỳ lý do không đồng ý nói đem sơ bộ đồng hóa. Lúc này, ở Rộ Giờ ở cái kia tràn ngập tham lam cùng dục vọng trong ánh mắt, phòng viện trưởng cái kia mở tối trong góc, bộ lý dinh vị này ở trong học viện thanh danh truyền xa thiên tài nữ học sinh, liền giống như một chỉ bị nghiêm trọng kinh hách mai con, quân mình cùng với chính mình thân thể, không ngừng lạnh run. Nàng ấy trong ngày thường luôn là linh động thông tuệ, nhìn quanh rực rỡ đôi mắt, lúc này lại bị tràn đầy sợ hãi cùng bất lực chiếm cứ, trong suốt lệ quang ở trong đó lấp loé không yên, khiến người ta không khỏi tâm sinh chịu miễn tình. Vô tình dây thường gắt gao buộc chặt nàng mảnh khảnh thủ đoạn cùng mắt cá chân, có thể dùng nàng nguyên bản ưu mỹ Anna dáng người hiện ra phá lệ và mẹo, mất đi những ngày qua ưu nhã. Quần áo của nàng đang liều mạng dãy rủa chung hơi lộ ra mất trật tự bất ham, trong lúc lơ đãng lộ ra tảng lớn trắng non da thịt, cái này ngược lại càng tăng thêm vài phần làm cho người thương tiếc xinh đẹp. Hô hấp của nàng gấp mà ngắn ngủi, ngược theo mỗi một lần run rẩy mà chập trùng kịch liệt, cái kia hơi phập phồng phảng phất tại im lặng nói nàng ở sâu trong nội tâm cái kia vô tận sợ hãi và cực độ bất an. Mà khi Rộ Giờ ở từng bước tiếp cận, nàng ấy run rẩy thân thể biết theo bản năng hướng xó xỉnh chỗ sâu hơn liều mạng của mình. Phản phất là ở đem hết toàn lực tìm kiếm lấy cái kia một tia hầu như không tồn tại an toàn che chở, bộ dáng kia đã làm cho người thương tiếc, lại mang một loại tiểu khác cá muội khí tức. Rộ Giờ ở cứ như vậy bắt đầu đối với bộ ly zin sơ bộ đồng hóa. Lại là một phen dài rằng giặc mà chơi đùa quá trình, Rộ Giờ ở cuối cùng mới kết thúc đối với bộ ly zin đồng hóa. Hiện tại, Rộ Giờ ở bắt đầu suy tính tới. Như đã nói qua, chờ một lát, hệ lì xạ chứng kiến trong phòng một mảnh thủy ngân, đầy đất đống hỗn độn, sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Rộ Giờ ở trong lòng mang theo vài phần quái dị ý tưởng, không ngừng suy đoán. Lúc này, Rộ Giờ ở tay trái ôm thật chặt học viện trưởng Jennifer, tay phải đồng dạng vững vàng ôm lấy học viện trưởng Jennifer nữ đồ đệ Polizin. Điều này làm cho Rộ Giờ ở trên mặt không khỏi có chút xuân phong đắc ý, nhân gian đáng giá. À, được rồi, ta còn không có hướng nhị vị giới thiệu qua tên của ta đâu. Ta gọi Rộ Giờ ở, hy vọng các ngươi hai cái vững vàng nhớ kỹ. A, Rộ Giờ ở sắc mặt tràn đầy vui mừng cùng thỏa mãn. Học viện trưởng Jennifer cùng Polizin liếc nhau, trong lúc nhất thời đều từ trong mắt của đối phương thấy được sâu đậm mờ mịt. Hai người bọn họ bây giờ còn nằm ở cực độ trong khiếp sợ, chưa phục hồi tinh thần lại. Bất quá, hai người bọn họ bây giờ nội tâm chỉ có vô tận u buồn, không có bất kỳ muốn nói ra khỏi miệng lời nói là được. Dỗ giờ ở thấy thế, cũng tức thời không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, hệ lụy xạ đã trở về. Chỉ bất quá thật đáng tiếc, nàng hao phí đại lượng tinh lực, thi triển một phen công pháp, nhưng không thể đem tên kia thích khách thành công bắt lại tiến hành thẩm vấn. Làm hệ lụy xạ thật vất vả đuổi tới bắt lại thích khách lúc, cái kia thích khách dĩ nhiên không chút do dự uống thuốc độc tự vẫn. Điều này làm cho hệ lụy xạ không thể làm gì khác hơn là mất hứng mà về. Tuy là chưa bắt được thích khách, nhưng hệ lụy xạ kỳ thực cũng không có sản sinh quá nhiều tâm lý ba động. Chỉ là sau khi trở về, hệ lụy xạ trong lòng ba động ngược lại kịch liệt. Nàng có chút bất đắc dĩ che mặt. Làm sao? Nguyên bản nhân loạt vào thích khách tập kích mà hiện ra mất trật tự không chịu nổi phòng biến trường, bây giờ biến đến càng thêm một mảnh hỗn loạn không chịu nổi. Nàng đi ra ngoài bắt thích khách trong khoảng thời gian này, các ngươi. Chương 38. Hiện tại, hệ lụy xạ nghĩ lẳng lặng rộ giờ ở ngược lại là hiện ra phá lệ ung dung tự tại, trên mặt không có nửa phần gánh nặng trong lòng bộ dạng, hưng cao thải liệt hướng về phía hệ lụy xạ chào hỏi. Yêu, hệ lụy xạ ngươi đã trở về a? Hệ lụy xạ hơi cúi thấp đầu, trong thần sắc đều là trầm mặc. Nói thật, nàng lúc này nội tâm cực độ khát vọng an tĩnh. Nhưng mà, dỗ giờ ở lại tựa như hoàn toàn không có tâm hồn một dạng, như cũng đại đại liệt liệt tiếp tục nói. Hệ lụy xạ, có muốn nói cái gì liền thống thống khoái khoái mở miệng a. Học viện trưởng nàng, ba người các ngươi. Hệ lụy xạ lời nói biến đến ấp a đúng, lông mày của nàng gắt gao nhăn lại, hiển nhiên nội tâm đã sắp cũng bị cái này áp lực cực lớn đè sụp đổ. Cuối cùng, hệ lụy xạ bất đắc dĩ thật sâu thở dài. Ai các ngươi ba cái trước thu thập một chút, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Dốc vương thất học viện, phòng viện trưởng trung. Sau một lúc lâu sau đó, bọn họ ở mất trật tự được không còn hình dáng, một mảnh hỗn độn phòng trong, thật vất vả mới, chỉ có thu thập ra khỏi một khối đối lập nhau chỉnh tề địa phương. Sau đó, bốn người lần lượt ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu tiến hành hội đàm. Học viện trưởng Jennifer không thể kiềm được, đệ một cái mở miệng nói. Hệ lụy xạ ngươi mang tới người đàn ông này đến tột cùng là ai? Làm sao ngươi mới vừa đi hắn liền nhân cơ hội xông tới quấy rầy ta? A, cái này. Hệ lụy xạ trong nháy mắt cảm thấy đầu đau muốn nức, theo bản năng xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Nàng đến tột cùng nên giải thích như thế nào cho phải đây? Chẳng lẽ nói nàng cũng căn bản là không có cách ngăn cản rồ rơ ở cử động sao? A, thực sự là phiền tới cực điểm. Bất quá, nói cho cùng, cái này hết thảy tất cả cũng đều phải thuộc về tội với rồ rơ ở. Rồ rơ ở a rồ rơ ở, ngươi thật là làm cho không người nào có thể chịu đựng được kỳ. Hệ lụy xạ suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn lái chậm chậm miệng. Rồ rơ ở, hắn a, là ta ở bên ngoài mang về. Hiện nay ở tại ta dinh thự bên trong. Ngươi mang về, ở tại nhà ngươi. Cái kia đây không phải là trong vương đô truyền đi dồn dập dương dương, cái kia hư hư thực thực bị ngươi xem lên tiểu bạch kiểm nha. Học viện trưởng Jennifer nhịn không được kinh thanh la lên. Nàng lúc này mới đột nhiên hồi tưởng lại, cái này có thể không phải chính là hệ lụy xạ coi trọng người nam nhân kia sao? Như đã nói qua, hệ lụy xạ ngươi tìm nam nhân thế nào lại là loại này phẩm hạnh a? Hệ lụy xạ tự nhiên rõ ràng sở vương đô khắp nơi đều đang lưu truyền lấy nàng cùng rồ giờ ở sở căng đan. Bất quá, cái này sở căng đan cũng không phải hoàn toàn là không có lửa thì sao có khói. Dù sao nàng đích sắc cùng rồ giờ ở có quan hệ thân mật, cho nên nói, hệ lụy xạ cũng không tiện kiên quyết phủ nhận điểm này, chỉ có thể đỏ mặt nhẹ nhàng gõ đầu thừa nhận. Ân, hệ lụy xạ ngươi xem lên cái này gọi rồ giờ ở nam nhân. Hán, vì sao? Ngươi ngược lại là làm sao không phải tiến tiến a? Học viện trưởng Jennifer tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng vốn là muốn nói nhưng thật ra là loại nam nhân này không phải là một người cặn bã sao? Hệ lụy xạ ngươi ngược lại là đội vàng đem như thế cái ngoạn ý cho xử lý xong a? Nhưng học viện trưởng Jennifer lại phát hiện mình chẳng biết tại sao thế nào cũng không cách nào nói ra lời như vậy, cuối cùng chỉ có thể luyện chuyển một ít, nói làm cho hệ lụy xạ thiệt thiến. Dù sao cái này rồ giờ ở là hệ lụy xạ mang về, hệ lụy xạ hẳn là rõ ràng hiện tại đến tận đấy là như thế nào một loại tình hình a. Hệ lụy xạ đầy cõi lòng hổ thẹn nhìn về phía học viện trưởng Jennifer, nàng hoàn toàn minh bạch đối phương lúc này nội tâm ý tưởng, nhưng nàng thực sự cũng là không có biện pháp chút nào a. Nếu có thể ngay từ đầu liền đem đối phương giải quyết hết nói như vậy, nàng đã sớm đi làm như vậy, còn như quản thúc rồ giờ ở, nàng có thể bằng vào gì đi còn đâu. Hiện tại nàng duy nhất kỳ vọng đó là có thể mau sớm dẫn đạo rồ giờ ở đi hướng chính đủ. Hệ lụy xạ ý vị thâm trường nhìn học viện trưởng Jennifer, hy vọng nàng có thể lý giải cũng minh bạch chính mình ý nghĩ. Mà học viện trưởng Jennifer cũng đồng dạng đầy ngầm thâm ý nhìn lấy hệ lụy xạ, hy vọng nàng có thể lý giải cũng minh bạch chính mình ý nghĩ. Kết quả là hệ lụy xạ cùng học viện trưởng Jennifer cứ như vậy bắt đầu cùng nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lúc này hai người bọn họ đều cực kỳ khẩn cấp hy vọng đối phương có thể lĩnh hội tâm tư của mình. Chương 39. Hai ngày này cho ở vương đô phát uy hiếp tin thế lực thần bí tại phá toái mà đống hỗn độn không chịu nổi trong phòng. Trong không khí tràn ngập nặng nề cùng khí tức đè nén, dường như muốn đem người tâm khẩn chặt níu lấy. Dỗ giờ ở nhìn trước mắt cái này rằng có không nghỉ chẳng diện, hắn trên mặt mang nụ cười ngây ngô, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, để lộ ra một loại làm người ta khó chịu đắc ý. Cái kia tiếng cười chói tai phá vỡ cái này yên tĩnh như chết, ha ha. Ta tới nói rõ a. Dỗ giờ ở hai tay ôm ở trước ngực, nghển lấy đầu, vênh váo tự đắc, mười phần phấn khích. Ngược lại giờ khắc này ở chàng các nàng đều đã bị hắn vững vàng chưởng khống, không cách nào phản bội thương tổn tới mình. Sở dĩ hắn không chút do dự tuyển trạch ngả bài cái kia tà ác năng lực. Ta muốn học viện trưởng đã cảm nhận được tự thân dị thường a. Ha ha. Kỳ thực đó là bởi vì sở hữu bị ta đoạt đi trình tiết khác phái đều sẽ bị ta khống chế, cũng không còn cách nào phản bội thương tổ ta. Ngươi còn có loại này năng lực? Học viện trưởng Jennifer trợn to hai mắt, nàng ấy gương mặt xinh đẹp lúc này bởi vì phẫn nộ cùng khiếp sợ mà đỏ bừng lên, gân xanh trên trán bạo khởi. Nàng cắn chặt hàm răng, thân thể không tự chủ được run nhẹ nhẹ, phản phất tại cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình xông lên cùng rộ giờ ở liều mạng xung động. Mà một bên chen miệng vào không loạn, yên lặng nghe bộ Lý Jin cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Nàng ấy nguyên bản trong suốt như nước hai tròng mắt lúc này tràn đầy sợ hãi và khó có thể tin, như anh đào cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, lại không phát ra được một tia thanh âm. Nàng gò má trắng non lúc này chút nào không có chút máu, giống như một tờ giấy trắng vậy tái nhợt. Vì sao trên thế giới còn có rộ giờ ở người như thế? Hai nàng đời trước đến tuột cùng là tạo cái gì người ta làm cho thế giới này dĩ nhiên ra đời rộ giờ ở như thế cái ngoạn ý tới tai họa các nàng. Học viện trưởng Jennifer cùng bộ Lý Jin trong lúc nhất thời lại bị khuất được viền mắt phím hồng, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, cái tia nước mắt trong suốt phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tràn mi mà ra. Hệ lì xạ có chút đứng ngồi không yên, hai tay của nàng không ngừng xoa nắn góc áo, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà hiện ra trắng bệnh. Lòng của nàng dường như bị đá lớn đè nặng, trầm trọng đến cơ hồ không thể thở nổi. Bất kể nói thế nào, rộ giờ ở cuối cùng là nàng mang tới. Tuy nói, sự tình là rộ giờ ở làm, nhưng nàng lại cảm thấy, mình cũng có một bộ phận rất lớn trách nhiệm. Hệ lì xạ túi thấp đầu, không dám nhìn thẳng học viện trưởng Jennifer cùng bộ lì Jin ánh mắt, thanh âm mang theo sâu đậm hổ thẹn cùng tự trách hướng hai người xin lỗi. Xin lỗi. Như đã nói qua, hệ lì xạ ngươi cũng là chúng rồi rộ giờ ở ám toán A. Không phải vậy lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi. Ngươi bây giờ tuyệt đối không phải giống như chúng ta ở chỗ này bất đắc dĩ cảm thán. Học viện trưởng Jennifer cái kia ánh mắt lợi hại thẳng tắp nhìn chằm chằm với Elisa, trong ánh mắt đã có một chút phẫn nộ bán giận, lại có đối với Elisa nồng hậu thân thiết. Elisa nhẹ nhàng gật gật đầu, cái kia gương mặt xinh đẹp lúc này tràn đầy hối hận cùng bất đắc dĩ. Ở mang rổ giờ ở trở về vương đôi lúc. Ta cũng đã. Elisa. Ai? Thật không nghĩ tới. Liền ngươi cũng bị ám toán sao? Học viện trưởng Jennifer liên tục thở dài, cái kia tiếng thở dài phảng phất mang theo vô tận hề bài cùng thất vọng. Nàng chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia tuyệt vọng. Lại nói tiếp, rỗ giờ ở thật đúng là đủ âm hiểm. Nàng và đồ đệ nhất thời vô ý, cũng trực tiếp trúng chiêu. Bố Lý Jin ở một bên yên lặng nghe học viện trưởng Jennifer thở dài, nàng cắn chặt môi, cau mày, trong lòng tràn đầy phiền muộn. Hắn hiện tại cũng vô cùng phiền muộn bất đắc dĩ. Rỗ giờ ở nhìn lấy các nàng bất đắc dĩ cùng thở dài, lại càng phát ra cao hứng. Bởi vì, dù sao hiện tại cục diện này, coi như là hắn vĩ đại thành tựu. Trong phòng hơi chút trầm mặc một hồi phía sau, hệ lì xạ dẫn đầu mở miệng trước, phá vỡ cái này khiến người hít thở không thông cầm cố bầu không khí. Jennifer, tại sao phải có người tập kích ám sát ngươi? Ai? Đại khái? Là cái kia hai ngày này cho vương đô rất nhiều người phát huy hiếp tin thần bí ưu tối thế lực cường đại A. Học viện trưởng Jennifer nhớ lại cái kia nguy hiểm thế lực thần bí, chân mày nhíu chặt hơn. Hai ngày này, một nhóm thần bí ưu ám thế lực dường như lo lắng một dạng phá vỡ vương đô tĩnh mịch. Rất nhiều người đều thu đến từ cái thế lực này một phong thư uy hiếp. Nói là, không gia nhập bọn họ cũng sẽ bị giết. Tin đưa ở trên chữ viết siêu siêu mèo mèo, lộ ra một cỗ khí tức âm sâm. Nguyên bản, học viện trưởng Jennifer còn định đem cái này trở thành một chuyện cười đến xem. Nhưng bây giờ, nàng không cười được. Bởi vì này thế lực thần bí là thật lợi hại. Dĩ nhiên thực sự đối nàng triển khai ám sát, nhưng lại kém chút thành công. Tuy là cũng có nàng nhất thời sơ suất cùng tin lầm người duyên cớ. Nhưng như đã nói qua, nếu như không có đoán sai. Ngày hôm nay không phải chỉ nàng một cái người bị ám sát ta. Chương 40. Sở dĩ đều là cái kia bị nghĩ huyết tế vương đô ma vương hệ ly xạ bắt đầu suy tư. Nàng ngược lại là chưa lấy được quá loại này thư bi hiếp. Nàng đoán chắc là bởi nàng là không sai biệt lắm lớn lên dũng giả duyên cớ. Dù sao sức chiến đấu của nàng không thể lấy thường quy đến xem kỳ thực trước đây nếu không phải là rộ giờ ở dùng một loại hiệu quả dị thường lợi hại, có chứa thần cấp quy tắc một lần đạo cụ. Hệ lì xạ cũng không trở thành sẽ bị rộ giờ ở ám toàn đến. Hiện tại tình huống bình thường, có thể đánh bại ám sát uy hiếp hệ lì xạ tồn tại, chí ít cũng phải là một vị thần. Mà vương cũng có thể làm được trình độ cỡ này thế lực cơ hồ không có. Cho dù có thế lực có thể làm, nhưng theo lý cũng là dùng xong sẽ không có nội tình lực lượng. Thậm chí là loại này thần cấp chiến lược nội tình kỳ thực bất quá là thả ra lựu đạn khói, căn bản không tồn tại cũng khó nói. Cho nên nói, nàng cũng chính là bị rộ giờ ở dựa vào thủ đoạn thần bí cho xính. Mà những người khác muốn làm đến rộ giờ ở một bước kia, có thể nói là không thể. Tiếp lấy, Elisa quay đầu nhìn về phía rộ giờ ở. Tuy là trong lòng nàng cũng không cho rằng có thể từ rộ giờ ở trong miệng thu hoạch đến có giá trị gì tin tức. Thế nhưng, bây giờ bởi tác dụng đồng hóa ảnh hưởng, nàng đã dưỡng thành mọi việc đều theo thói quen hỏi rộ giờ ở thói quen. Ở nơi này hơi lộ ra khẩn trương trong không khí, hệ lì xạ ánh mắt kiên định nhìn phía rộ rỡ ở, nỗ lực từ chỗ của hắn thu hoạch một ít kiến giải. Rộ rỡ ở, ngươi biết cái này nguồn gốc không rõ thế lực thần bí sao? Đối với bọn hắn ám sát học viện trưởng Jennifer hành vi, ngươi lại có như thế nào quan điểm? Ta liền nói thẳng A. Rộ rỡ ở không chút do dự đáp lại, hắn biết do đối mặt ba vị này không cách nào phản bội cùng thương tổn tới mình nhân, không cần thiết lại che che giấu giấu, hắn quyết định tiếp tục thẳng thắn thành khẩn cho biết. Chỉ thấy hắn sâu hấp một khẩu khí, tiếp lấy nói ra, hệ lì xạ. Còn nhớ rõ cái kia vị âm thầm ý đồ huyết tế vương đô ma vương sao? Trong miệng các ngươi nói thế lực thần bí, trên thực tế chỉ là vị này ma vương khổng lồ lực lượng một góc băng sơn. Ma vương, huyết tế vương đô. Còn chưa chờ hệ lì xạ làm ra phản ứng, ngược lại thì học viện trưởng Jennifer cũng không kiềm chế được nữa nội tâm kiếp sợ, đột nhiên đứng dậy, cao giọng kêu sợ hãi. Nàng quả thực không thể tin vào tai của mình, nàng nghe được cái gì? Ở tại bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo dọc vương quốc dĩ nhiên tồn tại ma vương. Hơn nữa vị này ma vương lại vẫn như toan huyết tế cả tòa vương đô. Điều này thật là đáng sợ. Ở một bên yên lặng nghe nói chuyện của Lý Dìn, biểu tình trên mặt cũng biến thành cực không phải tự nhiên, nàng đồng dạng bị cái này tin tức kinh người rung động. Chẳng bao giờ nghĩ tới, ở nơi này nhìn như bình tĩnh tưởng hòa dọc vương quốc bên trong, cư nhiên sẽ xuất hiện tà ác đáng sợ ma vương. Đồng thời, vương đô còn khả năng đối mặt bị ma vương huyết tế hủy diệt nguy hiểm. Hệ lì xạ lúc này rơi vào trầm tư, trong đầu hồi tưởng lại liên quan tới cái kia bị muốn huyết tế vương đô ma vương, trong lòng nàng như có điều suy nghĩ. Tiếp lấy, nàng lần nữa hướng rổ giờ ở hỏi tới, ta cần phải làm những gì sao? Không cần. Chỉ cần ngươi tiếp tục nghe ta chỉ lệnh hành động liền có thể. Rổ giờ ở khoe miệng hơi hơi nhếch lên, trong ánh mắt để lộ ra một tia khó có thể phát giác đắc ý, trong lòng càng là tràn đầy vui mừng. Hắn âm thầm nghĩ tới, xem ra hệ lì xạ càng ngày càng nghe lời đâu. Cứ như vậy phát triển tiếp, nói không chừng đêm nay lại hung hăng cho nàng thi hành một ít ảnh hưởng, không sai biệt lắm thì có thể triệt để đưa nàng hoàn toàn đồng hóa. A học viện trưởng Jennifer nghe rộ giờ ở cùng Elisa đối thoại, trong lòng cảm giác có cái gì rất không đúng. Elisa, ngươi cứ như vậy tín nhiệm cái này rộ giờ ở. Ân. Vị này nghĩ huyết tế vương đô mà vương cường đại dị thường. Mà rộ giờ ở nói qua sẽ giúp ta cứu vớt vương đô, hắn hứa hẹn có thể để cho ta tự tay giết vị này ma vương. Elisa đối với học viện trưởng Jennifer trịnh trọng gật gật đầu. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiên định cùng quyết tâm, dường như hết thảy đều là ở vì cứu vớt vương đô. Học viện trưởng Jennifer nhìn lấy hệ lì xạ cái kia kiên định thần tình, trong lòng tràn đầy kinh ngạc và kính nghệ. Hệ lì xạ thiện lương đại nghĩa, như vậy chính mình tinh thần hy sinh, thật sự là quá vĩ đại. Ở nơi này nguy cơ từ phía thời khắc, hệ lì xạ nguyện ý đứng ra. Vì bảo vệ vương đô cùng nhân dân, cam nguyện trả giá toàn bộ, loại dũng khí này cùng đảm đương, làm người ta động dung.